Chương 5898, tương phản chương 5898, tương phản Hạ Kình nghĩ không ra Diệp Sở dám cùng hắn nói như vậy, lập tức tức giận nổi trận lôi đình, nói, không biết trời cao đất rộng tiểu tử đuối, khẩu suất cùng ngôn như thế, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của bản tọa. Nếu bị thua liền để ngươi đếm thử sống không bằng chết tư vị. Tú Hỏa tù trưởng bọn người nghe được Diệp Sở lời nói cũng là cắn răng thẳng hút khí lạnh, Diệp Sở thật sự là quá càn rỡ dám trước mặt mọi người nhục mạ Hạ Kình, bất quá loại cảm giác này để cho bọn hắn cảm thấy 10 phần hạ giận. Đến lúc đó bên cạnh Mạc La Tư có chút lo lắng nhìn xem Diệp Sở, Hạ Kình lòng dạ hắn 10 phần hiểu rõ, vì trước đây một điểm ân oán liền xa xăm chạy tới báo thù, bây giờ bị Diệp Sở làm nhục như vậy chỉ sợ bọn họ ở giữa muốn bất tử không bỏ. Mạc La Tư đại tế thi, ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ cái kia Hạ Kình? Mộ Gu ở bên cạnh nói. Mạc La Tư nghe vậy bỗng nhiên biết, trước mắt mấy người thiếu niên này đều là ăn thịt người mãnh hổ, hơn nữa coi như Diệp Sở không có nói năng lỗ mãng, chỉ bằng hắn hôm nay nhúng tay hai cái bộ lạc chuyện giữa Hạ Kình chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Diệp Sở, xem ra lo lắng của hắn quả thật có chút dư thừa. Hạ Kình nói xong trong lúc đưa tay, chỉ thấy một đạo màu vỏ quýt hỏa diễm từ trong tay hắn xung ra, người chung quanh nhìn thấy trong tay hắn hỏa diễm cũng là một tiếng kinh hô, dị hỏa. Mọi người nhìn về phía Hạ Kình trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, tiếp đó cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Sở, mọi người ở đây cũng biết dị hỏa đối với luyện đan sư tầm quan trọng, chỉ là như thế nhiều năm qua chưa từng thấy qua chân chính dị hỏa, lại nghĩ không ra Hạ Kình có thể có được thiên địa linh vật như thế. Nhìn thấy U Hỏa bộ lạc đám người vẻ ngưng trọng, Minh Nguyên tụ trưởng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hạ Kình có dị hỏa nơi tay bọn hắn hôm nay sinh ly chắc chắn càng lớn hơn, đến lúc đó toàn bộ U Hỏa bộ lạc còn không phải mặc cho hắn tùy tiện nắm. Hạ Kình cũng mười phần đắc ý nhìn xem Diệp Sở, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử ám hắc ma thú giới nước rất sâu, đừng tưởng rằng chính mình học một chút đồ vật liền có thể khoe khoang, hôm nay liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là luyện đan đại sư. Bất quá không đợi hắn đắc ý bao lâu, chỉ thấy Diệp Sở trong tay cũng bốc lên một đoàn ngọn lửa màu đen, Hạ Kình lông mày chính là nhíu một cái, nghĩ không ra trong tay đối phương cũng có dạng này thiên địa linh vật, càng làm cho hắn kinh ngạc là vậy mà từ trong hắn dị hỏa cảm nhận được vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Nhìn thấy Diệp Sở trong tay dị hỏa, Minh Nguyên tù trưởng kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, cố nén nộ khí quay đầu hướng người phân phó nói, đi đem tên tiểu tử kia lai lịch làm cho ta tin tưởng. Tương phản Đú Hỏa bộ lạc trên mặt của mọi người như là cười nở hoa, Diệp Sở thân phận quả nhiên không có đơn giản như vậy, nếu là người bình thường làm sao có thể tùy tiện lấy ra dị hỏa, thế là đối với Diệp Sở thắng lợi nhiều hơn một phần lòng tin. Tiểu tử, trong tay ngươi là cái gì dị hỏa? Hạ Kình sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Sở đạo. Diệp Sở nghe vậy cho hắn một cái ánh mắt khinh thường, trong tay hắn cũng không phải cái gì thông thường dị hỏa, mà là Cửu U Minh Hoàng dung nhập tử khí sau thuế biến xuống Cửu U Minh Hoàng diễm, có thể nói là ma giới tốt nhất hỏa diễm. Hạ Kình đang vì Diệp Sở dị hỏa cảm thấy chấn kinh, khi hắn nhìn thấy trong mắt Diệp Sở ánh mắt khinh thường kia cùng không có chút rung động nào thần sắc, lập tức có chút tức giận nói, bản tọa không cùng ngươi cái này bao đầu tiểu tử một phen kiến thức, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc đang để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Sở đối với Hạ Kình uy hiếp căn bản vốn không để ở trong lòng, Hạ Kình trong tay hỏa diễm mặc dù là dị hỏa, nhưng mà cũng chỉ có thể xem như tương đối thấp giai hỏa diễm, cùng mình trong tay Cửu U Minh Hoàng diễm so sánh kém mấy cái cấp bậc, coi như hắn đưa cho Hạ Kình đối phương cũng không cách nào khống chế, nói không chừng còn có thể chơi với lửa có ngày chết cháy. Diệp Sở không đội chậm thắp sáng đan hỏa, theo ma khí tu phát ngọn lửa màu đen phát ra phốc phốc âm thanh. Tiếp đó thì thấy Diệp Sở đánh ra từng đạo thủ lớn, những cái kia thủ lớn cùng hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau hóa hình thành Cửu U Minh Hoàng đem trước mặt đan lô bao khỏa, trong lúc mơ hồ còn có tiếng phượng hót truyền ra, Cửu U Minh Hoàng thật chặt bám vào tại trên lò luyện đan như là dục hỏa chủ sinh, nhìn qua mười phần vui mắt. Đây là cái gì luyện đan chi pháp, sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Đám người gặp Diệp Sở lại có thể ngưng tụ ra Cửu U Minh Hoàng, đều giật nảy cả mình muốn biết Diệp Sở đây là cái gì luyện đan chi pháp. Đây là luyện đan, không phải nhờ ngươi ở đây khoe khoang. Hạ Kình nhìn thấy Diệp Sở lợi dụng Cửu U Minh Hoàng nắm đỉnh cũng là thầm giật mình, hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua loại này luyện đan chi pháp, trong lòng mười phần ghen ghét bất quá trên mặt vẫn là khinh thường đạo. Hạ Kình nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt nhiều một tia ngân lệ, hắn có thể chắc chắn loại này luyện đan chi pháp không phải Diệp Sở tự sáng tạo, chính là đến từ một chút bí ẩn truyền thừa, tăng thêm hắn mười phần trông mà thèm Diệp Sở trong tay ngọn lửa màu đen, bất kể như thế nào hắn đều muốn đem hắn thu vào trong tay. Lúc này chẳng những Hạ Kình trong lòng nghĩ như vậy, liền Mạc La Tư đều đối này cảm thấy nghi hoặc, hắn cũng coi như là luyện đan chuyên gia, càng là đi tới siêu cấp bộ lạc lịch luyện qua đại sư, lấy tầm mắt của hắn vậy mà nhìn không ra Diệp Sở loại này thủ pháp luyện đan, chẳng lẽ đối phương dùng chính là tự nghĩ ra luyện đan chi pháp? Mạc La Tư nghĩ tới đây con mắt chính là sáng lên, ám hắc ma thú giới luyện đan chi pháp cũng là từ tất cả lục loại ra tới, tiếp đó đi qua vô số người cải tạo mới có hôm nay luyện đan sư truyền thừa, duy chỉ có chưa từng gặp qua Diệp Sở loại thủ đoạn này, cũng không biết hắn ở đâu lấy được thượng cổ truyền thừa. Diệp Sở lúc này căn bản không lo được chú ý tình huống ngoại giới, hắn dùng chính là hắn trước đó học qua thuật luyện đan, tăng thêm Cửu U Minh Hoàng diễm đặc tính, hôm nay còn là lần đầu tiên biểu diễn nói là bản gốc đều không đủ. Thời gian từng giờ từng phút trôi đi, trong sân sốc nội chi khí cũng dần dần bình ổn lại, tất cả mọi người đều đem ánh mắt thay đổi vị trí đạo hai cái luyện đan nhân thân bên trên, cho dù là bọn họ không thể học được thuật luyện đan, có lẽ cũng có thể từ trong lĩnh ngộ được pháp tắc vận dụng phương pháp. Đột nhiên Diệp Sở tăng tốc đánh võ ấn tốc độ, chỉ thấy đan lô phía dưới Cửu U Minh Hoàng cũng vỗ cánh muốn bay, rất sống động dáng vẻ thật mong muốn dục hỏa chủ sinh, tiếng phượng hót âm thanh bên tai không dứt. Hạ Kình bị đột nhiên xuất hiện tiếng phượng hót dọa đến khẽ run rẩy, kém chút để cho đan hỏa mất khống chế, thế là ngẩng đầu tức giận nhìn xem Diệp Sở, cho là Diệp Sở là đang cố ý quấy rầy hắn luyện đan. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Diệp Sở chắc chắn sớm đã bị loạn đao phân thây. Cửu U Minh Hoàng cũng theo Diệp Sở ma khí thu phát chợt tăng mạnh, đem toàn bộ đan lô toàn bộ bao khỏa trong đó, ở bên ngoài tạo thành một cái lồng ánh sáng, bảo hộ bên trong nhiệt khí không tỏa ra đi ra. Tiếp đó gặp mặt đến Diệp Sở đem linh dược từng cây ném vào trong lò luyện đan, nhanh chóng tay ảnh trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đám người nhìn thấy Diệp Sở tình hình như thế bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, lúc này bọn hắn rất muốn bọn tới phụ cận tìm hỏi ngươi đây là luyện đan sao, ngươi làm như vậy xác định linh dược sẽ không bị đốt thành cho bụi, đặc biệt là những cái kia ú hỏa bộ lạc nhân hận không thể xông lên đem Diệp Sở đánh chết, coi như bọn hắn bộ lạc nội tình đang thẩm vấn dày, cũng chịu không được Diệp Sở thai họa như thế. Minh Nguyên tủ trưởng càng là kém chút cười ra tiếng, cũng không biết ú hỏa bộ lạc từ nơi nào tìm đến tiểu tử, quả thực là tại thật giả lẫn lộn, xem ra ú hỏa bộ lạc cũng là hết biện pháp mới có thể nghĩ ra dạng này hồ chiêu, xem ra hôm nay bọn hắn là thắng chắc. Chương 5899, cầu cứu. Chương 5899, cầu cứu. Thời gian mất đi nhanh chóng, tại Diệp Sở hết sức chăm chú phía dưới không biết trong lò luyện đan dược lộn bao nhiêu lần, cuối cùng trở nên mượt mà. Nhìn qua đan dược mặt ngoài màu sắc, Diệp Sở trên mặt hốt nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, lần này luyện đan sắp kết thúc. Theo Diệp Sở thủ ấn ngừng, trên lò luyện đan bên ngoài cái kia xoay quanh bay múa cửu u minh hoàng cũng biến mất theo, bao quanh đan lô hỏa diễm chậm rãi tiêu tan. Lấy tay một chiêu tám khỏa đan dược từ trong lò luyện đan bay ra, giống như là chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, rất ngoan ngoãn rơi vào trong Diệp Sở bình ngọc trước mặt. Nhìn xem trong tay màu sắc mượt mà thất giai đan dược trong lòng Diệp Sở âm thầm lắc đầu, thủ pháp của hắn còn thiếu một chút, nếu là dùng lúc đầu thuật luyện đan cái này, một lò tất nhiên vẫn là mãn đan, bất quá có thể tại thuật luyện đan thượng tẩu ra thuộc về mình một con đường Diệp Sở vẫn là rất cao hứng. Tiếp đó Diệp Sở ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hạ Kỷ, phát hiện bọn hắn đang lại dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, Diệp Sở lúc này mới phát hiện vừa rồi hắn có chút quên Hồ Chỗ Nhiên, nơi này cũng không phải là Vân ẩn bộ lạc, hắn không kiêng nể gì như thế đánh mặt đổi lại là ai cũng sẽ mất hứng. Luyện đan kết thúc. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Sở trước một bước luyện đan kết thúc trong lòng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi ai có thể lấy được cuối cùng đắc thắng lợi còn cần đối với đan dược tiến hành một phen giám định. Ú Hỏa tù trưởng tiến lên trong mắt tràn đầy thần dị màu sắc, vừa rồi Diệp Sở quá trình luyện đan giống như một hồi đặc sắc biểu diễn, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, mặc kệ Diệp Sở luyện chế đan dược như thế nào, thủ pháp luyện đan đặc sắc như vậy để cho hắn tại ám hắc ma thú giới nắm giữ một chỗ cắm rủi. Thất giai cực phẩm đan dược. Ú Hỏa tù trưởng nhìn thấy trong bình ngọc Diệp Sở luyện chế đan dược sau, cũng là một tiếng kinh hô. Minh Nguyên tù trưởng nghe được Ú Hỏa tù trưởng lời nói sắc mặt âm trầm kém chút chảy ra nước, hắn hoa nhiều như vậy công phu, không nghĩ tới cuối cùng bị một thằng nhóc không rõ lai lịch làm hỏng, bây giờ nàng chỉ có thể hy vọng Hạ Kình có thể luyện chế ra cao cấp hơn đan dược. Hạ Kình gặp Diệp Sở nhanh như vậy liền luyện đan kết thúc trong lòng liền có chút gấp gáp, bây giờ nghe Ú Hỏa tù trưởng một tiếng kinh hô, không khỏi hai tay chính là khẽ run rẩy, trong tay hỏa diễm lập tức liền dập tắt, dẫn đến hắn luyện đan bỏ dở nửa chừng. Bởi vì Hạ Kình luyện đan thất bại, lần tranh tài này kết quả không cần nói cũng biết, Ú Hỏa bộ lạc nhân cũng là gieo họ một mảnh. Mà Minh Nguyên bộ lạc đám người hận không thể đem Diệp Sở rút gần luận ra. Minh Nguyên tù trưởng, hôm nay kết quả tỉ thí đã không cần nói cũng biết, hy vọng Minh Nguyên tù trưởng có thể thực hiện hứa hẹn. Ú Hỏa tù trưởng đạo. Minh Nguyên tù trưởng nghe xong hừ lạnh một tiếng, tiếp đó hất lên ống tay áo nói, chúng ta đi. Hạ Kín nhìn thấy Minh Nguyên bộ lạc nhân rời đi, hắn cũng không biện pháp tiếp tục lưu lại ở đây, quay đầu dùng tròn độ ánh mắt nhìn Diệp Sở nói, tiểu tử, chúng ta sẽ rất nhanh lần nữa gặp mặt. Ú Hỏa bộ lạc nhân nhìn thấy Minh Nguyên tù trưởng dẫn người rời đi lập tức cười lên ha ha. Hắn không nghĩ tới đại tế ti tùy tiện trên đường đụng tới thiếu niên thật sự có thể giúp bọn hắn bộ lạc hóa giải tai nạn, quả nhiên là lao thiên có mắt. Tiếp đó Diệp Sở đang lúc mọi người ủng hộ phía dưới, nên ngang hướng về Ú Hỏa bộ lạc đi đến. Người tới mau mau bày yến, ta muốn cho Diệp đại sư bày rượu khánh công. Vừa về tới vương thành liền lớn tiếng phân phó nói. Diệp Sở nhìn xem bị người ủng hộ ở chính giữa trong mắt Diệp Sở tràn đầy hâm mộ tia sáng, một cái niên kỷ không bằng bọn hắn thiếu niên, có thể luyện chế ra thất giai đan dược cùng so sánh bọn hắn thế nhưng là kém xa. Bây giờ Diệp Sở bị Ú Hỏa tù trưởng bọn hắn bảo hộ ở giữa, những người khác liền đến gần cơ hội cũng không có. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Sở liền hướng Ú Hỏa tù trưởng đưa ra rời đi, làm cho Ú Hỏa tù trưởng bọn người chính là cả kinh. Đại sư ngươi phải lì khai. Thế nhưng là ta bộ lạc chiêu đãi không chú đáo. Ú Hỏa tù trưởng cả kinh nói. Diệp Sở nhìn xem phía dưới cuồng hoan Ú Hỏa bộ lạc trong lòng âm thầm cười lạnh, cái này một số người thật đúng là sắp chết đến nơi mà không biết, cỡ sao có lưu tại nơi này cùng cái này một số người cho cùng, chỉ là mặt ngoài bất động thanh sắc lắc đầu, nói, tù trưởng chuyện này hai ngày này chúng ta tại Ú Hỏa bộ lạc xem như ở nhà, chư vị tại sao chỗ thất lễ? Cái kia không biết Diệp đại sư vì sao muốn rời đi. Ú Hỏa tù trưởng bây giờ biết Diệp Sở thật là vị thiên tài khó gặp luyện đan sư, hắn đương nhiên không muốn nhanh như vậy để cho Diệp Sở rời đi, bằng không bọn hắn Ú Hỏa bộ lạc có hết thể chẳng phải là muốn bị đánh về nguyên hình. Mộ Cừ đứng ra nói, tù trưởng không nên hiểu lầm, không phải chư vị chiêu đãi không chú đáo, mà là chúng ta thiếu chủ thật là có việc tại người, hắn lần lịch lãm này còn chưa kết thúc sao dám tại một chỗ chờ lâu. Ú Hỏa tù trưởng lúc này mới vang lên Diệp Sở cũng là có lai lịch người. Hắn ở tại Vân ẩn bộ lạc Diệp chỉ là lịch luyện nhiệm vụ trên người, giống như vậy nhân tài ưu tú ở bên ngoài tự mình hành tẩu khẳng định có không muốn người biết thủ đoạn bảo mệnh, cho nên coi như bọn hắn coi như muốn đem Diệp Sở lưu lại, cũng muốn suy tính một chút bọn hắn có thể chịu nổi hay không Diệp Sở thế lực sau lưng lựa giận. Nghĩ tới đây Ú Hỏa tù trưởng trong lòng cũng đầy là đáng tiếc, chỉ có thể thở dài chính mình duyên phận không đủ. Thế là từ trong ngực lấy ra một cái giới chỉ nói, lần này đa tạ Diệp đại sư xuất thủ tương trợ bộ lạc chúng ta mới có thể tránh thoát một kiếp, những thứ này chính là ta trước đó đáp ứng cho Diệp đại sư thủ lao, còn xin đại sư nhận lấy. Diệp Sở gật gật đầu không có khách khí, ngược lại những vật này coi như hắn không thu, sớm muộn cũng bị Minh Nguyên bộ lạc nhân cầm lấy đi, huống chi bọn hắn sớm đã từng có ước định cho nên hắn cầm yên tâm thoải mái. Ứ Hỏa tù trưởng mang theo càng thêm đám người đem Diệp Sở bốn người đưa đến vương thành bên ngoài, mới lưu luyến không rời nhìn xem Diệp Sở rời đi. "Tù trưởng, chẳng lẽ chúng ta thật sự cứ như vậy nhìn xem bọn hắn rời đi?" Nhị trưởng lão hỏi. Phải biết Diệp Sở mang đi bọn hắn chết khát bộ lạc gần một nửa nội tình, nhiều như vậy tài vật, suy nghĩ một chút cũng có chút đau lòng. Ứ Hỏa tù trưởng đương nhiên cũng không cam tâm, nhưng mà hắn dám đối với Diệp Sở động thủ sao? Không nói trước Diệp Sở bọn hắn vốn chính là ăn thịt người mãnh hổ, hơn nữa Minh Nguyên bộ lạc còn tại nhìn chằm chằm bọn hắn, nếu là lúc này tại đi trêu chọc Diệp Sở, khó đảm bảo Minh Nguyên bộ lạc sẽ không thừa cơ làm loạn, vậy bọn hắn Ứ Hỏa bộ lạc nhưng chính là tai họa ngập đầu. "Cái gì? Cái kia Diệp Sở rời đi?" Minh Nguyên tù trưởng tiếp vào báo cáo bỗng nhiên đứng dậy. Trong lòng của hắn đã sớm đối với Diệp Sở hận thấu xương, nhiều năm lưu đồ vậy mà một buổi sáng bị hủy bởi Diệp Sở chi thủ, bây giờ muốn nhẹ nhõm rời đi trên đời nào có tiện nghi như vậy sự tình. Chỉ thấy Minh Nguyên tù trưởng ánh mắt lấp loé nói, phân phó người này chúng ta nhất thiết phải đem hắn lưu lại, đồng thời để cho phía dưới người đối với Ứ Hỏa bộ lạc bày ra tiến công, tranh thủ nhất cử đem Ứ Hỏa bộ lạc cầm xuống. Diệp Sở bọn hắn rời đi vương thành 100 dặm sau đột nhiên ngừng lại, làm cho mồ hụ bọn người chính là sức sở. Chỉ thấy xoay đầu lại nhìn phía sau nói, các ngươi theo lâu như vậy, chẳng lẽ còn không ra? Diệp Sở tiếng nói vừa ra, nhưng thấy sau lưng đi ra một đoàn người, cầm đầu chính là cùng hắn từng có tỉ thí Hạ Kình. Hạ Kình mặt không âm trầm nhìn xem Diệp Sở nói, tiểu tử xem ra ngươi vẫn rất tự biết mình. Diệp Sở một tiếng cười nhạo nói, giống các ngươi những thứ này vì đạt đến mục đích mà không từ thủ đoạn người, vì một điểm ân oán liền đến tìm Ứ Hỏa bộ lạc phiền phức, ta đem các ngươi đắc tội ác như vậy, ngươi như thế nào có thể sẽ thả ta rời đi? Hạ Kình nghe được Diệp Sở lời nói trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới bọn hắn chỉ gặp qua một mặt Diệp Sở liền có thể đoán được hành động của bọn họ. Hạ Kình nói, đã như vậy vậy bản tọa liền cho ngươi một lựa chọn. Chỉ cần ngươi giao ra trong tay dị hỏa cùng thuật luyện đan, bản tọa liền thả các ngươi rời đi như thế nào? Chương 5900, toàn bộ thực lực chương 5900, toàn bộ thực lực Diệp Sở nghe được Hạ Kình lời nói khinh thường nở nụ cười, giễu cợt nói, ngươi cảm thấy ta giống đứa trẻ 3 tuổi sao? Buông tha chúng ta rời đi lời này, chỉ sợ ngươi chính mình cũng sẽ không tin tưởng a. Diệp mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nơi này chính là tiểu tử ngươi nơi tăng thân. Hạ Kình nghĩ không ra Diệp Sở đem hắn tâm tư mò được tinh tường như thế, cũng biết muốn trong tay đối phương đạo kia thứ cần thiết là không thể nào, cho nên dứt khoát trực tiếp động thủ. Chỉ bằng ngươi tên ngu ngốc này, thật không biết tu luyện thế nào cho tới hôm nay, tất nhiên chúng ta biết ngươi trở về tìm chúng ta gây phiền phức, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không có phòng bị. Diệp Sở nói. Hạ Kình bị Diệp Sở lời nói kích thích có chút điên cuồng, cảm giác hắn hôm nay giống như Diệp Sở trong tay đồ chơi, loại kia bị nhục nhã cảm giác để cho hắn lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức đem Diệp Sở toái thì bạn đoạn. Hạ Kình đạo, tiểu tử, các ngươi không phải là trở lấy Ứ Hỏa bộ lạc nhân phía trước tới liền các ngươi à, bọn hắn bây giờ chỉ sợ tự thân khó bảo toàn, giết bọn hắn cho ta. Hạ Kình lần này mang tới chẳng những có Minh Nguyên bộ lạc nhân, còn có chính hắn tùy tùng, cái này một số người nghe Diệp Sở vũ nhục trong lòng bọn họ thần linh đã sớm kiềm chế không được, nhận được Hạ Kình mệnh lệnh sau nhau nhau hướng Diệp Sở đánh tới. Những thứ này rác rưởi hay là giao cho ta nhóm tới đối phó, ngươi đi đối phó lao ra hoặc kia. Mộ Cừ nói xong ba người tung người mà ra, cùng Minh Nguyên bộ lạc những người kia giết cùng một chỗ. Mộ Cừ nhìn xem những cái kia hướng hắn giết tới trên mặt người thoáng qua một tia sắc ý, đột nhiên khí thế trên người bộc phát, một đạo kiếm khí màu đỏ mang theo hướng về trước mặt bộ ra. Sắc bén kiếm khí vạch phá không khí lúc phát ra tiếng xèo xèo, kiếm khí màu đỏ giống như hồng sắc thiểm điện, đem những người kia thân hình bao phủ trong đó. Tránh mau. Minh Nguyên bộ lạc nhân cảm nhận được trên kiếm khí phong mang biến sắc, đội vàng hô quát đạo a. Đáng tiếc bọn hắn xem thời cơ quá muộn, mộ cụ tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, kiếm khí thoáng qua trên bầu trời giống như xuống một hồi hồng mưa, tiếng kêu thảm thiết để cho người ta cảm thấy da đầu run lên, trong chớp mắt gần một nửa người chết tại mộ cụ ba người thủ hạ. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí người bây giờ đều nằm ở trên mặt đất, nhìn thấy đây hết thảy Hạ Kình sắc mặt phá lệ âm trầm. Xem ra hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Diệp Sở bọn hắn thực lực, bằng không thì Diệp sẽ không vừa đối mặt phía dưới ăn lớn như thế thua thiệt. Những cái kia may mắn người còn sống sót nhìn về phía mộ cụ ba người trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, cho dù là bọn họ đi qua vô số chém giết, Diệp không thể chịu được loại này thực tế tương phản, trên mặt đất cảnh tượng thê thảm giống như tu la địa ngục, đậm đà huyết tinh khí tức đang không ngừng dày vò lấy hắn thần kinh của bọn hắn. Mấy người thiếu niên này đơn giản chính là ác ma, nếu như không phải Hạ Kình tọa trấn bọn hắn chỉ sợ đã bỏ trốn. Phế vật. Hạ Kình nhìn xem Minh Nguyên bộ lạc những người kia khinh thường nói, cái này một số người cũng coi như là Minh Nguyên bộ lạc tinh anh, nghĩ không ra sẽ bị trước mắt chút chuyện này chấn nhất đạo, quả thực là tại làm mất mặt hắn. Và anh, Hạ Kình đột nhiên làm loạn hướng về Diệp Sở trước ngực đảo đi, khí thế cường đại giống như gió táp mưa rào, để cho người ta không dám anh kỳ phong mang. Sau lưng ba cái tối theo nhìn thấy Hạ Kình động thủ, bọn hắn Diệp phân biệt hướng về mổ gù ba người đánh tới, bắt giai ma tu khí thế bung thả ra tới, phiến thiên địa này lập tức phong vân biến ảo. Mổ gù ba người cũng là hít một hơi lạnh, nghĩ không ra Hạ Kình những thủ hạ này thật là có điểm thực lực, xem ra bọn hắn hôm nay phải phiền phức. Sát lục thánh quyền. Diệp Sở nắm đấm đánh ra chặn Hạ Kình đánh lén, cường đại lực đạo đem hắn chấn động đến mức hướng phía sau ra khỏi hai bước. Hạ Kình nhìn về phía Diệp Sở trong mắt hơi híp, hắn đã tận lực đánh giá cao Diệp Sở thực lực, không nghĩ tới vẫn là xem thường đối phương. Sát lục thánh quyền. Diệp Sở nắm chặt nắm đấm phát ra âm vang thanh âm, đột nhiên đánh ra khí lãng lan lộn, đem chung quanh cỏ cây toàn bộ nổ tận gốc, tiếng rít mang theo đầy trời mảnh vụn hướng về Hạ Kình cuốn tới. Chói chang hỏa vực. Chỉ nghe Hạ Kình hét lớn một tiếng, khí tức nóng bỏng tại lan tràn ra, trong lĩnh vực thiêu đốt hỏa diễm đem vùng đất này hoặc làm một phiến biển lửa, đem đầy trời phong bạo hóa thành vô hình. nắm đấm đánh vào Hạ Kình lĩnh vực thượng sứ đắc lĩnh vực một hồi lắc lư, tiếp đó liền khôi phục lại bình tĩnh, căn bản không có đối với Hạ Kình tạo thành tổn thương. Hạ Kình cười ha ha nói, tiểu tử không cần uổng phí sức lực, bắt giai thực lực căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vậy ngươi liền thử xem. Theo Diệp Sở tiếng gầm gừ vô tận hỏa diễm từ thể nội gào thét mà ra, tiếng vượng hót vang vọng đất trời, lớn như vậy hư ảnh tại sau lưng Diệp Sở hiện lên giống như muốn dục hỏa mà sinh giống như, hai cánh chấn động đẩy trời hỏa diễm hướng về Hạ Kình đáp xuống. Hạ Kình nhìn thấy giữa không trung quanh quần cửu u minh hỏa trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, cửu u minh hoàng thế nhưng là thiên hạ tất cả ngọn lửa khắc tinh, coi như tu vi của hắn cao hơn Diệp Sở Diệp không dám khinh thường chút nào. Chỉ thấy Hạ Kình hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, từng cỗ bạch cốt từ trong hỏa vực đứng thẳng lên, tiếp đó dung hợp thành một bộ khổng lồ khô lâu, dày đặc cốt chảo hướng về cửu u minh hoàng chụp tới. Gặp tình hình này, Diệp Sở trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, hắn cũng không tin lão gia hỏa này mà khí vô cùng vô tận, đợi đến những thứ này gần biển bị bỏng không còn một mống sau, nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Khóc. Hỏa hoàng tiếng kêu to vang vọng đất trời, chấn động hai cánh thần hỏa hóa thành mưa lửa đầy trời gì rào xuống, hỏa diễm tại tiếp xúc đạo khô lâu sau, lập tức đem hắn biến thành cháy hừng hực ngọn đuốc, Cửu U Minh Hoàng rơi vào trong hỏa vực không ngừng hấp thu lý trung năng lượng giống đang tại dục hỏa chúng sinh, tin tưởng không cần bao lâu toàn bộ lĩnh vực đều sẽ bị Cửu U Minh Hoàng luyện hóa. Thời gian từ từ trôi qua, Hạ Kình thân hình hoảng hốt từ trong biển lửa chui ra, căm tức nhìn Diệp Sở, "Tiểu tử, ngươi quả thực là khinh người quá đáng." Lão gia hỏa bất nói nhiều lời, "Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Diệp Sở nói đủ loại thần thông vung ra đem Hạ Kình thân hình bao phủ. "Làm." Lão giả không yếu thế chút nào tạo nên đầy trời hỏa diễm tại trước mặt tạo thành che chắn, đem Diệp Sở tất cả thần thông đều chặn lại, hắc hắc nói, "Tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng muốn bản tọa tính mệnh, chỉ sợ còn non lắm." Băng phong 3000 dặm. Diệp Sở quát nhẹ Cửu U Minh Hoàng thân hình tiêu thất, tiếp đó hỏa vực bên trong xuất hiện một đầu toàn thân màu bạc trắng vượng hoàng, rét lạnh chi khí tại vô tận hỏa diễm bên trong quả thực là mở ra một con đường. Không có khả năng. Hạ Kiến nhìn thấy giữa không trung băng tuyết vượng hoàng thất thanh nói, Diệp Sở rõ ràng là cái luyện đan sư làm sao lại nắm giữ hàn băng pháp tắc, lấy đơn giản phá vỡ tất cả mọi người tam quan. Diệp Sở cũng mặc kệ Hạ Kiến phản ứng, vung đầu nắm đấm không ngừng hướng về Hạ Kiến đập tới, hai người ở trong biển lửa nhấc lên vô biên phong bạo, hỏa diễm cùng băng xương cùng bay, lĩnh vực cuối cùng không chịu nổi lực lượng của hai người sụp đổ ra. Sau khi rơi xuống đất, Hạ Kình thân hình liên tục lùi lại ra ngoài mấy bước, tóc hai bù xù mười phần chật vật nhìn xem đối diện Diệp Sở, nói: "Tiểu tử, hôm nay bản tọa liều mạng với ngươi." Chấn ma sát, sát lục thánh quyền, băng phong 3000 dặm. Diệp Sở không đợi Hạ Kình ra tay, tiếp đó nắm đấm vung ra mấy đạo thần thông hội tụ thành pháp tắc dòng lũ, giống như thiên hạ như vỡ đê hướng về Hạ Kình cuốn tới. "Hôn trướng, lão hủ sống vô số năm tháng, há lại là ngươi tên tiểu bối này có thể đánh bại?" Lão giả vừa kêu rầm rĩ, đồng thời còn hướng về đằng sau không ngừng lùi lại, hắn chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy, bị một cái vô danh tiểu tử đánh không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là Diệp Sở thần thông hoàn toàn vượt quá lão giả tưởng tượng, dù là hắn đã dùng hết toàn lực vẫn không có đào thoát ra pháp tắc dòng lũ bao phủ, chỉ lát nữa là phải chết ở Diệp Sở thủ hạ, lập tức giận dữ hét: "Bản tọa không cam tâm a." Chương 5901, Tử vong xâm lâm. Chương 5901, Tử vong xâm lâm. Diệp Sở nghe được Hạ Kình lời nói trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chỉ lát nữa là phải đem Hạ Kình chém giết, đằng sau đột nhiên truyền đến một gụ tiếng cầu cứu, quay đầu nhìn lại chỉ thấy cả Cạ Nhị Na bị Hạ Kình tùy tùng ép 10 phần chật vật. Rơi vào đường cùng, Diệp Sở hướng về Hạ Kình nói: "Lần này coi như số ngươi gặp may, chúng ta chỉ thấy sự tình sau đó tính lại." Hạ Kình nhìn thấy Diệp Sở rời đi, lập tức Diệp thở dài ra một hơi, may mắn tùy tùng của hắn ra sức, bằng không vừa rồi hắn chỉ sợ cũng muốn chết tại Diệp Sở trong tay. Nghĩ tới đây, Hạ Kình liền không ở dừng lại, hướng về Minh Nguyên bộ lạc trụ sở mà đi. Mộ Cù ba người tu vi tại thế hệ trẻ tuổi cũng coi như là ít người có thể sánh kịp, nhưng không phải mỗi người cũng giống như Diệp Sở biến thái như vậy, khi bọn hắn bị đối phương lĩnh vực bao phủ sau, liền như là tiến vào vũng bùn, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Sở đi tới gần một quyền oanh phá trong đó một cái tùy tùng lĩnh vực, đem cả Cạn Nhĩ Nạ cứu ra phân phó nàng cẩn thận một chút, tiếp đó quay đầu lại cứu Mộ Cù yên chịu. "Diệp Sở, lần này đa tạ ngươi, nghĩ không ra ba tên này cường đại như thế." Mộ Cù nhìn xem ba cái tùy tùng đạo. Diệp Sở cười lạnh nói: "Ba người bọn họ hôm nay đụng tới chúng ta coi như bọn họ bọn hắn." Ngay tại Diệp Sở muốn động thủ lúc chỉ thấy ba người xoay người bỏ chạy, Diệp Sở lúc này mới phát hiện Hạ Kình đã sớm không thấy bóng dáng. Mộ Cù bọn hắn vừa định muốn theo đuổi kích Diệp Sở ngăn lại hắn nói: "Tính toán, chỉ bằng mấy người chúng ta còn không để lại bọn hắn, để cho bọn hắn rời đi tính toán." Mộ Cù rồi mới lên tiếng: "Coi như bọn họ gặp may mắn." Tại Diệp Sở cưỡng chế di rời Hạ Kình, đồng thời Ú Hỏa bộ lạc cũng bị tai họa ngập đầu, phòng bị buông lỏng cảnh ra không có bao nhiêu trở ngại liền bị Minh Nguyên bộ lạc công phá thành trì, tại Minh Nguyên bộ lạc không chút kiêng kỵ giết chóc toàn bộ vương thành, máu chảy thành sông. Cuối cùng Ú Hỏa tụ trưởng mang theo chỉ còn lại còn sót lại đệ tử gặp được Minh Nguyên tụ trưởng, nói: "Ngươi không giữ lời hứa." Minh Nguyên tụ trưởng tách ra đám người nhìn xem người bị thương nặng Ú Hỏa tụ trưởng nói: "Cho tới bây giờ các ngươi còn ngây thơ như thế, ngươi người tụ trưởng này thật đúng là không hợp cách, bằng không thì các ngươi Ú Hỏa bộ lạc cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng này." Ú Hỏa tụ trưởng nói: "Ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ khác hắn hợp nhau tấn công sao?" Minh Nguyên tụ trưởng ngửa mặt lên trời cười to: "Hợp nhau tấn công? Bây giờ lọt vào hợp nhau tấn công hẳn là Ú Hỏa bộ lạc mới đúng, trước lúc này bọn hắn đã sớm liên hợp tốt những bộ lạc khác. Tại bọn hắn tiến đánh Ú Hỏa Vương thành lúc những người kia Diệp đang tại tiến đánh Ú Hỏa bộ lạc phía dưới những cái kia quy thuộc, tin tưởng sau ngày hôm nay Ú Hỏa bộ lạc liền sẽ tan thành mây khói." Nói đến cái kia Diệp Sở mới là người thông minh, hắn đã sớm thấy được các ngươi Ú Hỏa bộ lạc hạ trạng, cho nên mới sẽ trước một bước rời đi, mà không phải lưu tại nơi này cùng những tên ngu xuẩn này chôn cùng. Ú Hỏa bộ lạc bọn người nghe được Minh Nguyên tù trưởng lời nói rất là chấn kinh, hắn không tin Diệp Sở có thể đoán được Ú Hỏa bộ lạc bây giờ hạ trạng, hơn nữa Diệp Sở mới đi đến ở đây bao lâu, làm sao có thể biết tình huống nơi này, chẳng lẽ hắn thật là thần tiên hay sao? Không có khả năng, Diệp Sở nếu là biết những thứ này vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Diệp Sở không tin tưởng nói. Nói cho các ngươi biết, các ngươi cùng Diệp Sở quan hệ thế nào, nhân gia dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết, hơn nữa coi như nhân gia nói cho các ngươi biết, các ngươi có tin hay không? Nực cười. Minh Nguyên tù trưởng giễu cợt nói. Diệp Sơn còn muốn phản bác lại bị Mạc La Tư cản lại nói, Minh Nguyên tù trưởng nói rất đúng, kỳ thực nhân gia hôm qua liền nói cho chúng ta biết, chỉ tiếc chúng ta những người này quá tự tin, quá mê luyến hết thảy trước mắt, chúng ta chỉ sở dĩ rơi xuống bây giờ tình trạng này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ú Hỏa tù trưởng bọn người là không tin nhìn xem Mạc La Tư, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn sau liền biết bọn hắn nói đều là thật, nực cười bọn hắn còn tại đau lòng bộ lạc điểm này tài phú, ai nghĩ Diệp Sở mới thật sự là người thông minh. Minh Nguyên tù trưởng tiếp tục nói, bất quá các ngươi không cần lo lắng, bất luận cái gì dám phá hư kế hoạch chúng ta người đều chỉ có một cái hạ trạng. Ú Hỏa tù trưởng nghe vậy rất là khiếp sợ nhìn xem Minh Nguyên tù trưởng, không nghĩ tới bọn hắn đã phái người đuổi theo giết Diệp Sở, cái này một số người làm việc thật đúng là không lưu chỗ trống, bất luận cái gì bị liên lụy người đều không buông tha, quả thực là phát rồ. Đông nhiên Mạc La Tư trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Các ngươi sẽ không thành công, Diệp Sở không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Chỉ thấy Minh Nguyên tù trưởng mười phần tự tin nói: "Các ngươi vẫn là quan tâm một chút chính mình à. Mấy cái mao đầu tiểu tử cũng nghĩ trốn qua bốn cái bát giai ma tu truy sát, cho nên các ngươi vẫn là đến dưới đất gặp mặt ta." Ú Hỏa tù trưởng cười lạnh nói: "Muốn hủy diệt chúng ta Ú Hỏa bộ lạc, vậy các ngươi cũng phải trả giá đắt." Căn cứ vào lúc này, chỉ thấy Hạ Kình mang theo ba cái thủ hạ từ bên ngoài đi vào, Minh Nguyên tù trưởng vừa định tiếp tục châm chọc Ú Hỏa tù trưởng, nhìn thấy Hạ Kình dáng vẻ chật vật trong lòng liền có loại cảm giác xấu nói: "Sự tình làm như thế nào?" Hạ Kình trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, thở dài nói: "Chúng ta đều đánh giá thấp Diệp Sở thực lực, cho nên để cho bọn hắn chạy trốn." Minh Nguyên tù trưởng nghe vậy ra mặt chính là giận mạnh, nếu như không phải cố kỵ Hạ Kình thân phận hắn chỉ sợ sớm đã tức miệng mắng to, bốn cái bát giai ma tu còn thế nhưng bộ lạc Diệp Sở, quả thực là phế vật một đám. Bên cạnh Ú Hỏa tù trưởng lập tức khoan khoái cười ha ha, hắn liền tin tưởng Diệp Sở sẽ theo Hạ Kình trong tay chạy thoát, hơn nữa lấy Diệp Sở tính cách kế tiếp chỉ sợ Minh Nguyên bộ lạc gặp nạn rồi. Minh Nguyên tù trưởng nghe được Ú Hỏa tù trưởng tiếng cười nói: "Ngươi không cần cao hơn quá sớm, ta sớm muộn muốn đem Diệp Sở bắt trở lại. Vậy chúng ta cứu rửa mắt mà đợi a." Ú Hỏa tù trưởng nói xong liền hướng Mạc La Tư bọn hắn mấy mắt, một hồi bọn hắn sẽ ngăn chặn Minh Nguyên bộ lạc nhân, cho những đệ tử kia tranh thủ phá vòng vây thời gian. Trong lòng Mạc La Tư mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết lúc này bọn hắn Ú Hỏa bộ lạc cơ hội cuối cùng, chỉ có bọn hắn hôm nay từ nơi này chạy đi mới có cơ hội thu liễm lại bị đánh tan trong tộc, đến lúc đó bọn hắn liền có cơ hội trở lại từ đầu. Đem người nơi này toàn bộ giết chết, không lưu một tia hậu hoạn. Minh Nguyên tù trưởng đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa, chỉ có đem chuyện nơi đây sau khi kết thúc bọn hắn mới có thời gian đuổi theo giết Diệp Sở. Chỉ nghe Ú Hỏa tù trưởng ra lệnh một tiếng, những cái kia người bị thương nặng người đều không để ý hết thể hướng về Minh Nguyên bộ lạc cường giả đánh tới, đệ tử khác thì thừa cơ đi theo Mạc La Tư pha vây. Bị thương thật nặng nhị trưởng lão lớn tiếng nói: "Tù trưởng nói rất đúng, chúng ta cho dù chết cũng muốn để cho địch nhân trả giá đắt." Lao phu liền đi trước một bước. Nhị trưởng lão nói đầy đủ cá nhân đột nhiên nhào vào đối diện Minh Nguyên bộ lạc trong đám người, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, một làn khói mù phóng lên trời, kịch liệt khí lãng đem Minh Nguyên bộ lạc nhân hất bay ra ngoài, nhao nhao không ngừng kêu thảm thiết. Có nhị trưởng lão dẫn đầu, Ú Hỏa bộ lạc khác thụ thương cường giả nhao nhao nhào về phía địch nhân, tại bọn hắn trước khi chết cũng muốn kéo lên địch nhân đệm lưng, trong lúc nhất thời Minh Nguyên bộ lạc nhân thương vong tăng nhiều. Minh Nguyên tù trưởng thấy thế cũng là muốn rách cả mí mắt, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay tạm ngừ nghị không ra lại cho bọn hắn mang đến lớn như vậy thương vong, lập tức khí cấp bại phôi nói: "Tất cả mọi người lui ra, bắt giai cường giả tiến lên đem cái này một số người toàn bộ hành sát." Chỉ là Ú Hỏa bộ lạc nhân đã sớm có tử vong chi ý, dù là tại bắt giai cường giả dưới sự vây công, chẳng những không có lui lại ngược lại trên mặt lộ ra giải thoát đủ cười, nhao nhao thông dòng phốc chết, trong lúc nhất thời làm cho Minh Nguyên bộ lạc chật vật không chịu nổi. Chương 5902, xà cơ chương 5902, xà cơ chạy ra Vương Thành. Mạc La Tư nghe được sau lưng liên tiếp không ngừng tiếng nổ, không khỏi lệ rơi đầy mặt, nhìn xem Vương Thành phương hướng phát ra tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Mạc La Tư hướng sau lưng những đệ tử kia nói: "Chúng ta đi nhanh lên, chỉ có trốn qua lần này kiếp nạn chúng ta mới có thể cho tù trưởng bọn hắn báo thù." Diệp Sở đối với Ú Hỏa Vương Thành phát sinh sự tình tự nhiên không biết, coi như biết cũng sẽ không đi qua hỏi, bọn hắn bây giờ muốn làm lúc như thế nào mới có thể trốn qua Minh Nguyên bộ lạc tiếp xuống truy sát. Lần này Minh Nguyên bộ lạc vì diệt trừ đối thủ người xuất động đến chắc chắn không thiếu, hơn nữa còn không biết bọn hắn liên lạc người nào, nếu như không biết rõ ràng bọn hắn làm không cẩn thận sẽ tự chui đầu vào lưới. "Diệp Sở, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mạc La Tư cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới Diệp Sở, hơn nữa cách Vương Thành là gần như thế, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ bị Minh Nguyên bộ lạc nhân đụng tới? "Mạc La Tư đại tế ti, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt." Diệp Sở nhìn xem Mạc La Tư nói. Mạc La Tư nhìn xem trước mặt Diệp Sở cười khổ một tiếng, Diệp Sở thật sự là quá thông minh, đã sớm nhìn thấy Ú Hỏa bộ lạc sẽ có hôm nay, cho nên mới sẽ sớm rời đi, hơn nữa còn ẩn thân đến người khác không tưởng tượng được chỗ, nếu là bọn họ có thể có Diệp Sở một nửa nhìn rõ năng lực, Ú Hỏa bộ lạc cũng sẽ không rơi xuống không có tình trạng như thế. Ú Hỏa bộ lạc những người khác nhìn về phía Diệp Sở, ánh mắt của bọn hắn liền không có hữu hảo như vậy, nếu là Diệp Sở có thể sớm một chút nhắc nhở bọn hắn, Ú Hỏa bộ lạc cũng sẽ không bị Minh Nguyên bộ lạc đánh trở tay không kịp, cũng may Mạc La Tư lý lẽ rõ ràng ngăn cản những người kia, bằng không nếu là song phương phát sinh xung đột, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Mạc La Tư mở miệng nói, Diệp đại sư, không bằng chúng ta trước tiên cùng rời đi ở đây như thế nào? Bọn hắn hiện tại cũng lên Minh Nguyên bộ lạc lệnh truy nã, tăng thêm lần này tham gia vây công Ú Hỏa bộ lạc nhân, đối phương bắt giai cường giả khoảng chừng 18 vị, coi như Diệp Sở bọn hắn thực lực lại mạnh cũng không phải đối thủ. Không bằng mọi người cùng nhau rời đi. Diệp Sở nghe vậy gật gật đầu, bây giờ toàn bộ cửa ải chỉ sợ đều bày ra thiên la địa võng, bọn hắn muốn từ trong thông qua chỉ sợ không dễ dàng như vậy, không bằng trước cùng Mạc La Tư bọn hắn tìm một chỗ an thần, hết thảy an tĩnh lại lại tính toán sau cũng không muộn. Không biết kế tiếp các ngươi có tính toán gì? Ú Hỏa bộ lạc bây giờ đã không tồn tại, Mạc La Tư chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bọn hắn cái này một số người bị tiếp tục đuổi giết, xem như truyền thừa đã lâu đại bộ lạc nhất định là có không muốn người biết át chủ bài. Mạc La Tư gật gật đầu, bọn hắn bộ lạc sớm đã có phòng bị, vạn nhất ngày đó bọn hắn bộ lạc bị đả kích, tự nhiên sẽ lưu lại một đầu đường lui, hơn nữa bọn hắn bộ lạc sức mạnh quá phân tán, cho nên tương lai một đoạn thời gian cũng sẽ ở cái nào đó địa điểm bí mật tụ tập. Tiếp đó Diệp Sở bọn hắn liền hộ tống Mạc La Tư đi tới Ú Hỏa bộ lạc bí cảnh, dọc theo đường đi bọn hắn hành động 10 phần cẩn thận, không hy vọng bọn hắn bị Minh Nguyên bộ lạc nhân phát giác. Một bên khác Minh Nguyên tù trưởng đang tại nổi trận lôi đình, không có Ú Hỏa bộ lạc trở ngại bọn hắn tính được là một phương đại lao, ai biết liền mấy cái tạp ngư cũng không tìm tới, cái này há chẳng phải là nói bọn hắn những thứ này không người nào có thể sao? Cho nên bất kể như thế nào đều phải đem Diệp Sở cùng Ú Hỏa bộ lạc sức mạnh còn sót lại tìm ra. Cuối cùng Minh Nguyên tù trưởng hướng Hạ Kình nói, "Hạ Kình đại sư, lần này bản tọa hy vọng các ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực, không cần để người khác nhìn chúng ta chê cười. Bây giờ Minh Nguyên bộ lạc đã không có địch nhân rồi, cho nên hắn cũng không cần đến tiếp tục đối với Hạ Kình khách khí, nếu là hắn lần nữa để cho Diệp Sở chạy trốn, vậy hắn để ý đem Hạ Kình cái này một số người cùng một chỗ lưu lại." Hạ Kình trong lòng cũng 10 phần không thoải mái, kể từ lần trước để cho Diệp Sở chạy trốn hắn ở trong mắt Minh Nguyên tù trưởng liền thành vô năng đại danh tử. Hơn nữa Diệp Sở còn cùng hắn hưu hóa không giải được mâu thuẫn, coi như Minh Nguyên tù trưởng không phân phó hắn cũng sẽ đem Diệp Sở bắt trở lại. Đột nhiên một cái hộ vệ từ bên ngoài xông vào nói, "Khởi bẩm tù trưởng, chúng ta đã tìm được Diệp Sở cùng Mạc La Tư tung tích của bọn hắn, lúc này bọn hắn đang đi tới Tử Vong Sâm Lâm bỏ chạy." Ú Hỏa bộ lạc quả thật bị người đánh một cái trở tay không kịp, bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rựa, bọn hắn vạn năm truyền thừa để cho những cái kia trong bộ lạc đệ tử tinh anh trốn khỏi một kiếp, tiếp đó đều từ từ hướng về trong bí cảnh tập kết, vốn là vạn vô nhất thất kế hoạch lại bởi vì một ít chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Hoặc có lẽ là bọn hắn xem thường Minh Nguyên bộ lạc tiêu diệt quyết tâm của bọn hắn, một cái quy thuộc bộ lạc đệ tử đang chạy trốn lúc bị Minh Nguyên bộ lạc truy sát, cuối cùng rơi vào trong tay địch nhân đệ tử thụ hình bất quá đem bọn hắn tụ họp địa điểm nói ra. Minh Nguyên tù trưởng nhận được tin tức sau mừng lớn nói, "Hảo, lần này chúng ta liền đem những cái kia lộ lưới đến nỗi một mẻ hốt gọn." Minh Nguyên bộ lạc ý kiến thống nhất sau liền không còn lưu lại, mang theo đại đội nhân mã hướng về Tử Vong Sâm Lâm mà đi. Diệp Sở đứng tại Tử Vong Sâm Lâm bên ngoài, nhìn xem trước mặt rừng rậm xanh um tươi tốt lông mày chính là nhíu một cái. Ai có thể nghĩ tới trước mặt nhìn như sinh cơ bừng bừng rừng rậm lại là phương viên trăm vạn dặm nổi danh Tử Vong chi địa, coi như bắt giai cường giả tiến vào bên trong cũng là giữ nhiều lành ít. Đám người tiến vào rừng rậm sau trong thai không ngừng truyền đến tiếng thú gầm, ma thú tiếng gầm gừ liên tiếp, để cho không ít người cũng là sợ mất mật, cũng may bọn hắn người đông thế mạnh một chút thực lực nhỏ yếu ma thú không dám phụ cận, bằng không vừa mới trải qua một hồi thất bại đám người đã sớm tâm thần hỏng mất. Xanh um tươi tốt cây cối nhiều lần xanh tươi cùng cô quạng, mặt đất thật dày lá rụng đạp lên có loại xốp cảm giác, bọn hắn bây giờ căn bản không có thời gian chú ý những thứ này, nhất định phải nhanh chóng tìm được Tử Vong Sâm Lâm bí cảnh, đến lúc đó coi như Minh Nguyên bộ lạc thật sự giết tới bọn hắn cũng có tự bạo năng lực, bằng không đụng tới thực lực cường đại ma thú bọn hắn cái này một số người chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Diệp Sở cùng Mạc La Tư ở phía trước dẫn đường linh thức thả ra ở phía trước trong rừng rậm đã qua, tránh khỏi một chút không cần thiết nguy hiểm, đám người quyền hạn gấp rút lên đường phía dưới tốc độ tuyệt không nhất định bên ngoài chậm. Đông nhiên Diệp Sở cảm giác đạo dưới chân địa mặt run rẩy, đầy đất lá rụng chấn động, giống như là vật gì đó muốn từ dưới mặt đất lao ra. Đại gia cẩn thận. Tiếp đó tất cả mọi người dừng lại, lấy ra binh khí 10 phần cảnh giác nhìn xem xung quanh. Một đầu mười mấy trượng màu xám cự mãng từ dưới đất thoát ra, đầy trời lá khô bay xuống che kín tầm mắt mọi người, thân thể khổng lồ đứng thẳng giống như một khỏa kình tiên cây khô. Hai con mắt màu xám bên trong tản mát ra ánh mắt lạnh như băng, phàm bị ánh mắt quét qua người đều cảm thấy toàn thân một hồi rét run. Diệp Sở thấy thế không khỏi hít một hơi lạnh, khó trách hắn không cảm giác được nguy hiểm. Trước mặt màu xám cự mãng để cho hắn căn bản không cảm giác được một điểm sóng thần thức, nếu như không phải cự mãng trong miệng không ngừng phụt ra hút vào tim, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là một đầu tử vận. Diệp Sở cân nhắc một chút cự mãng thực lực, nếu là chỉ có một mình hắn ở đây căn bản sẽ không sợ, nhưng bây giờ phía sau hắn thế nhưng là đi theo hơn 100 người, song phương nếu là chạm xe đứng lên còn không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Mạc La Tư, mang theo người của các ngươi rời đi, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Diệp Sở mở miệng nói. Mộ Cừ bọn hắn cũng muốn lưu lại lại bị Diệp Sở cự tuyệt, Tử Vong Sâm Lâm so với bọn hắn tưởng tượng nguy hiểm, nếu là song phương đánh nhau bắt đầu làm ra động tĩnh chắc chắn không nhỏ, ai biết đến lúc đó sẽ dẫn xuất cái gì ma thú cường đại. Mạc La Tư không chút do dự gật đầu nói, tiếp đó mang theo Mộ Cừ ba người rời đi. Chương 5903, bí cảnh chỗ sâu chương 5903, bí cảnh chỗ sâu Tử Vong Sâm Lâm xem như phương viên trăm vạn dặm địa phương nguy hiểm có rất ít người đi vào, màu xám cự mãng thật vất vả đụng tới một cái con muỗi như thế nào có thể dễ dàng phóng Diệp Sở bọn hắn rời đi, cho nên nhìn thấy Mạc La Tư bọn hắn muốn lui lại liền lập tức bày ra công kích. Đi mau. Diệp Sở hướng Mạc La Tư bọn người hét lớn một tiếng, tiếp đó hướng về màu xám cự mãng đấm ra một quyền. Mạc La Tư bọn người nhìn thấy màu xám cự mãng tiến công, sắc mặt chính là biến đổi, đội vàng mang theo đám người triệt thoái phía sau. Cửu U Minh Hoàng kiếm, tiếng vượng hót vang lên, chỉ thấy một đầu uy vũ màu đen minh hoàng nổi đồng bệnh giữa không trung, hai cánh kích động, cuồng phong đem chúng quanh đại thụ nổ tận gốc, mang theo đẩy trời cành lá đập về phía cự mãng. Cự mãng nhìn thấy giữa không trung Cửu U Minh Hoàng giống như là gặp thiên địa, thân thể to lớn uốn lượn đứng lên giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu xám, cái đuôi quét ngang mà qua, đem đập tới cây cối vỡ nát trên không trung. Diệp Sở nhìn thấy Mạc La Tư bọn hắn rời đi liền không có cố kỵ, song phương tại trong tử vòng xâm lâm bày ra truy đuổi đại chiến, những nơi đi qua giống như xảy ra cực lớn tai nạn, vô số đại thụ che trời tại cự mãng cái kia khổng lồ dưới thân thể nhao nhao ngã xuống đất, lá khô bụi mù đầy trời. Không biết sinh sống bao nhiêu năm cự mãng quả thật có cùng cựu giai ma tu gọi nhịp tư cách, trên người lân phiến có thể so với thần binh áo giáp, Diệp Sở tay không tấc sắt căn bản là khó mà tổn thương hắn một chút, bất quá con mắt của nó đã đạt đến cũng không có cùng cự mãng tiếp tục chiến đấu đi xuống một kia, thế là tìm một cái khe hở xoay người rời đi. Nhìn phía sau càng ngày càng gần màu xám cự mãng, Diệp Sở cũng tại âm thầm tiêu khổ, nếu là tiếp tục như vậy không cần bao lâu liền sẽ bị hắn đuổi kịp, nhưng quay đầu lại không có bao nhiêu chiến thắng cự mãng chắc chắn trong lúc nhất thời có chút tiến tối lưỡng nan. Diệp Sở cuối cùng cắn răng một cái cứ hướng về phía trước chạy, hắn cũng không tin trong cái này lớn như vậy tử vong xâm lâm này chỉ có một đầu cự mãng, chỉ cần hắn khi tìm thấy một đầu ma thú, liền có thể nhẹ nhõm thoát thân. Sau lưng cự mãng khoảng cách Diệp Sở chỉ có không đến 10 trượng khoảng cách vẫn không có bất luận phát hiện gì, thầm nghĩ trong lòng xem ra hắn hôm nay vận khí không tốt, chỉ có thể quay đầu cùng màu xám cự mãng liều chết đánh một trận. Minh Hoàng Niết Bàn, trên thân Diệp Sở đống nhiên hỏa diễm bộc phát hơi nóng quần quần khuyết tán ra, để cho chung quanh lá khô nhao nhao hóa thành cho tàn, kiếm khí tản ra nóng bỏng nhiệt độ để cho không gian đều bị bỏng có chút bắt đầu và mẹo, mang theo tiếng rít suy nghĩ sau lưng màu xám cự mãng rơi xuống. Cự mãng truy kích tốc độ cực nhanh, tại Diệp Sở kiếm khí lúc rơi xuống căn bản là không có cách ngừng lập tức bị kiếm khí đâm trúng. Vâng! Cương đại trầm đủ cơm thanh truyền đến lực đạo to lớn đem Diệp Sở thật sự bay ngược ra ngoài, đem cây cối phụ cận nổ tận gốc, đứt gãy không ngừng bên hai. Màu xám cự mãng bị cái kia sắc bén kiếm khí hoa nở một đường vết rách, to lớn cơ thể giống một đạo bay tứ tung côn sắt, quét ngang lướt qua những cây cối kia nhao nhao đứt gãy ngã xuống đất, chỉ để lại cao hơn một thước gốc cây. Diệp Sở sau khi hạ xuống run lên bị lực đạo chấn động đến mức cánh tay run lên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi Diệp Sở đang muốn bỏ đá xuống giếng, đột nhiên phía trước truyền đến rít lên một tiếng, dương mắt nhìn lên, nhưng thấy một tòa màu đen núi thịt đứng ở phía sau hắn. Diệp Sở nhìn thấy xuất hiện sau lưng cự hùng cũng là hít một hơi lạnh, gia hỏa này thực lực chỉ sợ so trước mắt cự mãng còn kinh khủng hơn, bất quá gấu đen cũng làm cho Diệp Sở nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng xâm nhập bên kia linh thú địa bàn, bằng vào gấu đen thực lực song phương chạm xe đứng lên tuyệt đối long trời lở đất. Đã có người thay hắn ra tay, Diệp Sở tự nhiên muốn trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt, hắn muốn trí thân sự ngoại lặng lặng nhìn xem song phương chém giết, cuối cùng tại có hắn thu thập tàn cuộc ai ngờ hắc hùng lại không nghĩ để cho hắn được như ý nghe được sau lưng tiếng rít Diệp Sở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái béo mập huynh trưởng từ trên trời giáng xuống. Ta đi. Nhìn phía sau rơi xuống tay gấu để cho Diệp Sở cảm nhận được nguy cơ tử vong, trong nháy mắt bộc phát ra 12 phần thực lực, đủ loại thần thông hướng về màu xám cự mãng đánh tới, chỉ thấy một đạo hủy diệt dòng lũ cùng huynh trưởng đụng vào nhau. Diệp Sở trong thai vang lên một đạo vù vù trong đầu trống rỗng, cả người giống như bị đánh bay con rồi hướng về phương xa rơi đi, thân hình trọng trọng rơi ở trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó cảm thấy giống rút đi khí lực, gân xốp giòn cốt mềm liên động tay khí lực cũng không có, nếu như không phải hắn ý chí kiên cường chỉ sợ đã hôn mê tại chỗ đi qua. Đông, đông. Mặt đất đống nhiên truyền đến chấn động, như thế đại động tĩnh để cho Diệp Sở sợ mất mật, dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lại chỉ thấy Hắc Hùng cất bước hướng về trước mặt cự mãng đi đến, hùng tí vung qua cây tối giống nổ hành giống như bị lông xù đại thủ rút lên, tiếp đó hạng mục phụ đối diện cự mãng, nhìn thấy gấu đen mục tiêu cũng không phải hắn sau lập tức nhẹ nhàng thở ra, bằng không hắn hôm nay không chết ở đây không thể. Hắc Hùng cùng cự mãng ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, tại song phương cách biệt 30 trượng chỗ Hắc Hùng dừng bước, xem ra bọn hắn đều phát hiện đối phương mang tới uy hiếp, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy hai đầu ma thú lâm vào rằng co Diệp Sở cũng không dám có chút động tác, bởi vì song phương đều kiêng kỵ cùng đối phương thực lực, mới đưa đến ai cũng không dám dễ dàng động thủ, nếu là hắn mạo muội hành động nói không chừng sẽ đánh vỡ song phương cân bằng. Bất quá Diệp Sở cũng biết an toàn của hắn chỉ là tạm thời, chỉ cần song phương phân ra thắng bại cái tiếp theo bị nghiền chết chính là hắn, chắc hẳn cái này hai đầu ma thú lực đạo, hắn thân thể nhỏ kia liền có vẻ hơi không có ý nghĩa, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Diệp Sở tập trung tinh lực vận chuyển khí huyết, liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích đánh thẳng vào giam cầm trong cơ thể. Hắn có bên trong cảm giác chỉ cần đột phá lần này giam cầm, cường độ thân thể của hắn liền sẽ tiến thêm một bước, sức mạnh cũng xuất hiện gấp bội tăng trưởng. Giống. Song phương rằng co đã đến cực hạn, Hắc Hùng đột nhiên gầm lên giận dữ đem lồng ngực truy thùng thùng băng rội, tiếp đó bước dài hướng về cự mãng phóng đi, chân to mỗi lần rơi xuống cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Cự mãng cũng phát ra tê tê thanh âm, thân thể cường tráng trong rừng rậm du tẩu không chắc, trước mắt song phương liền muốn gặp nhau trong lòng Diệp Sở gầm lên giận dữ, khí huyết giống vỡ đê nước sông cuối cùng vỡ tung đạo kia kiên cố đê đập, du tẩu toàn thân sau khí lực cuối cùng khôi phục. Đông. Cự mãng cái đuôi lập tức quất vào Hắc Hùng trên thân, đem cái kia khổng lồ cơ thể đánh một cái lảo đảo. Hắc Hùng sắc bén kia móng vuốt cũng từ cự mãng trên thân đào qua, chỉ tiếc ngoại trừ lưu lại một chạy hỏa hoa, căn bản không có đối với cự mãng tạo thành tổn thương. Hắc Hùng lực lớn vô cùng, song phương một hồi chiến đấu sau nhìn chuẩn khe hở đột nhiên đem cự mãng thân thể ôm lấy, chấn động hai tay đem cự mãng thân thể xem thành thần roi vung lên, những nơi đi qua tất cả đại thụ đều bị quét ngang gãy, mười phần hung tàn. Nhìn thấy cự mãng hình dáng thê thảm, Diệp Sở cũng không nhịn được đánh một cái ve mùa đông, may mắn vừa rồi Hắc Hùng không có tiếp tục đuổi giết hắn, bằng không cự mãng thảm trạng chính là hắn vừa rồi hạ trạng, xem ra cái này tử vong xâm lâm so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Bị kích phát ra hung tính cự mãng cũng cắn một cái tại gấu đen trên cánh tay, đau đớn kịch liệt để cho Hắc Hùng gầm lên giận dữ, sức gió móng gấu cuối cùng đột phá cự mãng phòng hộ, kéo xuống một mảng lớn lân phiến máu tươi bay tán loạn. Cự mãng cũng thừa cơ đem thân thể thật chặt quấn quanh ở Hắc Hùng trên thân, cái kia như ngọn núi nhỏ thân hình đi lại tập tễnh phía dưới ầm vang ngã xuống đất. Bị hạn chế lại hành động, Hắc Hùng mở ra miệng rộng cắn một cái tại cự mãng mãng trên thân, cự mãng bị kích thích sau thân thể càng quấn càng chặt, lâm vào vòng lặp vô hạn, hai đầu ma thú cứ như vậy giằng co xuống. Chương 5904, màu trắng khô lâu. Chương 5904, màu trắng khô lâu. Bây giờ hai đầu ma thú đều tại so đấu tính bền dẻo, ai có thể kiên trì đến cuối cùng người đó là bên thắng, bất quá Diệp Sở biết đây đều là hiện tượng bên ngoài, cự mãng thể nội thân hàm kịch độc cho nên rất có thể cuối cùng thắng được. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Sở cảm giác hai đầu ma thú đều không khác mấy, liền lặng lẽ sờ soạng đi lên. Chỉ thấy trước mặt trên đất chống hai đầu ma thú quấn quýt lấy nhau nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Diệp Sở biết mình cơ hội tới, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Diệp Sở thần binh đem cự mãng đầu người kém chút chém rụng, máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Mất đi sức sống, cự mãng cơ thể cũng sủi lơ xuống, vậy mà nhận được thở dốc, Hắc Hùng lại gầm lên giận dữ hướng về hắn một trường vỗ xuống. Trong lúc cấp thiết, Diệp Sở đem thần binh đâm vào gấu đen cần cổ, quả hương bổ một dạng tay gấu cũng ầm vang ngã xuống đất, để cho Diệp Sở thở dài khẩu khí ngồi liệt trên mặt đất, thì ra một trường kia bất quá là gấu đen hồi quang phản chiếu, bản thân sinh cơ đã sớm đang đánh nhau bên trong tử vong. Diệp Sở đem hai đầu thi thể của ma thú sau khi thu thập xong liền muốn rời đi, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Minh Nguyên bộ lạc nhân xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy những người kia, Diệp Sở không khỏi đến hít một hơi lạnh, đối phương vậy mà trực tiếp tới bốn cái bắt giai ma thú, hơn nữa đằng sau rất có thể còn có đại lượng viện binh đến, dạng này thực lực căn bản không phải hắn có thể ứng phó, cũng may hắn bây giờ trong thân ở tử vong xâm lâm, chỉ cần tìm lại được vài đầu ma thú coi như cựu giai hoàng giả tới cũng không chắc chắn có thể chiếm được chỗ tốt, những người khác đi tới nơi này chỉ có thể là đưa đồ ăn. Nhìn thấy Diệp Sở đào tẩu, Minh Nguyên bộ lạc nhân đương nhiên sẽ không để hắn rời đi, thế là liền ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đông nhiên phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh hiểu điệu, hai con mắt màu xám lập lòe băng lánh tia sáng, mái tóc màu đỏ theo gió lay động, cả người trên thân tản ra nồng nặc gia tính. Các ngươi là ai, vì sao muốn tự tiện xông vào chúng ta tử vong xâm lâm? Diệp Sở nghe được đối phương thanh âm lạnh lùng, trong lòng chính là run lên, nghĩ không ra người trước mắt lại là ma thú biến thành, như thế nói đến đối phương tất nhiên là nơi này một cái ma thú hoàng. Sa cơ, ngươi đây cũng không phải là lần thứ nhất xâm nhập địa bàn của ta. Lúc này bên cạnh ở đây xuất hiện một người nói, tử vong xâm lâm trung ma thú cũng không nhiều hơn nữa thực lực cường hãn, cho nên mới sẽ có rất ít người xâm nhập đi vào, chỉ là tình huống của hôm nay có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ, vì để tránh cho những người kia đánh vỡ yên tĩnh của nơi này, những ma thú kia hoàng nhao nhao hiện thân. Hoa Vô Quyết, ngươi phải biết hai người chúng ta đại chiến chỉ có thể lưỡng bại câu thương, huống chi nơi này có nhiều người như vậy, một mình ngươi ăn xuống sao? Sa Cơ nói. Hoa Vô Quyết cười lạnh một tiếng, người nào không biết nhân loại huyết nhục tốt hơn, nếu là có thể thường xuyên ăn đến nhân loại, tu vi của bọn hắn liền sẽ gia tăng càng nhanh, vật như vậy chỉ sợ không có ai sẽ ngại nhiều. Hoa Vô Quyết nói, ngươi nói không sai, nếu là ta đáp ứng ngươi lưu tại nơi này, cuối cùng phân chia như thế nào có ta quyết định. Sa Cơ nói, xem ra chúng ta là không có cơ hội lựa chọn, vậy thì thực lực phân cao thấp à? Sa Cơ nói xong liền há miệng hít sâu, phiến rừng rậm này bên trong giống như thổi lên 12 cấp gió lớn, lá khô đánh gãy nhánh toàn bộ hướng về Sa Cơ bao phủ mà đi, không phòng bị chút nào, Hoa Vô Quyết đều kém chút bị Sa Cơ hút vào trong miệng. Diệp Sở thấy thế vội vàng bảo trụ bên người đại thụ, thẳng đến Hoa Vô Quyết ra tay hắn mới thoát ly cuồng phong tác động đến. Bất quá hắn đã không nhìn thấy hai người đánh nhau, chỉ là nhìn thấy trước mặt đại thụ không ngừng ngã xuống, kèm theo ù ù tiếng vang bụi bặm ngập trời dựng lên. Đột nhiên Diệp Sở chỉ thấy một đạo màu đen vật thể phóng lên trời hướng về hắn bên này đập tới, Diệp Sở không hề nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu bước đi, tiếp lấy sau lưng chuyển đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, cường đại khí lãng kèm chút đem hắn hất tung ở mặt đất. Diệp Sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy Minh Nguyên bộ lạc những người kia giống như phía dưới sủi cảo giống như không ngừng từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Sở không biết hai đầu ma thú vì cái gì không có trước tiên hướng hắn làm loạn, nhưng mà Diệp Sở đã không dám ở nơi này dừng lại. Song phương đánh nhau động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ sớm đã kinh động đến tử vong xâm lâm bên trong những ma thú khác, ai biết một hồi còn có thể hấp dẫn tới đồ vật gì. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Sở mới nghe không được âm thanh sau lưng, lúc này chỉ thấy từ trong rừng rậm ba người chật vật chạy trốn mà ra, chính là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy mấy cái bắt giai ma thú. Diệp Sở mặt mỉm cười nhìn xem bọn họ nói, mấy vị, chúng ta thật đúng là hữu duyên, nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt. Diệp Sở. Ba người bọn họ đều cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Sở, bọn hắn sở dĩ sẽ rơi xuống tình trạng như thế hoàn toàn là bởi vì Diệp Sở dựng lên, cho nên hận không thể đem Diệp Sở toái thi vạn đoạn. Diệp Sở vẫn như cũ cười nói, ta còn khuyên ba vị cũng không cần tự tìm phiền phức, nếu là gây nên những ma thú kia chú ý nhưng là không xong. Ba người nghe xong đem sắp đánh đi ra nắm đấm lại thu hồi lại, coi như Diệp Sở nói tới bọn hắn nếu là đem những ma thú kia hấp dẫn tới sợ rằng cũng trốn không thoát. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, sớm muộn chúng ta sẽ đem ngươi giết chết. Những thứ này đến lúc đó lại nói, ba vị kế tiếp chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Diệp Sở nói xong cũng không quay đầu lại biến mất ở trong rừng rậm. Ba người nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng đánh tới vài đầu ma thú sắc mặt chính là biến đổi, cả kinh kêu lên, đi mau. Ba ngày sau, Diệp Sở rốt cuộc tìm được Mạc La Tư nói tới chỗ, cùng nói là di tích còn không bằng nói là một cái cũ nát sơn động. Chỉ thấy nơi đây một mảnh hoang vu, cùng bên ngoài những cái kia xun xuê rừng cây so sánh, ở đây quả thực là không có một mảng cỏ, phía trước từng cỗ hắc khí từ trong sơn động xuyên suốt đi ra, giống như một tấm có thể thôn phệ vạn vật miệng rộng. Diệp Sở túi đầu nhìn lại phát hiện những thứ này màu đen bùn đất cũng là máu tươi ngâm mà thành, theo lý thuyết ở đây đã từng phát sinh qua một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt, hơn nữa số người chết không biết được bao nhiêu. Mặc dù hắn đối với nơi này lịch sử đồng thời không rõ ràng, nhưng ở đây hết thảy tất cả đều thuyết minh nơi này đại chiến phát sinh ở trước đây cực kỳ lâu, đến nỗi U Hỏa bộ lạc là thế nào tìm được cái địa phương này, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Diệp Sở thận trọng bước vào sân động, chỉ thấy bên trong sương mù đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón, khiến người ta cảm thấy giống như là tiến nhập một mảnh thế giới màu đen. Răng rắc. Dưới chân truyền đến đứt gãy thanh âm, trong tay Diệp Sở cựu U Minh diễm bước lên chiếu sáng sân động, nhưng thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, không biết được bao nhiêu hải cốt chồng chất, đơn giản chính là một mảnh bạch cốt hải dương, bất luận kẻ nào nhìn đều biết cảm thấy da đầu run lên. Đồng thời Diệp Sở lại phát hiện một cỗ thi thể, xem ra chết đi thời gian cũng không lâu, chẳng lẽ Minh Nguyên bộ lạc người đã tìm tới nơi này, có những thi thể này chỉ đường liền có minh sắc phương hướng, tiếp đó nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Kế tiếp Diệp Sở lại kiểm tra một chút những người khác nguyên nhân cái chết, dẫn đến bọn hắn tử vong tình hình có bất đồng riêng, duy nhất có thể lấy khẳng định là Minh Nguyên bộ lạc người đã đuổi tới nơi này, ai biết đối phương không gặp gỡ lưu lại ám thủ hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Đồng nhiên Diệp Sở cảm giác có người sau lưng đánh lén, lập tức dùng thần kiếm chặn cái tay kia chảo, quay đầu nhìn lại nhưng thấy một bộ toàn thân bộ xương trắng như tuyết đang đứng tại phía sau hắn. Kiếm khí dâng lên đem trước mặt khô lâu lập tức chém thành phế nát, chỉ để lại một đoàn nhỏ yếu linh hồn chi hỏa. Chỉ là để cho Diệp Sở không nghĩ tới hắn giết chết một bộ khô lâu sau cảm giác giống như là chọc tổ ong vào vẽ, trên mặt đất những cái kia khô lâu nhao nhao đứng dậy, liên tục không ngừng hướng về hắn đánh tới, lập tức để cho hắn lâm vào khô lâu đại quân vây công. Bị buộc không nhịn được Diệp Sở vẩy ra một mảnh cửu u minh diễm mãnh liệt, liền hóa thành một đạo cao vài trượng hỏa diễm, đem trước mặt khô lâu toàn bộ bao trùm. Những cái kia khô lâu giống như là gặp khắc tinh, nhao nhao sao động bất an lui về phía sau. Chương 5905, Minh Nguyên bộ lạc chương 5905, Minh Nguyên bộ lạc Diệp Sở bước lui những cái kia khô lâu sau rốt cuộc tìm được bí cảnh chỗ sâu Mạc La Tư bọn người, bây giờ bọn hắn chỉnh bị Minh Nguyên bộ lạc cùng khác tam đại bộ lạc nhân vây vào giữa, hôm nay nếu là không xảy ra ngoài ý muốn tất cả mọi người bọn họ chỉ sợ đều biết chết ở chỗ này. Diệp Sở thấy thế chỉ có số bảo, thế là đem Diệp Thiên ba người triệu hắn đi ra cứng rắn trong đám người rết ra một đường máu. Diệp Sở, nghĩ không đến ngươi cũng dám đến đây chịu chết. Hạ Kình nhìn xem Diệp Sở đạo. Diệp Sở khinh thường nói, ta tưởng là ai chứ, Nguyên Thủy bản tọa thủ hạ bại tướng. Các ngươi còn chưa tránh ra con đường. Hạ Kình nghe được Diệp Sở lời nói kém chút không có tại chỗ tức giận đến thổ huyết, Diệp Sở cũng không phải lần thứ nhất trước mặt mọi người làm được hắn, Hạ Kình hận không thể đem Diệp Sở toái thi vạn đoạn. Ngươi giống đi nơi nào? Diệp Sở tức giận nói, đương nhiên là ly khai nơi này, tùy tiện đi nơi nào đều được. Hạ Kình nghe được Diệp Sở lời nói cười lên ha ha, nói, bản tọa không có nghe lầm chứ, cho tới bây giờ ngươi còn nghĩ rời đi. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía dưới đứng đầy tứ đại bộ lạc đệ tử, bắt giai ma tu liền khoảng chừng hơn 10 vị, giữa không trung còn lưu lại phi thuyền, một bộ tùy thời có thể phát động công kích dáng vẻ. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi không sợ dưới trướng đệ tử tổn thất nặng nề? Diệp Sở ánh mắt rơi vào bốn cái bộ lạc tù trưởng trên mặt. Tứ đại tù trưởng nghe được Diệp Sở lời nói trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nhưng mà nhìn thấy sau lưng Diệp Sở Diệp Thiên ba người thần sắc kiên định, ánh mắt của bọn hắn chính là chỉ trệ lập tức do dự. Tu luyện trên đường nhiều thi cốt, chỉ cần đi lên con đường này vừa phải làm cho tốt thế ở đi tới trên đường chuẩn bị, mỗi cái người tu luyện có thành tựu cũng là đạp người khác thi cốt đi tới, mặc dù có chút khoa trương thực tế chính là tàn khốc như vậy. U Hỏa bộ lạc bây giờ đã bị bọn hắn chia cắt không còn một ngống, nếu là không có Diệp Sở xuất hiện bọn hắn có lẽ sẽ đem trước mặt cái này một số người tiêu diệt hết, nhưng là bây giờ lại do dự. Bát giai cường giả liều mạng tạo thành lực phá hoại lớn bao nhiêu bọn hắn lòng dạ biết rõ, nói không chừng còn có thể dẫn đến bọn hắn trong đó có ít người vẫn lạc, hơn nữa chân chính tính ra Minh Nguyên bộ lạc mới là dẫn đến U Hỏa bộ lạc diệt vong kẻ cầm đầu. Bây giờ cùng bọn họ liều mạng quả thật có chút không đáng, nghĩ tới đây đám người liền có ý lùi bước. Chỉ là mấy cái bát giai ma tu không đáng chúng ta kiêng kỵ, hơn nữa các ngươi cũng không nên quên các ngươi đồng dạng là dẫn đến U Hỏa bộ lạc diệt vong đồng lõa, ai dám cam đoan bọn hắn khôi phục thực lực sau sẽ không tìm phiền phức của các ngươi. Minh Nguyên tù trưởng nói. Minh Nguyên tù trưởng bây giờ cũng sợ tam đại bộ lạc ra khỏi, mặc dù bằng vào bọn hắn thực lực có thể tiêu diệt hết Diệp Sở bọn người, nhưng mà đại chiến đi qua thế lực của bọn hắn sẽ dự định, đến lúc đó tam đại bộ lạc làm loạn bọn hắn Minh Nguyên bộ lạc nhưng là nguy hiểm. Các ba vị tù trưởng nghe vậy kém chút tức điên tím phổi. Chuyện này rõ ràng Minh Nguyên tù trưởng mới là kẻ cầm đầu, không nghĩ tới đối phương bây giờ phản dùng chuyện này tới uy hiếp bọn họ. Kẻ lạt tù trưởng nói, chính ngươi muốn tự tìm cái chết có thể, nhưng mà đừng kéo thêm chúng ta. Kẻ lạt đã sớm cho hai vị khác tù trưởng bí mật truyền âm, U Hỏa bộ lạc bây giờ bất quá còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đợi đến bọn hắn khôi phục thực lực còn không biết ngày tháng năm nào, hơn nữa bọn hắn địch nhân lớn nhất vẫn là Minh Nguyên bộ lạc, cho nên chuyện này bọn hắn không lẫn vào. Minh Nguyên tù trưởng nghe vậy cũng thiếu chút thổ huyết, hắn hôm nay thật đúng là trộm gà không thành lại mất nắm tóc. Bốn cho rằng có thể mượn tam đại bộ lạc đem Diệp Sở bọn người giết chết, ai biết kẻ lạt bọn hắn so với hắn tưởng tượng còn muốn giàu hoạt, bây giờ Diệp Sở đã chỉ vào hắn lỗ mũi, nếu là không mượn cơ hội này đem cái này một số người giết chết, về sau hắn còn có cùng mặt mũi có thể nói. Minh Nguyên tù trưởng lời nói cũng có đạo lý, chỉ là chúng ta bộ lạc không muốn các ngươi Minh Nguyên bộ lạc ra đại nghiệp đại, cho nên tiêu diệt hết những thứ này cá lọt lưới sự tình liền giao cho các ngươi. Minh Hỏa tù trưởng đạo. Minh Nguyên tù trưởng biết kế hoạch của mình không có khả năng hoàn thành, trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi nói, tất nhiên ba vị cũng không nguyện ý ra tay, như vậy chuyện này liền giao cho chúng ta à, tin tưởng chúng ta Minh Nguyên bộ lạc rất mau đem cái này một số người cầm xuống. Kẻ lạt ba người nghe vậy trong mắt cũng là thoáng qua một tia kinh ngạc, Minh Nguyên tụ trưởng lúc nào rộng thoáng như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ đại chiến đi qua dẫn đến bọn hắn tổn thất nặng nề. Bất quá đối phương khăng khăng muốn như thế, bọn hắn cũng không có tất yếu ngăn. Minh Nguyên tụ trưởng nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt tràn đầy tức hận, hắn sở dĩ rơi xuống hôm nay tình trạng này cũng là Diệp Sở đưa tới, bằng không bọn hắn sớm đã đem những người trước mắt này giết chết. Diệp Sở thấy thế chính là cười lạnh một tiếng, Minh Nguyên tụ trưởng muốn giết chết bọn hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, bất quá Tam đại bộ lạc ra khỏi cũng làm cho Diệp Sở nhẹ nhàng thở ra, đối phương giả có tính là mang đá đập lên chân mình hay không? Minh Nguyên tụ trưởng, cái này Diệp Sở hay là giao cho ta tự mình đối phó với a? Hạ Kình đứng ra nói. Theo Diệp Sở cùng Hạ Kình động thủ, Diệp Tiên ba người còn có Mạc La Tư bốn cái bát giai cường giả đồng loạt ra tay, 10 vị bát giai cường giả đại chiến thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa, dư ba rơi vào trước mặt trên đất trống, mặt đất rung động một tiếng vang lên ầm ầm. Đột nhiên từ mặt đất đột nhiên dâng lên một đạo màu đen của sáng, sương mù màu đen phóng lên trời, khuấy động phía chân trời phong vân. Đem đang tại trong đại chiến 10 người hất bay ra ngoài. Hắc phong phần phật thổi qua, một cỗ khó người tanh hôi chi khí hướng về trùng quanh khuyết tán ra, ép ngoài mười mấy dặm đám người đứng không vững, nhìn thấy biến cố đột nhiên bốn vị tù trưởng nhao nhao che chở con dân của bọn hắn lui về phía sau. Nửa ngày thời gian đi qua, từ dưới đất vọt lên khói đen dần dần tiêu tan, toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một cái trên dưới 100 trượng phương viên hắc động, tản ra dày đặc hắc khí, giống như một cái có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật cực lớn miệng thú. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trên mặt đất lỗ lớn tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, ngay cả Mạc La Tư cũng là một mặt u mê, bọn hắn bộ lạc tìm được cái bí cảnh này đã vào năm, còn chưa hề biết phía dưới này có ẩn tình khác. Còn lo lắng cái gì, còn không mau đi bảo. Mạc La Tư bỗng nhiên phản ứng lại, đây chính là bọn hắn giữ được tính mạng thời cơ tốt nhất. Ú Hỏa bộ lạc đám người nghe được Mạc La Tư lời nói giống như lưu tinh nhanh chóng rơi vào trong lỗ đen. Minh Nguyên tù trưởng nhìn thấy Diệp Sở bọn người ở tại này đào thoát sắc mặt lập tức đen lại, cái này một số người thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ, đều đến lúc này bọn hắn còn có thể mượn cơ hội đào thoát. Thế là nói, không cần lo lắng, trước hết để cho bọn hắn xuống thăm dò đường một chút, chỉ cần chúng ta gặp tai họa ở đây liền không sợ bọn họ không ra. Diệp Sở bọn hắn tiến vào hắc động sau phiêu phù ở giữa không trung, chỉ thấy mảnh này cũng không gian một mảnh lờ mờ, trên mặt đất còn thỉnh thoảng có nhiều lần khói đen bốc lên, nơi xa từng tòa bạch cốt chồng chất như núi cùng một chỗ, ở giữa còn thỉnh thoảng có bất tử sinh vật trườn, nhìn qua giống như một tòa thượng cổ để lại chiến trường. Nhìn trên mặt đất cái kia phiến rộng lớn không gian, so với hắn tại tử vong thế giới nhìn thấy tình cảnh đều không kém một chút, cảm thụ được trên không còn để lại khí tức, phản phất có thể khiến người ta nghe được đã từng bao la tiếng kèn, tràn ngập tư thế hào hùng khí tức để cho người ta có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong này đại chiến còn chưa kết thúc? Có người kinh hoàng nói. Nói hiệu nói vượng, đại chiến cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, coi như cựu giai hoàng giả cường giả chỉ sợ đều sẽ bị mãi chết, những binh lính này bất quá cũng là chút người bình thường, bọn hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Có người rêu cợt nói. Chương 5906, Hạ Kình đại sư chương 5906, Hạ Kình đại sư bỗng nhiên trước mặt trên chiến trường một tia trắng cấp tốc tiếp cận, giống như một đạo lăn lộn bằng nước, theo những cái kia ít thứ tới gần, một cỗ chỉnh tề tiếng bước chân truyền vào đám người lỗ tai, tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ đầu kia bạch tuyến cũng là có màu trắng khô lâu tạo thành. Hàng ngàn hàng vạn khô lâu đại quân hướng đám người đi tới, trên thân mang theo bài sơn đảo hải khí thế làm người ta kinh ngạc. Đáng chết, đây đều là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ những thứ này khô lâu còn có người thao túng hay sao? Mộ Cừ nhìn xem đâm đầu vào khô lâu mắng, tiếp lấy lại một đường sóng âm xa xa truyền ra ngoài, phá đạo kia kèn hiệu thê lương âm thanh. Không có tiếng kèn công chế, chỉ thấy hướng đám người đâm đầu vào bạch cốt giống như cả mì nổ quân bài chậm rãi ngã xuống. Tiếp đó lại từ sau lưng chậm rãi đi tới một đám người mặc khôi giáp màu đen đại quân, song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, khí thế rộng rãi đại chiến để cho tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Nhìn thấy phía dưới đại chiến trong lòng Mạc La Tư nhẹ nhàng thở ra, may mắn những thứ này khô lâu đại quân mục tiêu không phải bọn hắn, coi như bọn hắn thực lực cường hành cũng không muốn cùng một đám giết bất tử khô lâu chiến đấu, bằng không dù là tới nhiều hơn nữa ma tu cũng không phải những thứ này bạch cốt đại quân đối thủ. Kế tiếp chính các ngươi tìm tòi chỗ an toàn, nếu người nào trước tiên tìm được liền thông chi những người khác, đến lúc đó chúng ta lại tụ hợp. Nghe được Mạc La Tư lời nói nhao nhao phá toái hư không biến mất ở trước mắt mọi người, đi tìm chỗ ẩn thân. Kế tiếp Diệp Sở cũng nghĩ Mạc La Tư bọn hắn cáo biệt, hướng về lấy chiến trường chỗ sâu tìm tòi mà đi, vài trăm người tán lạc tại hơn trăm hơn nghìn vạn trên chiến trường thật đúng là rất không đáng chú ý, cho nên rất nhanh liền bị vô số khô lâu đại quân che mất thân ảnh. Diệp Sở bọn hắn rời đi Mạc La Tư đội ngũ sau giống như là đi một đạo công xiềng, mảnh này hung hiểm trên chiến trường cũng không phải nhiều người liền có thể, ngược lại chính bọn hắn hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Diệp Sở bốn người đi ngang qua chiến trường, trên đường cũng nhìn thấy không thiếu người mặc áo giáp bất tử sinh vật cùng những cái kia khô lâu đại chiến, bởi vì bọn hắn căn bản không phân rõ ai là địch nhân, cho nên loại chuyện này vẫn là tận lực tránh đi, chỉ cần không tìm phiền phức của bọn hắn coi như không nhìn thấy. Lúc Diệp Sở bọn hắn đi qua một tòa núi thây, đột nhiên một cái bất tử sinh vật nhảy lên hướng về Diệp Sở bọn hắn đánh tới. Mộ Cừ sớm đã bị vừa rồi đại chiến kích thích nhiệt huyết sôi trào, nhìn thấy lại bất tử sinh vật hướng bọn hắn đánh tới, không đợi Diệp Sở mở miệng một đạo kiếm khí bổ ra, đem cái kia bất tử sinh vật bổ vào trên mặt đất đập lên một mảnh bụi mù. Chỉ là loại này công kích đối với cái này bất tử sinh vật tổn thương có hạn, tại sau khi ngã xuống đất lần nữa dây rủa muốn đứng lên, làm cho Mộ Cừ mười phần nổi nóng, cuối cùng Diệp Sở bây giờ nhìn không nổi nữa, thế là bắn ra một túm ngọn lửa đem trước mặt bất tử sinh vật hóa thành tro tàn. Thân khôi giáp này là cái gì luyện thành vậy mà không sợ vật lý công kích? Mộ Cừ bọn hắn vừa đi vừa đánh giá khôi giáp trong tay đạo. Diệp Sở cầm trong tay nhìn một chút nói, thứ này thật là có chút môn đạo, bất quá cũng chỉ đối với những cái kia bất tử sinh vật hữu dụng, đạm nhiên ngươi nếu là muốn biến thành cái dạng kia, ta ngược lại có thể giúp ngươi. Mộ Cừ nghe được Diệp Sở lời nói lập tức lắc đầu, nói đùa cái gì để người thật là tốt không làm đi làm bất tử sinh vật, trừ phi nào hắn bị hư. Nhìn thấy Mộ Cừ lòng vẫn còn sợ hai thân hình cả cạn nhị nạ hai người đều cười gặp cả người tới. Kế tiếp đường xá của bọn họ không có gặp phải nguy hiểm, đi thẳng đến một tòa gò núi phía dưới, Diệp Sở ngẩng đầu nhìn phía trên một tòa đại trướng, xem ra ở đây đã từng là một cái tạm thời trụ sở, nói không chừng bên trong sẽ có thu hoạch. Bốn người đi tới trên gò núi, chỉ thấy đại trướng trước mặt trên mặt đất tán lạc một chút bạch cốt, phát hiện những thứ này người cũng không phải là bị người giết chết mà là nguyên khí hao hết mà chết, tình huống trước mắt liền càng thêm để cho Diệp Sở bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Diệp Sở bọn hắn đi tới đại trướng bên ngoài, vén màn vải lên sau nhìn thấy chính giữa để ba bộ màu xám thạch quan. Khi bọn hắn mới vừa tiến vào trên quan tài đá, nắp quan tài trong nháy mắt bị hất bay, tiếp lấy một cái mặc khôi giáp cánh tay màu đen từ bên trong đưa ra ngoài, theo trầm trọng áo giáp tiếng va chạm, một cái vóc người khôi ngô thân hình từ trong thạch quan đứng dậy. Người nào dám tự tiện xông vào bản tướng doanh trướng? Đống nhiên chỉ nghe bất tử sinh vật trong cổ phát ra thanh âm khó nghe. Một cổ khí tức cường đại từ tướng quân trên thân bộ phát ra, thổi lên một mảnh cho bụi trực tiếp đem mục nát đại trướng hất bay ra ngoài. Diệp đại ca, hắn sẽ không thật sự còn sống a? Cả cạn nhị nã nói. Mộ Cừ cười lạnh nói, một cái không biết chết bao nhiêu năm người chết, cũng dám ở trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ. Lớn mật, dám khinh nhờn bản tướng quân, còn chưa chịu chết. Tướng quân một tiếng gào thét, huy kiếm hướng về Diệp Sở bốn người bổ tới. Kiếm khí màu xám nhanh như thiểm điện, mang theo lăng lệ tiếng rít chớp mắt mà tới, ỉn chịu đưa ngang trước người chặn đạo kiếm khí kia, cơ thể chấn động lập tức hướng về đằng sau đi vòng quanh, hai chân trên mặt đất lưu lại hai đạo sâu đậm vết tích. Ỉn chịu ngươi như thế nào, có bị thương hay không? Cả cạn nhị nạ gặp ỉn chịu bị đánh lùi tiến lên hỏi. Ỉn chịu lắc đầu, hai mắt nhìn chăm chú cái kia người mặc khôi giáp tướng quân, nói, gia hỏa này thực lực không tệ, xem ra lần này ta muốn người thật. Diệp Sở nghe vậy cũng gật gật đầu, tên này bất tử tướng quân cũng là thất giai tu vi, cùng ỉn chịu thực lực sản sản với nhau, coi như hắn không xuất thủ tin tưởng cuối cùng thắng được cũng là ỉn chịu, bất quá là đánh nhau thời gian hơi dài một điểm. Huyết sát. Ỉn chịu nói xong trên thân hồng quang bộc phát, kiếm khí màu đỏ hướng về tướng quân bao phủ mà đi. Bất tử tướng quân cũng hai tay cầm kiếm, trong mắt lóe lên một tia màu xám u quang, hai người kiếm khí đụng vào nhau. Bành. Trong hai truyền đến vụ vụ âm thanh, dưới chân địa mặt rung mạnh, bị lăn lộn khí lãng thổi lên đầy trời sương mù. Chỉ thấy bất tử tướng quân thân hình liên tục hướng lui về phía sau ra ngoài mấy bước, trước ngực trên khôi giáp một đạo bắt mắt vết kiếm. Giết bọn hắn cho ta. Chỉ thấy bất tử tướng quân trường kiếm chỉ về phía trước, mặt khác hai cỗ trong thạch quan lại đụng tới hai cái bất tử sinh vật, tiếp đó bước dài hướng về Diệp Sở bọn hắn đánh tới. Nha a, lại còn gọi giúp đỡ. Mộ Cừ cùng cả cạn nhị nạ đồng thời ra tay, sáu người tại trên gò núi đại chiến kịch liệt đứng lên. Diệp Sở không có hứng thú quan sát bọn hắn đại chiến, cất bước hướng về bên trong đi đến, bởi vì bàn doanh đạp phía trên bảy một quyển sách cùng một khối ngọc giản đều rơi trên mặt đất. Diệp Sở khom lưng đem ngọc giản cầm lên đặt ở trên trán, phát hiện bên trong là một bộ võ kỹ, hơn nữa đúng là hắn bây giờ thứ cần thiết. Vật tới tay, các ngươi nhanh lên giải quyết chiến đấu. Diệp Sở hướng ba người nói. Nghe được Diệp Sở lời nói sau lưng ỉn chịu hồng quang phóng lên trời, trong chốc lát đem cái kia hai tên hộ vệ thôn vệ, hai tên trong miệng hộ vệ phát ra tiếng gào thống khổ. Hồng quang sau khi lửa tắt hai cái hộ vệ thân hình tiêu thất chỉ ở trên mặt đất lưu lại hai bãi cho tàn. Các ngươi đáng chết. Bất tử tướng quân nhìn thấy hai tên thủ hạ tử vong, lập tức nổi giận phừng phừng, trên thân tản mát ra đậm đà khí tức thế thảm, trong tay huyền binh mang theo tiếng xé gió hướng về Mộ Cừ. Mộ Cừ cảm thụ được bất tử tướng quân trên thân cái kia thảm thiết sát khí, cả người trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, biết đối phương là phải liều mạng, cho nên cùng dùng hết 12 phần thực lực. Va chạm kịch liệt, giống như một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh mặt hồ, tại trong không gian tạo nên một vòng gợn sóng, rơi xuống nước tại tướng quân trên khôi giáp, tiếp đó chỉ thấy hai đạo thân hình đồng thời bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất. Chương 5907, Thạch Tháp chương 5907, Thạch Tháp ỉn chịu. Cả cạn nhị nạ nhìn thấy ỉn chịu bay ngược mà ra, liền vội vàng tiến lên muốn tiếp lấy, ai biết một cỗ lực đạo to lớn hướng nàng truyền đến, dọa đến cả cạn nhị nạ một tiếng kinh hô. Còn tốt Mộ Cừ cũng lập tức ra tay mới không có để cho bọn hắn thụ thương. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đối diện bất tử tướng quân lúc này trên thân hào quang màu đỏ lập lòe, nhìn giống như một thanh tiêu đốt hình người ngọn đuốc, tiếng gào thống khổ tại đỉnh núi quanh quẩn. Đây chính là ỉn chịu huyết thần truyền thừa bí pháp, có thể dẫn bạo trong cơ thể địch nhân huyết dịch tiêu đốt, để cho địch nhân huyết dịch khô cạn mà chết, miễn cho bị bất tử tướng quân sau cùng điên cuồng tác động đến, đám người nhao nhao lui về phía sau. Một mực chờ đến bất tử tướng quân ngã xuống đất, Diệp Sở bốn người lần đi xuống núi, lại không nghĩ rằng Minh Hỏa bộ lạc cùng Minh Nguyên bộ lạc đệ tử đang giằng co. Diệp Sở rất tình nguyện nhìn thấy loại này chó cắn chó sự tình, cho nên chuyện như vậy vẫn là thiếu lẫn vào thì tốt hơn. Dừng lại, đem các ngươi ở trên núi có được đồ vật giao ra. Diệp Sở bọn hắn vốn là muốn lặng yên không tiếng động rời đi, lại không nghĩ rằng vẫn là bị đối phương chú ý, bất quá chỉ bằng cái này, một số người cũng nghĩ để cho hắn đem mấy thứ giao ra, quả thực là chuyện cười lớn. Lan đi. Diệp Sở lạnh lùng nhìn đối phương một mắt quát lên. Tiểu tử, ngươi người kia vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Sở sau lưng Mộ Cừ một chân gạt ngã trên mặt đất, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thật can đảm, dám đối với chúng ta Minh Hỏa bộ lạc đệ tử đạo thủ. Khác Minh Nguyên bộ lạc đệ tử nhìn thấy chính mình người bị đánh nhau nhau hướng bên này chạy tới, trong chớp mắt liền đem Diệp Sở bốn người vây vào giữa. Minh Nguyên bộ lạc nhân nhìn thấy cái này, một số người dám vây quanh Diệp Sở bốn người kém chút ngoác mồm kinh ngạc, biết rất rõ ràng Diệp Sở sự đáng sợ của bọn họ, Minh Hỏa bộ lạc nhân còn muốn tìm đối phương phiền phức, bọn hắn đầu óc có phải hay không bị chấn hỏng, bất quá đối với chuyện như vậy bọn hắn rất tình nguyện khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tử ngươi là người nào, vậy mà đối với chúng ta Minh Hỏa bộ lạc nhân động thủ. Mộ Đệ Sòn đánh giá Diệp Sở bốn người nói, hắn vậy mà không biết chúng ta, không biết hắn nói thật hay giả. Mộ Cù ba người nghe được Mộ Đệ Sòn lời nói cũng là hai mặt nhìn nhau, song phương ở bên ngoài đều từng đại chiến một trận, những người trước mắt này vậy mà giả vờ không biết bọn hắn. Bớt nói nhảm, chỉ cần không phải chúng ta Minh Hỏa bộ lạc con dân cũng là địch nhân của chúng ta, nhanh lên đem trên núi đồ vật giao ra. Mộ Đệ Sòn tràn đầy khinh thường nói. Mộ Đệ Sòn sau lưng những đệ tử kia cũng là một bộ thần sắc như thế, không phải bọn hắn xem thường Diệp Sở bốn người, mà là bọn hắn bộ lạc vừa mới nuốt vào Ú Hỏa bộ lạc dẫn đến bọn hắn lòng dạ đại thắng, bằng không vừa rồi cũng sẽ không cùng Minh Nguyên bộ lạc nhân giằng co. Diệp Sở trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn rốt cuộc biết những người trước mắt này bất quá là Minh Hỏa bộ lạc hoàn khố tử đệ, đã có người đưa tới cửa muốn ăn đòn vậy bọn hắn còn khách khí làm gì, thế là vừa nghĩ Mộ Cụ bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mộ Cụ ba người mỉm cười tiếp đó đột nhiên làm loạn, giống như bốn đầu ác long đột nhiên giết vào trong đám người đối diện, Minh Hỏa bộ lạc đệ tử lập tức một mảnh quỷ khóc sói gào. Nơi nào hải vực vừa rồi bên vang đắc ý dáng vẻ. Minh Nguyên bộ lạc nhân nhìn thấy bộ dạng này tình hình cũng là hít một hơi lạnh, may mắn bọn hắn mới vừa rồi không có lẫn vào chuyện này, bằng không bọn hắn lúc này hạ trạng thật không đi đến nơi nào, bất quá đám người cũng biết do muốn cầm xuống Diệp Sở bọn hắn chỉ sợ chỉ có bộ lạc bên trong những trưởng lão kia ra tay mới được, những người khác tới bao nhiêu cũng là đưa đồ ăn. Lúc này chỉ thấy nơi xa ở đây bay tới mười mấy Minh Hỏa bộ lạc đệ tử, hỏi, chuyện gì xảy ra? Như thế hiểu sự tình đặt tại trước mắt, còn muốn cần chúng ta giới thiệu sao? Gột rêu cần nói, Minh Nguyên bộ lạc nhân, nếu là dạng này chuyện này có lẽ liền nói thông, tiếp đó La không phải siết đem đầu mâu chỉ hướng Ghost nhìn thấy La không phải siết đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn kém chút không tức giận phải phun ra huyết tới, hắn cũng không tin La không phải siết không có nhận ra Diệp Sở thân phận của bọn hắn, chỉ sở dĩ đem đầu mâu chỉ hướng tự mình nói rõ bọn hắn đang cố ý gây chuyện, Ghost đối với những người này hành vi có chút khinh thường, các ngươi có bản lãnh có thể đi tìm chính chủ nhân, cảm phiền những người khác có gì tài ba. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi có việc có thể đi tìm người trong cuộc, ở đây ý thế hiếp người sẽ chỉ làm người khác càng thêm xem thường các ngươi. Ghost cố nén giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Nếu như không phải là các ngươi gắp lửa bỏ tay người, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tùy tiện đắc tội ác ma kia, các ngươi trong mắt ta bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. La không phải siết nghe được Ghost lời nói lập tức như bị dẫm vào đôi mèo, khí cấp bại phôi nói. La không phải siết ngươi nói ai là rác rưởi, có bản lĩnh tới đây đánh một trận. Ghost cuối cùng không thể nhịn được nữa đạo. Song phương cũng là lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi thần sắc, giống như bọn hắn có cái gì thâm cừu đại hận. La không phải siết nơi đó có thể chịu được người khác chỉ vào cái mũi khiêu chiến, hét lớn một tiếng, Ghost, hôm nay ngươi liền chịu chết đi. Chấn Thiên Bá Quyền. La không phải siết hét lớn một tiếng bá khí từ trên người hạo đãng mà ra, khí thế một đi không trở lại hướng về gột bọt tới, quyền phong lướt qua giống như gió thổi mây cạnh, giống như một khỏa thiên thạch hướng về gột bọt tới. Địa ngục quyền gào thét. Gột một trường đánh ra quanh thân phong vân biến ảo, sau lưng một đầu địa ngục tam đầu quyền há một hướng về La không phải siết nuốt đi, trên không trung lập tức phong vân biến ảo. Và anh, hai cỗ khí thế va chạm, giống như lê bờ, mãnh liệt thiên địa nguyên khí hướng về bốn phía trùng kích ra tới. Hai người đồng thời lui lại mấy bước, tiếp đó ở đây nhanh chóng đụng vào nhau, lách cách thanh âm không ngừng đánh mười phần kịch liệt. Song phương đánh nhau cuối cùng đưa tới phía dưới chú ý, nhìn thấy đại chiến song phương Diệp Sở bốn người cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn song phương không phải minh hữu sao, làm sao lại lúc này đánh nhau. Diệp Sở nhún nhún vai nói, chuyện này ngươi hẳn là hỏi bọn hắn mới đúng, ta làm sao biết. Diệp Sở nhìn thấy gột thế công mặc dù mãnh liệt, lại cho người ta một loại có hoa không quả cảm giác, sức mạnh to lớn lại vô lực. Song phương chiến đấu càng giống là đang diễn trò. Diệp Sở lập tức hiểu rồi mục đích của bọn hắn. Thế là trong lòng cười thầm cái này một số người thật đúng là có ý tứ, chắc chắn là bọn hắn nhận ra thân phận của mình, lại sợ tự mình ra tay đem bọn hắn cái này một số người lưu lại, cho nên mới tới trận này khổ nhục kế, không thể không nói đây là một cái rất cao minh cử động. Hai người đại chiến mấy chục hiệp sau khí thế nhanh chóng hề phải xuống, La không phải siết nắm lấy cơ hội một chút đem Ghost thế công đánh tan, một quyền đánh vào Ghost trên lồng ngực. Ghost lui lại mấy bước phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ác độc nhìn xem La không phải siết, nói xong rồi song phương chỉ là diễn kịch, không nghĩ tới La không phải siết cuối cùng nói không giữ lời. Nếu là đổi lại ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là lại Diệp Sở bọn hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Ghost khoát tay chặn lại vừa đeo lấy Minh Nguyên bộ lạc nhân rời đi. La không phải siết nhìn thấy Ghost bọn hắn rời đi cũng lập tức gấp, không có Minh Nguyên bộ lạc nhân cùng bọn hắn giằng co, lại tiếp tục lưu tại nơi này không phải chờ chết sao, quay đầu hướng bên người những người kia nói tiếng đi. Bọn hắn cứ thế mà đi. Mộ Cụ trợn mắt hốc mồm nhìn xem rời đi song phương. Bọn hắn đương nhiên muốn đi, bằng không thì còn thật sự phải ở lại chỗ này cùng chúng ta phẩm cách người chết ta sống. Ỉn tức giận nói, cái này một số người quả thực là quá vô sỉ. Vì giữ được tính mạng lại có thể nghĩ đến thủ đoạn đê hèn như thế, nếu là lần tiếp theo đụng tới nhất định phải làm cho bọn hắn dễ nhìn, Mộ Cụ nhao nhao bất bình nói. Chương 5908, sinh vật màu đen chương 5908, sinh vật màu đen Ghost bọn hắn rời đi Diệp Sở hảo một khoảng cách sau mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn vừa rồi bọn hắn diễn kỳ quái, bằng không nói không chừng hôm nay thật đúng là sẽ chết tại trong tay Diệp Sở. Đột nhiên truyền đến một cổ khí tức cường đại, không đợi Ghost bọn hắn phản ứng lại người tới đã đến trước người. Gặp qua Hạ Kình đại sư, Ghost treo lên áp lực cường đại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Kình mang theo ba cái tùy tùng đứng tại giữa không trung. Ánh mắt tại Ghost bọn người trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên một tia khinh thường phía sau hướng về Diệp Sở bốn người phương hướng đuổi theo. Có Hạ Kình đại sư truy sát Diệp Sở, chắc hẳn bọn hắn chỉ sợ hai kiếp khó thoát. Mọi người thấy Hạ Kình bóng lưng của bọn hắn đạo, hô, thật là doan người, vừa rồi cố khí thế kia kém chút để cho ta không thở nổi. Có người một vòng mồ hôi lạnh trên trán đạo, Ghost, chúng ta muốn hay không đem chuyện này bẩm báo thủ trưởng? Có người nhìn xem Hạ Kình bọn hắn bóng lưng rời đi lo lắng nói. Hạ Kình mặc dù cùng Minh Nguyên bộ lạc là quan hệ hợp tác, nhưng mà đi qua lần trước thất bại, Minh Nguyên tù trưởng đã không quá đem bọn hắn để ở trong lòng, chỉ là Hạ Kình bọn hắn giống như chưa từng có loại giác ngộ này, cho nên Minh Nguyên bộ lạc người đã trong bóng tối dự định muốn để Hạ Kình bọn hắn ăn chút đau khổ, đến lúc đó hảo đem bọn hắn thu phục gia nhập vào Minh Nguyên bộ lạc. Gột lắc lắc đầu nói, không cần, Hạ Kình đại sư cùng bọn hắn tùy tùng cũng là bát giai cường giả, chỉ bằng Diệp Sở bọn hắn còn đối với Hạ Kình đại sư không tạo được tổn thương, chúng ta bây giờ bắt đầu chúng ta lịch luyện, sự tình khác đều không cần quan. Bên này Diệp Sở bọn hắn cũng cảm nhận được Hạ Kình khí tức sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, thân là luyện đan đại sư lại không có nửa điểm đại sư tôn nghiêm cùng lòng dạ, đã ngươi muốn tìm chết vậy cũng đừng trách ta thành toàn ngươi. Trong lòng Diệp Sở làm ra quyết định liền đang không ngừng quan sát tình huống, đợi sau lưng Hạ Kình khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Sở liền dẫn mổ gù ba người hướng về phía dưới rơi đi, lách mình tiến vào một đống thi cốt ở trong. Mờ tối không gian hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt đất một đạo khoảng cách cực lớn ngang dọc, giống như một đạo cực lớn vệ nhân miệng lớn, gió lạnh thổi qua một cỗ rét lạnh hắc khí bốc hơi, khoảng cách hai bên tán lạc đống thi cốt để cho người ta không rét mà run. Diệp Sở mang theo mổ gù ba người rơi trên mặt đất, nhìn xem trước mặt khe rãnh to lớn có thể cảm thấy từ phía trên truyền đến phong mang, mới biết được trước mặt đạo này khoảng cách là hai cái cường giả thời thượng cổ chiến đấu sau dấu vết lưu lại. Dù là vô số năm qua đi đại chiến sau lưu lại phong mang vẫn không có tan hết, phía trên tản ra khí tức vẫn làm cho người cảm thấy đáng sợ. Diệp Sở quay đầu liếc mắt nhìn đang chạy tới Hạ Kình, hướng mổ gù bọn họ nói, chúng ta đi vào. Mấy người sau khi vào thung lũng, chỉ thấy trên mặt đất tán lạc tàn khuyết không đầy đủ thi thể, đứt gãy tàn binh mảnh vụn bị chôn ở trong đất, chỉ lộ ra hơi hơi một góc, lấp lóe trong bóng tối lấy u lanh tia sáng. Chanh. Trong cơ thể của Diệp Sở đống nhiên phát ra một đạo kiếm ý, bản mệnh thần binh giống như là gặp khiêu chiến lập tức triển lộ uy nghiêm của mình. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bên trái trên vách núi cắm một nửa kiếm gãy, trên thân kiếm vết dỉ loang lổ, vết thương gắn đầy, phía trên nhưng như cũ tản mát ra chiến thiên đấu địa giống như bất khuất kiếm ý. Mổ gù bọn hắn cũng phát hiện Diệp Sở dị thường, nhìn thấy trên vách núi kiếm gãy phía sau tiến lên đi đến, bọn hắn muốn nhìn một chút có thể gây nên Diệp Sở thận trọng như thế bản kiếm đến cùng có cái gì khác biệt. Khi bọn hắn khoảng cách đoạn kiếm còn có xa hơn 10 trượng, đột nhiên cảm giác một cỗ sắc bén phong mang đập vào mặt, sắc bén kiếm ý cho người ta một loại kim đâm cảm giác, để cho bọn hắn có loại cảm giác đau nhói. Thật mạnh. Chuôi này kiếm gãy ít nhất cũng là thần khí a. Mộ Cừ nhìn xem trước mặt kiếm gãy đạo, ỉn chịu nhắm mắt cảm thụ một chút, nói, chủ nhân của hắn ít nhất cũng là thập giai tuân giả, thậm chí càng mạnh hơn. Đáng tiếc, dạng này cường giả vẫn như cũ chết ở trong trận đại chiến kia. Cacanina cảm thán nói, không biết qua bao lâu, cuối cùng Diệp Sở đem ánh mắt từ kiếm gãy bên trên thu hồi, mặc dù hắn có lòng tin đem trước mặt chuôi này đoạn kiếm hủy đi, bất quá cuối cùng rất có thể rơi hai bại cự thương hạ chẳng, cho nên chuôi này cường giả bội kiếm liền để hắn một mực lưu tại nơi này cũng coi như là một loại đối với cường giả tôn kính, đối với trận đại chiến kia kỷ niệm. Tiếp đó mang theo mổ gù bọn hắn vòng qua kiếm gãy tiếp tục hướng về sâu trong sơn cốc đi đến. Diệp Sở bọn hắn mới vừa rời đi, chỉ thấy Hạ Kình bọn hắn từ giữa không trung rơi xuống, nhìn xem trước mặt sơn cốc chính là một hồi do dự, hắn cũng cảm thấy đạo này sơn cốc đáng sợ, cho dù hắn đều không có nắm chắc toàn thân trở ra. Diệp Sở bọn hắn tiến vào bên trong chỉ có thể tự tìm đường chết. Hạ Kình do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhỏ hẹp tâm tư đấu kỵ chiếm thượng phong, dù là Diệp Sở thật đã chết rồi hắn cũng phải nhìn đến đối phương thi cốt, thế là mang theo ba cái tùy tùng bước vào sơn cốc, cùng nhau đi tới cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đụng tới nguy hiểm hoặc lọt vào Diệp Sở bọn hắn an toàn. Khi hắn nhìn thấy trên vách núi trôi này kiếm gãy sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thần kiếm, nhất định là thần kiếm. Hạ Kình ánh mắt lửa nóng nhìn xem trên vách núi kiếm gãy, hận không thể lập tức kiếm nó cướp đến tay, mặc dù trôi này thần khí hư mất, nhưng nó vẫn như cũ mạnh hơn giới tu luyện bên trong đại bộ phận thần binh. Coi như hắn lĩnh ngộ phía trên kiếm ý, cũng có thể xem như sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Hạ Kình cuối cùng kìm nén không được trong lòng tham lam, hướng sau lưng tùy tùng nói, đem trôi này kiếm gãy lấy xuống. Chủ nhân, trôi này kiếm gãy 10 phần nguy hiểm, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Một cái tùy tùng nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta chính là muốn lên kiếm gãy. Hạ Kình khăng khăng đạo, ba cái tùy tùng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi ra một người hướng về trên vách núi kiếm gãy đi đến. Suy, khi khoảng cách kia kiếm gãy còn có xa 2 trượng, chỉ thấy kiếm gãy bên trên đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, người theo đuổi kia căn bản không có phản ứng chút nào bên cạnh bị xuyên thủng cơ thể, Hạ Kình bọn hắn cũng đội vàng lách mình tránh né, cuối cùng vẫn là bị kiếm khí tại trên mặt lưu lại một đạo vết tích, máu tươi theo một chòm tóc bay xuống trên mặt đất. Hảo, thật sự là một chuyện vô địch thần minh, các ngươi đồng loạt ra tay nhất định phải đem nó cho ta đoạt lại. Hạ Kình kích động nói, hai người không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đồng thời ra tay, riêng phần mình đánh ra một đạo thần thông hướng về kiếm gãy đánh tới. Hạ Kình lấy tay sờ một cái khuôn mặt, nhìn xem trên đầu ngón tay máu tươi trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, hắn không tin lấy hắn thực lực không làm gì được một cái đứt gãy thần khí, mặc kệ ngươi khi xưa chủ nhân như thế nào, nhưng hôm nay bắt đầu ngươi là thuộc về ta. Ngay tại hai người pháp tắc sắp đụng tới kiếm gãy, phía trên sắc bén đề nghị trong nháy mắt bạo phát đi ra, mảnh không gian này giống như là xuống một hồi sắc bén mưa kiếm, đem Hạ Kình cùng hai tên tùy tùng toàn bộ bao phủ trong đó, kiếm khí rơi trên mặt đất nhấc lên từng đợt sương mù cản trở tầm mắt mọi người. Hai cái tùy tùng cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, khí thế trên người toàn bộ bộc phát. Hai cái lĩnh vực đem những cái kia mưa kiếm ngăn cản ở ngoài, tiếp đó sau lưng hướng về trước mặt kiếm gãy chụp tới. Ông. Tại bàn tay của bọn hắn đụng tới kiếm gãy sau, phía trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ kiếm khí phong bạo, sắc bén kiếm khí giống như tràn đầy lực lượng hủy diệt thời gian chi nhận, trong nháy mắt đem trước mặt không gian xé nát. Hai tên tùy tùng nhìn thấy đột nhiên phát sinh biến cố một tiếng kêu sợ hãi, giống như là thấy được tử thần giống như đầy mặt kinh hoàng bị kiếm khí xoắn nát trên không trung, hóa thành một hồi huyết vũ bay lả tả về xuống. Chương 5909, thực lực Hạ Kình nhìn thấy đâm đầu vào kiếm nhận phong bạo lập tức một tiếng kêu sợ hãi, tiếp đó cơ thể thật chặt nằm trên đất trên mặt, hủy diệt phong thanh từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, cảm giác giống như là tử thần từ bên cạnh hắn thổi qua để cho cả người hắn run lẩy bẩy. Một lúc lâu phong thanh lắng lại, đầy trời bụi mù bay xuống, Hạ Kình đầy người bụi đất từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mới vừa rồi còn cắm ở phía trên kiếm gậy đã biến mất không thấy gì nữa, cả cái sơn cốc cũng chỉ còn dư một mình hắn, nếu như không phải trên mặt đất dấu vết lưu lại, hắn chỉ sợ sự tình vừa rồi xưa nay chưa từng xảy ra. Hạ Kình nhìn xem không cánh mà bay kiếm gậy sắc mặt lập tức âm trầm, hắn mặc dù không tin hai cái bát giai cường giả sẽ không làm gì được một thanh kiếm gậy, nhưng trong không khí lưu lại mùi máu tươi lại không cách nào thay đổi sự thật, nghĩ đến chính mình vậy mà không làm gì được một cái ma quỷ lưu lại tàn binh, chính để cho Hạ Kình giận không kìm được, trong lúc nhất thời tức giận tiếng giống giận dữ ở mảnh này trong sơn cốc quanh quẩn. T. Bình tĩnh trở lại Hạ Kình cũng đổ hít một hơi lạnh, cúi đầu nhìn lại phòng đơn quần áo trên người sớm đã bị kiếm khí xé nát, từng cái sợi vải rách phía dưới che giấu từng đạo dữ tợn dây đỏ. Có thể tưởng tượng nếu không phải tránh né kịp thời hắn đã bị vừa rồi kiếm khí phong bạo cho xé thành mảnh nhỏ, nghĩ tới những thứ này Hạ Kình sau lưng lại dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đáng chết Diệp Sở, dám lưu lại kiếm gây tính toán ta, vừa vặn chúng ta nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Hạ Kình thấy mình trộm gà không thành lại mất nắm tóc sau, đem tất cả hết thảy đều tính toán đến trên thân Diệp Sở, băng lãnh tấu xương âm thanh có thể thấy được hắn lúc này phẫn nộ trong lòng. Rõ ràng Diệp Sở bọn hắn trước tiến vào sơn cốc cũng không tin bọn hắn nhìn không ra kiếm gây giá trị, đã như vậy bọn hắn vì cái gì không lấy đi, cho nên Hạ Kình nhận định đây hết thảy cũng là âm mưu. Rõ ràng là muốn lợi dụng cường giả còn để lại thần binh đi âm mưu hại hắn. Diệp Sở nếu là biết Hạ Kình ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ kêu to oan uổng, đây hết thệ cũng là Hạ Kình lòng sinh tham nghiệm, rơi xuống dưới mắt loại cục diện này cũng là hắn gieo gió gặt bão, nếu như không phải hắn muốn đem thần binh chiếm làm của riêng như thế nào lại gây nên kiếm gây phản kích. Diệp Sở bọn hắn đã tới sơn cốc chỗ sâu, chỉ thấy trước mặt đất trống núi đứng vững vàng một tòa xưa cũ thạch tháp, thê lương cổ phát chi khí đập vào mặt, giống như một đạo tấm bia to. Đồ tốt, tòa này thạch tháp cùng vừa rồi kiếm gây chỉ sợ là đồng dạng khó được thần binh. Mộ Gu nhìn xem trước mặt thạch tháp đạo: Diệp Sở lắc lắc đầu nói, không nên gấp gáp, thạch tháp tuy tốt cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục. Mộ Gù ba người nghe được Diệp Sở lời nói sau sẽ tham niệm trong lòng lại nhấn xuống tới, vừa rồi kiếm gây đã quá kinh khủng, trước mặt tòa này thạch tháp lại sẽ cường hãn đạo mức nào, nếu là không người biết nội tình mạo muội tiến vào, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, người kia lưu lại thần binh còn khủng bố như thế, tu vi của bọn hắn chỉ sợ sẽ không địa ngục sinh tử thành chủ. Mộ Gù nói, hơn nữa không dám để cho người tin tưởng là song phương đến cùng xảy ra chuyện gì dạng xung đột, dẫn đến bọn hắn buộc phát ra kịch liệt như vậy đại chiến, nếu là bọn họ sống đến bây giờ tu vi lại đến cỡ nào cường hãn tình cảnh. Diệp Sở nói, loại chuyện này ai biết, có lẽ chỉ có chính bọn hắn đều khó mà nói rõ ràng. Hô trướng, bản tọa là bực nào dạng nhân vật, há có thể đến phiên các ngươi những con kiến hôi này khoa tay múa chân. Diệp Sở tiếng nói vừa ra, đột nhiên một đạo thanh âm tức giận, tiếp lấy trên thạch tháp tản mát ra một tia ô quang tại trước mặt bọn hắn ngưng kết thành một đạo thân hình. Diệp Sở ba người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo hơn trượng cao thân hình xuất hiện tại trước mặt, toàn thân bị một bộ áo giáp màu đen bao khỏa trong đó, chỉ để lại hai con mắt ở bên ngoài, bắn ra hai điểm không cảm tình chút nào tia sáng. Thế, gia hỏa này lại còn không có chết. Nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện thân hình mổ cụ bọn họ đều là hít một hơi lạnh. Diệp Sở nói, không phải là không có chết, mà là chỉ còn lại một đạo tàn hồn tại kéo dài hơi tàn. Một đám tiểu ai nhi nói không sai, càng khó hơn chính là các ngươi vậy mà có thể ngăn cản được trong lòng dụ hoặc, bất quá tất nhiên đi tới nơi này liền trở thành bản tọa thuốc bổ a. Người kia nói xong trên thạch tháp đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực đem mổ gù ba người lập tức hút vào trong đó. Cựu U Minh Hoàng Kiếm. Diệp Sở nhìn thấy mổ gù bọn hắn đột nhiên bị hút vào trong thạch tháp, liền muốn ra tay tương trợ lại tại trên người của đối phương cảm nhận được mãnh liệt khí tức tử vong, sắc bén kiếm khí mang theo ngọn lửa màu đen hướng đạo kia tàn hồn vào tới. Cựu U Minh Hoàng phóng lên trời, ngọn lửa màu đen giống như một vòng hấp nhiệt hiện lên ở trên không, hơi nóng cuồn cuộn lan ra, khiến cho trong sơn cốc nhiệt độ cấp tốc lên cao. Ma đao chạm. Sinh vật màu đen trong miệng phát ra thanh âm khó nghe, màu đen thân đao xuất hiện nháy mắt trong sơn cốc phong vân biến ảo. Hắc khí quần quần tại trên ma đao ngưng kết, một đao bổ ra sương mù màu đen giống như tại trong biển rộng nhấc lên sóng to gió lớn, cùng giữa không trung kiếm khí đụng vào nhau. Oeng! Tiếng trầm như sấm, bầu trời rung động, dưới chân đại địa từng đạo khe hở hướng về nơi xa kéo dài tới, khí lãng thổi lên vô biên phong bạo. Chỉ thấy Diệp Sở kiếm khí bị màu đen đao mang trong nháy mắt đánh tan, Cửu U Minh Hoàng một tiếng tên là thân hình lao nhanh dựng lên hướng về không trung bay đi, mặc dù tránh thoát khỏi ma đao phong mang, nhưng vẫn là bị khí lãng quét xuống ba cây linh vũ. Ma Diễm Tôn Thiên, sinh vật màu đen ở đây xuất đao. Hắc vụ quần quần giống như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, nghịch thiên mà lên, đem trên bầu trời đám mây tách ra hướng về Diệp Sở bổ tới. Vừa mới tránh thoát khỏi nguy cơ sinh tử Diệp Sở, nhìn phía dưới giống như nghịch lưu màu đen đao mang, để cho hắn có loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Cái này không biết tên gia hỏa thực lực đơn giản cường hoành làm cho người giận sôi, nếu như bị nghịch lưu đánh trúng tuyệt đối sẽ chết tại chỗ. Chấn. Chỉ thấy Diệp Sở hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, đại ấn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện trên không trung hướng về sinh vật màu đen đập tới. Cái này phương đại ấn đã là Diệp Sở lá bài tẩy sau cùng, cũng không biết phải chăng có thể đem đối phương chấn áp. Đại ấn màu vàng nóng rơi xuống, những cái kia hắc sắc ma khí giống như gặp khắc tinh, nhanh chóng hòa tan tiêu tan, ngay cả cái kia sắc bén đao mang cũng dần dần chậm lại, khoảng cách Diệp Sở không đến một trượng chỗ sụp đổ tại ra. Nhìn thấy màu đen đao mang tiêu tan trong lòng Diệp Sở nhẹ nhàng thở ra, hắn còn bùi lại không có cùng tử thần tiếp cận như thế, nếu là vừa rồi chậm hơn một điểm, chỉ sợ cũng sẽ bị đao mang chém thành hai khúc, hơn nữa hoàng kim đại ấn uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, cái kia sinh vật màu đen cơ hồ không có lực phản kháng chút nào liền bị đại ấn trấn áp. Chỉ là đối phương không cam tâm thất bại, hướng rắn đem hoàng kim đại ấn đẩy lên, chỉ lát nữa là phải thoát khốn. Cửu U Minh hoàng diễm, đốt cháy vật. Theo tiếng vượng hốt lên, ngọn lửa màu đen trên không trung ngưng kết thành một đoàn chói mắt hỏa cầu, nóng bỏng nhiệt độ đem chúng quanh không gian đều thiêu đốt bắt đầu vặn mèo. Đi. Diệp Sở một tiếng quát nhẹ, màu đen hỏa cầu giống như một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, cấp tốc đem hoàng kim đại ấn cùng đạo kia thân hình cùng một chỗ bao vây lại, hỏa cầu sau khi biến mất giữa thiên địa vì đó tối sầm lại. Ai biết màu đen hỏa cầu đem đại ấn vây quanh liền, giống như đá chìm đáy biển căn bản không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Xem xét sau đó Diệp Sở mới phát hiện cái kia sinh vật màu đen vậy mà biến mất, cường giả thời thượng cổ quả nhiên cường đại, dù là chỉ còn lại một tia tàn hồn cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Chương 5910, phát hiện Diệp Sở nhìn thấy sinh vật màu đen sau khi biến mất đem hoàng kim đại ấn thu vào, nhìn xem trước mặt thạch tháp có chút đau đầu, xem ra muốn cứu ra mổ gu bọn hắn cũng chỉ có đem trước mặt thạch tháp đánh vỡ, hoặc triệt để đánh bại cái kia sinh vật màu đen. Chỉ là mặc kệ sinh vật màu đen vẫn là thạch tháp đều không phải là dễ đối phó như vậy, lúc này Diệp Sở giống như đối mặt một cái con nhím, căn bản là không có cách hạ thủ. Rùa đen rút đầu, có bản lĩnh đi ra cùng bổn đại tiên đại chiến 300 hiệp. Diệp Sở hướng về phía thạch tháp hô. Sinh vật màu đen nghe được Diệp Sở chửi rủa hừ lạnh một tiếng, thiên địa lập tức ngưng trệ, giống như ngay cả không khí đều đọc lại. Qua một hồi lâu một hồi gió nhẹ thổi qua, đại địa khôi phục bình tĩnh, sự tình vừa rồi giống như xưa nay chưa từng xảy ra. Sâu kiến, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy cũng có tư cách mà bản thống lĩnh khoa tay múa chân. Thạch tháp bên trong truyền loại sinh vật màu đen âm thanh. Sâu kiến, ngươi cũng có tư cách tại trước mặt bổn đại tiên nói câu nói này, nếu như ngươi không phải sợ chết ở trong tay bổn đại tiên như thế nào lại trốn ở bên trong không ra. Diệp Sở đứng tại thạch tháp phía trước hề là đạo. Sinh vật màu đen nghe được Diệp Sở lời nói chỉ để lại hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải Diệp Sở trong tay đại ấn 10 phần quái dị, hắn sớm đã đem Diệp Sở nghiền xương thành tro, nơi nào đến phiên hắn ở đây giễu võ dương ai. Diệp Sở, cuối cùng để cho bản tọa tìm được ngươi. Hạ Kình âm thanh ở sau lưng vang lên. Diệp Sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hạ Kình một thân chật vật đi tới, liền không nhìn hắn cái kia ánh mắt oán độc nói, thì ra lại là một cái bại tướng dưới tay, thật đúng là âm hồn bất tán. Hạ Kình nghe được Diệp Sở lời nói lập tức nổi trận lôi đình, kêu gào hôm nay nhất định phải làm cho Diệp Sở dễ nhìn. Tiểu tử, ngươi muốn đánh bại hắn sao? Sinh vật màu đen đột nhiên mở miệng nói, ngươi là ai? Là cường giả thời thượng cổ. Hạ Kình nghe được sinh vật màu đen lời nói sắc mặt âm tình bất định hỏi, thật sự là trôi này kiếm gây lưu cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, không phải do hắn không cảnh giác lên. Bản tọa là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có muốn hay không đánh bại trước mắt lấy tiểu tử. Sinh vật màu đen đạo. Hạ Kình thật sự là quá muốn đánh bại Diệp Sở, dù là trước mặt là một quả có độc quả hắn cũng muốn trước tiên nuốt vào lại nói, cho nên không chút do dự đáp ứng sinh vật màu đen yêu cầu. Tiếp lấy sau một khắc kinh biến, một cỗ kinh động thiên địa khí tức từ thạch tháp bên trên tản mắt ra. Hạ Kình bị cố khí thế cường này ép tới kém chút nằm rạp trên mặt đất, tiếp đó liền nhìn thấy một bộ màu đen nhanh áo giáp hướng hắn bay tới. Diệp Sở thấy thế trong lòng chính là cả kinh, không có ai so với hắn càng hiểu rõ áo giáp cường hãn phòng ngự, nếu là bị Hạ Kình nhận được tất nhiên sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, hơn nữa dạng này áo giáp cũng chỉ có những cái kia sinh vật màu đen có thể sử dụng, mặc dù hắn cũng không muốn cứu Hạ Kình, cũng tuyệt đối không giống nhìn thấy thứ này rơi vào trong tay Hạ Kình. Bất quá Diệp Sở hành động bị màu đen sinh vật khống chế thạch tháp chặn lại xuống, áo giáp màu đen cuối cùng rơi vào trong tay Hạ Kình. Sau khi mặc vào, Hạ Kình cảm giác chính mình thực lực giống như là chợt tăng gấp 10, coi như đụng tới cựu giai hoàng giả hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Diệp Sở, hôm nay chính là tử vong của ngươi ngày. Hạ Kình cười lớn hướng Diệp Sở đánh tới. Việc đã đến nước này, Diệp Sở không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay thần binh chỉ hướng Hạ Kình, liền muốn đem Hạ Kình chạm cùng dưới kiếm. Vậy mà kiếm khí rơi vào áo giáp màu đen từ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, căn bản không tổn thương được Hạ Kình một chút. Không có cố kỵ, Hạ Kình liều linh hướng về Diệp Sở đánh tới, nhìn thấy bản mệnh thần binh không làm gì được áo giáp màu đen, hoàng kim đại ấn lại bị thạch tháp gắt gao khắc chế, trong lúc nhất thời bị Hạ Kình ép luôn cuống tay chân. Đúng lúc này một thanh kiếm gãy phá không mà tới, đột nhiên xuất hiện tại trong tay Diệp Sở, kiếm gãy bên trên kiếm âm thanh chanh vang lên thông thiên địa, kiếm gãy giống như lúc lại đồng dạng, sang chói kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, sắc bén kiếm khí đâm thủng không gian như tờ giấy. Sinh vật màu đen cảm nhận được kiếm gãy phát ra chiến ý, cả kinh kêu lên, ngươi làm sao có thể còn sống? Diệp Sở đối với sinh vật màu đen thất thố mắt điếc hai ngờ, vận dụng tiên nguyên kiếm gãy bên trên phát ra dài hơn 10 trượng kiếm khí màu bạc, rực rỡ tia sáng để cho người ta không dám nhìn thẳng, tiếp đó đột nhiên hướng về đâm đầu vào Hạ Kình đánh xuống. Kiếm khí sẽ qua, tựa như trường hồng kinh thiên chiếu sáng thiên địa, giờ khắc này Diệp Sở giống như kiếm gãy chủ nhân phụ thể, kiếm khí màu trắng bạc xuyên qua không gian chạm tại Hạ Kình trên thân, Hạ Kình trong nháy mắt bị kiếm khí chấn choáng ngã xuống ở trong bụi bặm. Không có khả năng, ngươi cũng sớm đã chết, lúc toàn thịnh ngươi cũng làm không được, bây giờ nghĩ bằng vào một cái phá kiếm chém giết ta, vậy liền để ta liền triệt để tiễn ngươi về Tây Thiên. Sinh vật màu đen cảm nhận được trên kiếm gãy uy hiếp cũng biến thành điên cuồng lên. Tháp chấn thiên địa. Sinh vật màu đen rít lên một tiếng, màu đen thạch tháp đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về Diệp Sở đập tới. Một khắc này Diệp Sở cảm giác giống như là thập vạn đại sơn hướng hắn đè xuống, áp lực cực lớn để cho xương cốt của hắn chi chi văng rội. Cửu U Minh Hoàng Kiếm. Diệp Sở cánh tay chậm rãi nâng lên, kiếm khí màu bạc giống như là một đạo vạn trượng sấm sét đánh xuống, trong nháy mắt đem không gian chém thành hai khúc, tiếp đó rơi vào trên thạch tháp bên trên trọng trọng hướng về mặt đất đập tới. sinh vật màu đen hét thảm một tiếng muốn khống chế thạch tháp đào tẩu, lại bị từ trên trời giáng xuống hoàng kim đại ấn chấn áp, kiếm khí ở đây hướng về thạch tháp chém dụng, sinh vật màu đen bị Diệp Sở tả hữu khai cung đánh chật vật không chịu nổi. Cuối cùng chỉ thấy thạch tháp bên trong bay ra một đoàn hắc sắc quang mang, cùng trên mặt đất Hạ Kình hòa làm một thể sau cấp tốc tại chỗ biến mất. Diệp Sở nhìn thấy sinh vật màu đen đào tẩu lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem trước mặt thạch tháp đang hướng về như thế nào đem mổ gút bọn hắn cứu ra, trước mặt thạch tháp đại môn đột nhiên tự động mở ra, Diệp Sở do dự một chút liền hướng về thạch tháp bên trong đi đến. Nơi này đại chiến đã sớm kinh động đến trên chiến trường Khát Ma Tu, chỉ là bởi vì song phương đánh nhau quá mức kịch liệt, không người nào dám phụ cận quan sát, bây giờ đại chiến lắng lại tứ đại bộ lạc nhân đều hướng về sơn cốc xuống lại. Thấy trên mặt hơn trăm lý trưởng sơn cốc tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, bên trong tài năng lộ rõ khí tức để cho bọn hắn cảm thấy đại chiến song phương đáng sợ, cũng may trận đại chiến này đã sớm không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, bằng không bọn hắn thật đúng là không dám tới gần. Diệp Sở, tứ đại bộ lạc nhân tiến vào sơn cốc cảm nhận được trong không khí lưu lại khí tức sau cũng là một tiếng kêu sợ hãi. Một cố khác khí tức là ai? Hạ Kỳ. Bốn vị tù trưởng cảm thụ được chỉ tốt ở bề ngoài Hạ Kình khí tức cũng là sắc mặt không chắc, bọn hắn thừa nhận Diệp Sở thực lực cường đại, thế nhưng là song phương đại chiến như thế nào kết thúc nhanh như vậy? Bọn hắn cuối cùng ai thắng ai thua, Hạ Kình lại đi nơi nào? Cuối cùng tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trước mặt thạch tháp bên trên, nhìn xem rộng mở cửa tháp bốn người quyết định phái đệ tử đi vào tìm tòi hư thực. Diệp Sở tiến vào thạch tháp đi sau hiện tượng là tiến nhập một thế giới khác, trên bầu trời mặc dù không có thái dương lại sáng như ban ngày, chỉ là ở đây thất kinh thật là khiến người hốt hoảng, cuối cùng Diệp Sở vẫn là quyết định trước tiên tìm được mồ hụ bọn hắn lại nói. Diệp Sở vừa đi ra không đi lâu đống nhiên có loại cảm giác giận cả tóc gáy, giống như hắn bị ma thú cường đại tập trung vào. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mặt đứng vững vàng một bộ bạch cốt, phía trên tản ra bất khuất thần sắc, giống như một tôn vĩnh viễn không khuất phục chiến thần. Chương 1911, huyết sát thiên lang chương 1911, huyết sát thiên lang Diệp Sở nhìn xem trước mặt bộ xương khô kia khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, nghĩ không ra nhân vật mạnh mẽ như vậy sẽ chôn thây ở đây, tất nhiên là lúc trước bị cái kia sinh vật màu đen cầm tù nơi này, sinh vật màu đen thực lực coi là thật kinh khủng. Diệp Sở biết bộ khô lâu này bên trong có dấu chấp niệm, nếu là kinh động đối phương chắc chắn đưa tới mãnh liệt phản kích, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không kinh động đối phương cho thỏa đáng, thế là liền đi theo đường vòng. Ai ngờ đúng lúc này khô lâu bên trên đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, trong không gian giống như là nhấc lên một hồi phong bạo, khí lãng hướng về Diệp Sở cuốn tới, Diệp Sở một tiếng quái khiếu trong nháy mắt bị khí lãng hất bay ra ngoài. Tiếp lấy chỉ thấy bộ xương khô kia xuề bàn tay ra hướng Diệp Sở đánh tới, giống như một bàn tay lớn che trời rơi xuống, mãnh liệt uy áp để cho Diệp Sở hô hấp trì trệ, bản mệnh thần binh bên trên một đạo sắc bén kiếm khí gào thét mà ra. Thần binh đâm vào trên bàn tay giống như đụng phải thiết sơn, kiếm khí trong nháy mắt đang sụp đổ ra, bàn tay vẫn như cũ thế đi không ngừng hướng Diệp Sở đập xuống, ép lui không thể lui Diệp Sở muốn đem hoàng kim đại ấn lấy ra, đột nhiên trong tay kiếm gãy phát ra chanh chanh kiếm ý tiếp đó từ Diệp Sở trong tay tránh ra, phiêu phủ ở trước mặt bộ xương khúc kia, giống như gặp phải chủ nhân giống như rên rỉ không thôi. Giữa không trung bàn tay lớn kia cảm nhận được kiếm gãy rên rỉ dần dần trên không trung tán đi, thấy cảnh này Diệp Sở khẽ miệng chính là giật mạnh, khó trách khô lâu thực lực mạnh mẽ như thế, kiếm gãy kiếm ý để cho người ta kính mà sợ chi, chủ nhân thực lực không phải bàn cãi. Đồng thời Diệp Sở cũng biết rõ sinh vật màu đen cùng hắn đại chiến lúc chỉ có thần hồn ngưng kết, thân thể của hắn tất nhiên là đang chấn áp người này, bằng không song phương đại chiến ai thắng ai thua còn rất khó nói. Nghĩ tới đây Diệp Sở hướng về khô lâu không người thi lễ, cũng coi như là đối với người này kính ý. Khi khô lâu bàn tay vướt ve đến kiếm gãy phía trên chuyển ra tâm tình vui sướng, tiếp lấy kiếm gãy bỗng nhiên phá toái biến thành một khối nhanh không trọn vẹn miếng sắt tán lạc tại khô lâu trước người, tiếp đó khô lâu bên trên cũng phát ra một tiếng thở dài. Kiếm gãy chấp niệm chính là tìm được chủ nhân, bây giờ nhìn thấy khô lâu sau không có chấp niệm cũng liền không cách nào chịu tại trong đó kiếm ý, cuối cùng hết thảy đều cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Nghe được trên khô lâu tiếng thở dài Diệp Sở ánh mắt chính là ngưng lại, chẳng lẽ đối phương còn chưa chết? Nghĩ đến cùng mình đại chiến sinh vật màu đen Diệp Sở liền bình thường trở lại, khô lâu cùng sinh vật màu đen cũng là ngang cấp cường giả, trừ phi bọn hắn đồng quy vu tận bằng không như thế nào có thể dễ dàng chết đi. Diệp Sở ôm quyền nói, tiền bối có thể hay không không được gì? Nơi đây lấy bị vạn bối mở ra tiền bối tùy thời có thể thoát ly lồng giam. Ai biết Diệp Sở nói hồi lâu đối diện khô lâu căn bản không có phản ứng. Diệp Sở vừa định tiến lên chỉ nghe một tiếng xào xạc bộ xương khô kia ầm vang ngã xuống đất, thì ra đối phương cùng kiếm gãy một dạng chấp niệm tiêu trừ sau đều triệt để tiêu tan trên thế gian. Không biết các hạ đến từ đâu, tới bộ lạc chúng ta có gì muốn làm? Dẫn đầu thổ dân hướng Diệp Sở hỏi. Diệp Sở niệm cùng khô lâu cường đại không đành lòng để cho hắn phơi thây hoang dã, liền đem khô lâu tạm thời thu vào chuẩn bị tìm thời gian tuyển cái khác chỗ đem hắn chôn, tiếp đó liền hướng về thạch tháp bên trong đi đến. Không nghĩ tới tòa này thạch tháp bên trong vậy mà tự thành thiên địa hơn nữa còn có sinh linh tồn tại. Sở là nói, ta chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập ở đây, muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút đây là địa phương nào. Trong lúc vô tình xâm nhập, ngươi là kẻ ngoại lai. Đầu lĩnh đột nhiên dùng tay chỉ Diệp Sở lớn tiếng nói. Những cái kia thổ dân nghe được lời của thủ lãnh lập tức sắc mặt đại biến. Truyền thuyết thượng cổ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có kẻ ngoại lai xâm nhập ở đây, đến lúc đó sẽ cho bọn hắn cái này một số người mang đến vô biên sát lục cùng tai nạn. Không nghĩ tới những người ngoại lai này vậy mà xuất hiện lần nữa. Diệp Sở nghe xong chính là gật đầu một cái. Nếu là từ những thứ này thổ dân lập trường đến xem hắn đúng là kẻ ngoại lai, liền muốn phải hướng đối phương giảng giải hắn bất quá là bị người cưỡng ép thu hút tiến vào tiền căn hậu quả mà thôi, không nghĩ tới những thứ này thổ dân trong nháy mắt liền trở mặt. Giết hắn. Dẫn đầu thổ dân đột nhiên hướng sau lưng đám người hạ lệnh. Tất cả thổ dân cũng là nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh, cho nên căn bản không chút do dự liền hướng Diệp Sở giết tới đây. Diệp Sở nhìn thấy những cái kia hướng hắn đánh tới thổ dân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn bất quá là muốn hướng cái này một số người hỏi đường mà thôi, không nghĩ tới những thứ này thổ dân không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền muốn giết hắn, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống mũi tên giống như từng đạo lưu tinh hướng hắn bao phủ mà đến, Diệp Sở lách mình người nhẹ nhàng lui lại, vừa rồi hắn đứng thẳng chi địa trong nháy mắt bị những ánh sáng kia bao phủ, mặt đất rung động một cỗ sương mù phóng lên trời. Diệp Sở trong mắt hơi híp trong lòng sát ý tăng nhiều, may mắn hắn rút lui nhanh bằng không thì liền muốn thương tại những này người công kích đến. Tất nhiên những thứ này thổ dân không thức thời như thế, vậy cũng đừng trách dưới tay hắn vô tình. Sương mù tan hết, những cái kia thổ dân không nhìn thấy Diệp Sở thân hình sau cũng là nhẹ nhàng thở ra, những người ngoại lai này mỗi lần xuất hiện cũng là bọn hắn đau đớn bắt đầu, bây giờ đem Diệp Sở tiêu diệt bọn hắn cuối cùng có thể thở phào. Đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết lên, một đạo quang mang từ những cái kia thổ dân loại quét ngang mà qua, gần tới có một nửa thổ dân chết ở tại chỗ. Kẻ ngoại lai còn chưa chết, đại gia mau giết hắn. Thổ dân thủ lĩnh lớn tiếng gầm hét, chỉ huy thủ hạ hướng về Diệp Sở vây giết mà đến. Những thứ này thổ dân thực lực tội cường giả bất quá là lục giai, như thế nào có thể là Diệp Sở đối thủ, cho nên trong chớp mắt liền bị giết thất linh bất lạc, nhìn xem thi thể đầy đất thổ dân thủ lĩnh cũng bị dọa cho bể mật gần chết. Thổ dân thủ lĩnh vừa định lui lại bỗng nhiên cảm thấy trên cổ mát lạnh, chỉ thấy Diệp Sở thần kiếm đã gác ở cần cổ của hắn. Các ngươi tại sao muốn giết ta? Diệp Sở chậm rãi đi vào thổ dân thủ lĩnh tầm mắt âm thanh lạnh lùng hỏi. Cuối cùng Diệp Sở nghe được thổ dân thủ lĩnh khó khăn giới thiệu cũng hiểu rồi nguyên do trong đó, đây hết thảy chỉ có thể nói là sinh vật màu đen mang tới, hắn mỗi lần đều đem không cách nào giết chết đối thủ cưỡng ép thu hút thạch tháp trấn áp, mà những người kia cũng đều là kiêu căng khó thuần hạng người, cho nên cùng nơi này thổ dân phát sinh xung đột không thể tránh được. Cái kia gần nhất có từng nghe nói hay không khác kẻ xông vào tin tức? Diệp Sở tiếp tục hỏi. Không biết, hướng chúng ta dạng này bộ lạc nhỏ căn bản không có năng lực lớn nghe tin tức như vậy. Thổ dân thủ lĩnh đạo. Diệp Sở nghe vậy tràn đầy không tin nhìn xem thổ dân thủ lĩnh, bọn hắn thực lực cũng không yếu tiểu, hơn nữa thật có ngoại lai kẻ xông vào những cái kia bộ lạc tất nhiên sẽ dưới sự yêu cầu cái này một số người làm hai mắt, cho nên bọn hắn làm sao có thể không biết. Diệp Sở đem thần kiếm hướng xuống để ép, phong mang lập tức cắt vỡ thổ dân thủ lĩnh làng ra, nói, ngươi nếu là không nói ta đâu chỉ muốn giết, ngay cả bộ lạc của các ngươi cũng sẽ bị giết sạch. Ngươi, các ngươi những thứ này ma quỷ, nhất định sẽ chịu đến tiên thần trừng phạt. Thổ dân thủ lĩnh gào thét mà nhìn xem Diệp Sở. Diệp Sở trên mặt lộ ra tràn đầy khinh thường thần sắc, thế giới này vốn là không có thần, cho dù có thần cũng sẽ không để ý tới những thứ này thổ dân sự tình, huống chi bất luận cái gì dám ngăn trở hắn Diệp Sở cước độ người đều sẽ bị giết chết. Vân Nguyệt bộ lạc, chúng ta thuộc về Vân Nguyệt bộ lạc. Thổ dân thủ lĩnh tại Diệp Sở dưới uy hiếp cuối cùng hỏng mất. Diệp Sở hỏi rõ hết thảy sau liền trực tiếp giết chết thổ dân thủ lĩnh, hắn làm như vậy có thể bảo đảm chính mình tiến vào tin tức không bị truyền đi, coi như không thể hoàn toàn che giấu ít nhất cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. A Diệp Sở dò xét một chút mảnh không gian này so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Bên trong sinh tồn thổ dân không có hơn nữa cũng có mấy ngàn vạn, nếu là đối mặt nhiều người như vậy công kích, chỉ sợ cựu giai hoàng giả đều phải tại chỗ sụp đổ. Á chương 5912, Lạc Tinh núi chương 5912, Lạc Tinh núi như thế nào? Có phát hiện gì hay không? Tứ đại tù trưởng ở đây tụ họp sau hỏi. Trong này không gian so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn không thiếu, hơn nữa còn phát hiện có thổ dân sinh tồn. Minh Hỏa tù trưởng nói. Đáng tiếc duy nhất chính là đến bây giờ bọn hắn cũng không có Diệp Sở bốn người tin tức, bằng không bọn hắn có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Hơn nữa bọn hắn thông qua dò xét phát hiện hoàn cảnh nơi này so với phía ngoài muốn hảo, nếu là đem những thứ này thổ dân diệt bọn hắn sẽ có không ít thu hoạch. Đồ tốt đều muốn, tuyệt đối không nên biến khéo thành vụng. Minh Nguyên tù trưởng nhìn xem ba người rễu cần nói. Bây giờ tam đại bộ lạc nhân có chút bành trướng, sớm đã không có diệt đi Ú Hỏa bộ lạc trước đây loại kia cẩn thận, thậm chí còn muốn khiêu chiến bọn hắn Minh Nguyên bộ lạc, loại cảm giác này để cho hắn 10 phần khó chịu. Tam đại bộ lạc đối với Minh Nguyên tù trưởng trào phúng không để ý chút nào, bọn hắn cũng không phải Minh Nguyên bộ lạc những phế vật kia, thậm chí ngay cả chính mình mời tới luyện đan đại sư sinh mệnh cũng không thể bảo đảm. Đối phương còn có cái gì tư cách đối bọn hắn khoa tay múa chân? Diệp Sở căn bản muốn không biết tứ đại bộ lạc bởi vì cái này kỳ diệu không gian sự tình kém chút trở mặt, hắn tự mình tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, phát hiện nơi này thổ dân dần dần nhiều hơn, hơn nữa nhìn bộ dáng không hề giống là đang săn thú, ngược lại càng giống là đang lục soát vật gì đó, chẳng lẽ mình hành tung đã bại lộ? Tất cả mọi người giữ vững tinh thần nhất định phải đem kẻ ngoại lai tìm ra, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể miễn trừ tai nạn. Nhìn xem cái kia một đội thổ dân rời đi, Diệp Sở thân hình từ phía sau đại thụ đi tới, cả người sắc mặt âm trầm không thiếu. Hắn tiến vào tin tức căn bản không có người biết, nhưng là bây giờ trong cái này thạch tháp tất cả bộ lạc cũng bắt đầu hành động, khả năng duy nhất chính là mổ cụ ba người bọn họ hành tung bại lộ. Hy vọng mổ cụ bọn hắn có thể bình an, bằng không ta nhất định sẽ đem trong này tất cả thổ dân đều giết chết. Tìm được, ta tìm được cái kia kẻ ngoại lai. Diệp Sở vừa định rời đi đột nhiên có thổ dân chỉ vào hắn lớn tiếng nói. Những cái kia thổ dân nhao nhao giơ binh khí hướng về Diệp Sở đánh tới, nhìn Diệp Sở lập tức sạm mặt lại, suy nghĩ cả nửa ngày không nghĩ tới không cẩn thận đem chính mình bại lộ. Tự tìm cái chết. Diệp Sở nhìn xem cái kia thổ dân quát lạnh một tiếng, tiếp đó tung người hướng về đối phương đánh tới. Diệp Sở toàn thân tản ra mịt mờ sương mù màu đen, dường như ma đầu xuất thế đụng vào trong đám người trước mặt lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía. Diệp Sở cùng đến đây bắt hắn đi săn đối với đại chiến, giết đến hưng phấn phát cuồng, dọc theo đường đi không biết đụng phải mấy chi đi săn tiểu đội, những nơi đi qua trên mặt đất chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, đứng ở đó chút trong thi thể ở giữa giống như lấm máu tu la. Diệp Sở chỉ vào cái kia sợ mất mặt săn giết đội trưởng hỏi, nói cho ta biết các ngươi bộ lạc kế hoạch tiếp theo. San giết đội trưởng cảm nhận được Diệp Sở sát khí trên người, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch nói: "Bộ lạc chúng ta đã liên hiệp các tứ đại bộ lạc đang thu thập tinh la thạch, huyết nguyệt ngọc, ma kết củ hấu cùng bị ngạn hoa, tiếp đó liền có thể triệu hoán thần minh buông xuống, dùng để chém giết các ngươi những người ngoại lai này." Diệp Sở nghe vậy gật gật đầu, làm như vậy mới phù hợp những thứ này thổ dân cách làm, nếu là không có đầy đủ thủ đoạn bọn hắn lại như thế nào có thể trấn áp nhiều như vậy ngoại lai cường giả, xem ra những thứ này chính là những cái kia thổ dân lá bài tẩy cần cẩn thận ứng phó mới được. "Những vật này đều ở nơi nào?" Diệp Sở hỏi lần nữa. Chờ săn giết đội trưởng sau khi nói xong, Diệp Sở trực tiếp đem hắn xử lý. "Ma kết hoa, Lạc tinh ngọc, Bị ngạn hoa, Huyết nguyệt thạch." Diệp Sở than nhẹ một bên, tiếp đó lách mình tại chỗ biến mất. Đợi đến Diệp Sở sau khi rời đi, có người đuổi tới phụ cận, thấy trên mặt thảm trạng đều sắc mặt đại biến. "Chúng ta tới chậm, lại để cho cái kia kẻ ngoại lai trốn." Người đầu lĩnh nói. Đám người nhìn nhau lộ ra ánh mắt kiên định, lần này kẻ ngoại lai mang cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn, hơn nữa xông vào cũng không phải là một người, nếu là không đem bọn hắn giết chết tạo thành tai nạn sợ rằng sẽ siêu việt dĩ vãng. Truyền lệnh cho tất cả bộ lạc để cho bọn hắn chặt chẽ phòng thủ, mau chóng đem chúng ta thứ cần thiết thu thập hoàn tất, tiếp đó đem những thứ này kẻ xông vào một mẹ hút gọn. Đội trưởng hạ lệnh. Bọn hắn không biết lần này kẻ ngoại lai có bao nhiêu người, nhưng bọn hắn nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Diệp Sở trước hết nhất đi tới có dấu huyết nguyệt thạch huyết nguyệt hiên, chỉ thấy một chi đội tuần tra đang tại tuần tra, liền biết ngũ đại bộ lạc nhân đang thu thập huyết nguyệt thạch, mặc dù hắn tới chậm một bước vừa vặn làm được lợi ngư ông. Có địch nhân xâm lấn. Tuần tra đội trưởng nhìn thấy giữa không trung Diệp Sở sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng đội vàng chỉ huy thủ hạ lên địch. Diệp Sở vốn định chờ đến những người kia xuất hiện ra đem huyết nguyệt thạch cướp đến tay, bây giờ bị người phát hiện lại nghĩ ẩn tàng không thể nào, thế là liền không chút do dự giết tới đây, trong lúc nhất thời người ngã ngửa đổ. "Thật can đảm, ngươi là người phương nào dám chém giết ta huyết nguyệt bộ lạc con dân?" Chỉ thấy trong sơn động đi ra một cái bát giai cường giả phẫn nộ quát. "Cửu U Minh Hoàng kiếm." Diệp Sở một tiếng quát nhẹ, sắc bén kiếm khí hướng về kia người bắn nhanh mà đi. "Huyết nguyệt huyễn ảnh kiếm." Bát giai cường giả trên thân huyết sắc quang mang nở rộ, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm cùng Diệp Sở thần binh đụng vào nhau. Văng khắp nơi phong duệ chi khí bắn tung tóe. Tại hai người trong thai lưu lại tiếng rít bé nhọn. Đột nhiên Diệp Sở vàng trong tay đại ấn đập ra đem người kia kiếm khí sụp đổ, tiếp đó hướng về kia người rơi xuống, bắt giai cường giả lập tức sắc mặt đại biến, mũi chân điểm mặt đất nhanh chóng bước ra lui lại. Giết. Diệp Sở nhìn thấy đối phương bại lui, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng, trong tay thần binh thẳng đến đối phương lồng ngực. Đáng giận. Nhìn thấy cách hắn càng ngày càng gần Diệp Sở, bắt giai cường giả gầm lên giận dữ, tu vi của hắn rõ ràng so Diệp Sở cao hơn một cảnh giới, lại bởi vì một kiện thần binh bị đối phương đè lên đánh, cái loại cảm giác này thực sự bị quất. Đúng lúc này bản mệnh thần binh bên trên phát ra một tiếng bù bù, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng người kia lồng ngực. Người bắt giai cường giả trừng to mắt nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Sở, đến chết cũng không tin đây hết thảy đều là thật. Diệp Sở lạnh rên một tiếng, trong tay thần binh chấn động, thân thể của đối phương lập tức hóa thành một hồi cho bụi biến mất ở trước mắt. Tiếp lấy Diệp Sở hướng về huyết nguyệt động bên trong đi đến, còn lại những cái kia tuần tra người căn bản không dám ngăn cản Diệp Sở bước chân. Huyết nguyệt động 10 phần nguy hiểm, coi như ngũ đại bộ lạc nhân cũng không dám mạo muội xâm nhập, cho nên lần này người đều ở đây tập trung tinh lực đối phó bên trong ma thú, nghĩ không ra cuối cùng lại bị Diệp Sở chui chỗ trống. Diệp Sở nhàn nhã xài bước xâm nhập huyết nguyệt quật, nếu như không phải thổ dân ỷ vào nhiều người bọn hắn có thể đã sớm hỏng mất, Diệp Sở hướng về phía những cái kia thổ dân quát lớn, tránh ra. Kẻ ngoại lai đừng muốn cản rỡ. Những cái kia thổ dân nhìn cả người sát khí Diệp Sở cũng là hai cố rung động, không phải bọn hắn không muốn lùi bước mà là bọn hắn không đường thối lui, bởi vì sau lưng chính là huyết nguyệt thạch có dấu chi địa. Nhìn thấy cái này một số người không thức thời như thế, Diệp Sở liền tốt không nương tay, những thứ này thổ dân mặc dù có chút tu vi đối mặt Diệp Sở lại không chút nào tác dụng, cuối cùng cái này một số người cuối cùng bị giết đến tâm thần sụp đổ, còn lại mấy người cũng là một tiếng kêu sợ hai trốn bán sống bán chết. Diệp Sở nhìn thấy mấy người muốn chạy trốn trong lòng chính là cười lạnh một tiếng, tiếp đó hướng về huyết nguyệt động chỗ sâu đi đến. Đột nhiên Diệp Sở ánh mắt hoa lên, liền cảm thấy một đạo phong mang hướng về mặt của hắn đâm tới, Diệp Sở chặn lại đạo kia phong mang, một cỗ đại lực lại đem thân hình của hắn đẩy lui về phía sau. Chương 1913, thổ dân hoàng giả chương 1913, thổ dân hoàng giả Diệp Sở lúc này mới phát hiện bên trong đang có 4 cái bộ lạc bát giai cường giả đang tại bố trí đại trận đối phó bên trong ma thú, mà vừa rồi hướng hắn vọt tới chính là một đầu huyết sắc tiên lang, thế là liền một kiếm đâm ra. Tàn ảnh. Diệp Sở biết hắn nhìn lầm rồi, nghĩ không ra huyết nguyệt tiên lang tốc độ nhanh như vậy để cho hắn sinh ra ảo giác. Diệp Sở cũng là hít một hơi lạnh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy ma thú, nếu như không phải hắn phản ứng mau lẹ chỉ sợ đã bị thương. "Ngươi nói cái gì, người dám xâm nhập chúng ta huyết nguyệt quận?" Cái kia 4 cái bát giai cường giả nhìn thấy Diệp Sở mở miệng quát lên. "Chỗ nào tới nói nhảm nhiều như vậy?" Diệp Sở hét lớn một tiếng, kiếm khí giống như một đạo sắc bén thất luyện, trong chốc lát liên hóa ra một hồi lưới lớn đem huyết nguyệt thiên lang bao phủ đi vào, bị buộc bất đắc dĩ huyết nguyệt thiên lang không thể làm gì khác hơn là trốn vào 4 người đại trận bên trong, lập tức kềm chế 4 người kia hành động, Diệp Sở trực tiếp hướng về huyết nguyệt quật bên trong phóng đi. "Hô trướng!" 4 người nhìn thấy Diệp Sở hành động lập tức giận dữ, đáng tiếc bọn hắn bây giờ cùng huyết nguyệt thiên lang quấn quýt lấy nhau căn bản không có cách nào đi ngăn cản Diệp Sở, bằng không bọn hắn bị huyết nguyệt thiên lang phản vệ. "Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem người này lấy đi huyết nguyệt thạch?" Một người trong đó hỏi. "Không bằng chúng ta đi ra ngoài trước, chờ ở bên ngoài lấy hắn." 4 người nhìn nhau đồng thời thả ra đại trận hướng về bên ngoài bỏ chạy. Không có đại trận gò bó, khôi phục tự do huyết nguyệt thiên lang rít lên một tiếng, hướng về huyết nguyệt quật bên trong Diệp Sở đuổi theo. Diệp Sở nghe được sau lưng tiếng xé gió trên thân ma khí cổ động, một cái tản ra mịt mờ hồng quang thủ lớn hướng về huyết nguyệt thiên lang vỗ tới, trên không trung lưu lại một đạo trầm trọng tiếng xé gió. Ngao! Huyết Nguyệt Thiên Lang gào thét lách mình tránh thoát Diệp Sở đại thủ ấn, rơi trên mặt đất chấn động đến mức cả tòa núi động cũng là một hồi lay động. Huyết Nguyệt Thiên Lang mang theo hung hãn lệ khí hướng về Diệp Sở cổ cắn tới. Lan! Diệp Sở gầm lên giận dữ, bàn tay đập vào Huyết Nguyệt Thiên Lang trên thân, bị đánh bại trên đất Huyết Nguyệt Thiên Lang lăn mình một cái đứng dậy ở đây nhìn xem Diệp Sở, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Sở phẩy phẩy run lên cánh tay trong lòng thất kinh, thân thể của người này rốt cuộc là thứ gì tạo thành, liền hắn thể chất mãnh liệt như vậy đều có chút không chịu được nổi, quả nhiên là đáng sợ. Đông nhiên Huyết Nguyệt Thiên Lang tiếng thét dài, chỉ thấy trong động những cái kia hồng quang giống như là nhận lấy dẫn dắt hướng về Huyết Nguyệt Thiên Lang thể nội hội tụ mà đi, để cho Huyết Nguyệt Thiên Lang thực lực cấp tốc tăng vọt, trong chớp mắt đến nửa bước cửu giai. Cảm thụ được Huyết Nguyệt Thiên Lang khí tức trên thân Diệp Sở cũng là chau mày một cái, gia hỏa này thật đúng là chiếm địa lợi tiện nghi, lại có thể thông qua những thứ này huyết quang đến để thăng thực lực. Sát lục thánh quyền. Diệp Sở đấm ra một quyền, nắm đấm mang theo bên ngông sát khí hướng về Huyết Nguyệt Thiên Lang đánh tới, không khí trước mặt bị ép thành một đoàn, thanh âm dồn dập làm cho người kinh hãi. Huyết Nguyệt Thiên Lang giống như là cảm nhận được nguy cơ thân hình lùi lên, hai cái chân trước trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh, cùng Diệp Sở nắm đấm đụng vào nhau. Trong sơn động truyền đến tiếng vang ầm ầm, để cho Diệp Sở dưới chân cũng là một cái lảo đảo, bị vang vọng sóng âm chấn động đến mức choáng đầu hoa mắt. Huyết Nguyệt Thiên Lang cơ thể đâm vào trên vách tường sau lưng chấn động đến mức trong sơn động bùn đất rì rào mà rơi, tiếp đó lần nữa hướng về Diệp Sở tới. Nghiên xúc. Diệp Sở cảm thụ được trên cánh tay đâm nhói giận tím mặt, huy động bàn tay cùng Huyết Nguyệt Thiên Lang đánh nhau. Trong sơn động hai đạo thân hình trong sơn động ngang dọc, lách cách âm thanh không ngừng truyền đến. Diệp Sở tay không tấc sắc ngạnh hám nửa bước hoàng giả, cảnh tượng như vậy nếu để cho người khác nhìn thấy chắc chắn bị khiếp sợ không ngậm miệng được. Cuối cùng hai đạo thân hình ầm vang ngã trên mặt đất, dù là Huyết Nguyệt Thiên Lang bị đánh thất khiếu chảy máu nhưng như cũng không hé miệng. Hai đạo thân hình nữa bên trên lăn lăn lộn lộn nhìn thế nào cũng không giống cao thủ đang đánh nhau. Nghiên xúc, lại không tránh ra cũng đừng trách bản tọa hạ sát thủ. Diệp Sở hai mắt phát lạnh nhìn xem Huyết Nguyệt Thiên Lang. Đi ra. Diệp Sở nhìn thấy Huyết Nguyệt Thiên Lang không hề nhượng bộ chút nào, trong miệng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Diệp Thiên ba người thân hình vô căn cứ hiện lên, tiếp đó hai tay đánh ra một đạo đạo ấn ký đem Huyết Nguyệt Thiên Lang vây vào giữa. Nghiệt xúc, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là không chịu thần phục cũng đừng trách ta đem ngươi rút gần lộ ra. Diệp Sở nhìn xem bị cầm tù ở giữa không trung Huyết Nguyệt Thiên Lang nghiêm nghị nói, thân thể của người này thật sự là quá cường hãn, tăng thêm nhanh đến cực điểm tốc độ coi như đụng tới cựu giai hoàng giả cũng có thể bảo mệnh, cho nên Diệp Sở động đem hắn thu phục tâm tư. Huyết Nguyệt Thiên Lang cảm nhận được trên thân Diệp Sở sát ý mạnh mẽ, phát hiện mình hoàn toàn giam cầm sau cuối cùng lựa chọn thần phục. Tiếp đó Diệp Sở đem một đạo ấn ký đánh vào Huyết Nguyệt Thiên Lang thể nội, này mới khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Vô hình, kinh thiên tiếng nổ truyền đến cả cái sơn động bên trong giống như là vạn tấn thuốc nổ bị cho nổ, cuồng bạo khí lãng trong sơn động tạo thành một cô gió bao hướng về trung quanh khuyết tán ra, cả cái sơn động đều muốn sụp đổ giống như. Đó là cái gì? Cửa sơn động những cái kia thổ dân nhìn thấy đâm đầu vào phong bạo, lập tức há to miệng kinh ngạc đứng ở nơi đó. Tiếp đó chỉ thấy bốn vị bát giai cường giả sắc mặt đại biến, lập tức gọi những đệ tử kia chạy trốn. Bất quá những người này phản ứng thực sự chậm một chút, trong nháy mắt bị trong sơn động gào thét mà đến phong bạo bao phủ, những cái kia thổ dân giống tượng bùn giống như đâm đầu vào phong bạo cuốn lên trời cao, tiếp đó nhao nhao bị xé nát trên không trung, nhìn xem nhao nhao chết thảm đệ tử bốn vị bắt giai cường giả kém chút phát điên, căn bản muốn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết trôi qua bao lâu gió lốc bên ngoài cuối cùng lắng lại, bốn cái bắt giai cường giả từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy lác đác không có mấy đệ tử cũng là ánh mắt phát lạnh, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, dẫn đến thủ hạ tổn thất nặng nề. Có phải hay không là cái kia kẻ ngoại lai? Một người trong đó đông nhiên mở miệng nói. Đám người nghe vậy ánh mắt chính là run lên, ngoại trừ hôm nay bên ngoài Huyết Nguyệt quật trùng xưa nay chưa từng xảy ra biến cố như thế, chẳng lẽ cái kia kẻ ngoại lai cũng tiết nhạc thiên lang đồng quy vu tận, giống như trừ bọn họ tự bạo căn bản không có cái khác giảng giải. Bốn người nhìn nhau lần nữa hướng về sơn động đi đến, chỉ thấy cả cái sơn động đã bị phong bạo kéo tới thất linh bất lạc, như thế bừa bộn loang lổ chẳng cảnh để cho bốn người bọn họ cũng là trong lòng phát lạnh, nếu không phải bọn hắn sớm đã có kế hoạch bây giờ kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng được. Đông nhiên một đạo hồng quang thoáng qua, Huyết Nguyệt Thiên Lang cắn nát một cái bát giai ma tu cổ họng, dọa đến ba người khác cũng là sững sờ, nhìn xem trước mặt Huyết Nguyệt Thiên Lang nói, "Huyết Nguyệt Thiên Lang." Tiếp lấy lăng lệ hoa tiếng cười truyền đến, Diệp Sở thần binh lập tức chém dụng hai cái bát giai cường giả đầu người, còn lại người kia kém chút bị cả kinh hồn phi phách tán, nhìn xem Diệp Sở nói, "Ta đã biết vừa rồi hết thảy đều là các ngươi đang diễn trò." Bởi vì Tiểu Nguyệt Thiên Lang cường hạng đem tu vi để thăng đạo nửa bước hoàng giả hoàn cảnh, dẫn đến lực lượng trong cơ thể bạo động kém chút không đem Diệp Sở hủy chết, cuối cùng vừa nghĩ đến đem những lực lượng kia đạo phun ra tới, song phương hoàn mỹ diễn ra một hồi mưu kế. Để cho bọn hắn cho là Diệp Sở cùng Huyết Nguyệt Thiên Lang đồng quy vu tận, đem bọn hắn dẫn vào sơn động tiếp đó không cần tốn nhiều sức giết chết bốn cái bát giai cường giả. Diệp Sở cười lạnh nói, "Thì tính sao, ngươi vẫn là cùng đồng bạn của ngươi cùng một chỗ xuống đoàn tụ a." Chương 5914, Huyền Xương Ưng Đạo chương 5914, Huyền Xương Ưng Đạo đáng chết kẻ ngoại lai, nếu để cho ta bắt được nhất định phải đem ngươi toái thì bản đoàn. Diệp Sở cùng Huyết Nguyệt Thiên Lang sau khi rời đi, ngũ đại bộ lạc nhân đuổi tới phụ cận, nhìn xem những cái kia chết không toàn thây tộc nhân cũng là nổi trận lôi đình. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới bộ lạc phái ra nhiều người như vậy. Cuối cùng chẳng những không có thu hoạch ngược lại bị Diệp Sở đánh lén đắc thủ, thế là đem bộ lạc bên trong tất cả mọi người đều phái đi ra nhất định phải đem Diệp Sở cho bắt trở lại, bằng không khó tiêu trong lòng bọn họ ác khí. Lạc Tinh núi chính là Vân Nguyệt bộ lạc thánh địa, bởi vì núi này có thể tiếp nhận Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa, để cao bộ lạc bên trong đám người tốc độ tu luyện, tại ngũ đại bộ lạc bên trong độc chiếm vị trí đầu, hơn nữa Lạc Tinh núi khoảng cách Vân Nguyệt bộ lạc gần nhất, bởi vì không thiếu bộ lạc nhân đều bị phái đi ra tìm kiếm Diệp Sở tung tích của bọn hắn, ngược lại Lạc Tinh núi phòng ngự nhất là vương lòng. Cái gọi là vương lòng chỉ là so sánh nguyên lai, bất kể nói thế nào cũng là Vân Nguyệt bộ lạc Thánh Sơn, nhìn thấy bên ngoài không ngừng tuần tra đệ tử Diệp Sở cũng là chau mày một cái, nhấc chân đá một chút bên người Huyết Nguyệt Thiên Lang nói, chó chết, thương thế trên người chưa khá một chút. Huyết Nguyệt Thiên Lang nghe được Diệp Sở hoa hết sức không vừa lòng, nó thế nhưng là giữa thiên địa có chút ma thú há lại là những cái kia chó giữ nhà có khả năng đánh đồng, bất quá trở ngại Diệp Sở uy hiếp nó chỉ có thể gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sáng trong nguyệt quang rơi xuống, bầu trời vô tận ngân huy tinh quang rơi xuống, tám tinh huy lạc tinh núi nhìn qua giống như tiên cảnh, tiên tinh an lành, căn bản không có ai nghĩ đến có người sẽ ở đây lúc đánh lạc tinh núi chú ý đừng động. Diệp Sở đang muốn đem Huyết Nguyệt Thiên Lang phái đi ra, chợt thấy phương xa một đám nhân ảnh rón rén hướng về đi tới bên này. Diệp Sở trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Diệp Sở đã từ những người kia khí tức trên thân cảm nhận được, người tới chính là Minh Nguyên cùng Gieo Vang Hỏa Tứ Đại Bộ Lạc, không nghĩ tới trong bọn hắn vậy mà cũng xông vào tòa tháp này, xem ra thật đúng là lao thiên có mắt. Người nào? Minh Nguyên tổ trưởng bốn người bọn họ vừa muốn hành động, đột nhiên một khỏa cục đá vô căn cứ bay tới đem bọn hắn đệ tử kích thương, kêu đau phía dưới bại lộ thân phận của bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn đánh lén kế hoạch sau khi thất bại chỉ có thể làm công mạnh. Minh Nguyên tổ trưởng trong lòng cả giận nói, đáng chết hỗn đản, tuyệt đối không nên để cho ta biết là ai phá hủy kế hoạch của chúng ta, bằng không nhất định phải làm cho ngươi để mắt. Sau đó gọi sau lưng đệ tử hướng về Vân Nguyệt bộ lạc đánh tới. Vân Nguyệt bộ lạc bên này phản ứng tương đương cấp tốc, tại Minh Nguyên tứ đại bộ lạc tiến công bọn hắn doanh địa lúc đã tổ chức tốt phản kích, song phương đụng vào nhau phiến địa vực này lập tức tiếng la giết trấn thiên. Diệp Sở thừa dịp song phương chạm xe công phu rất thuận lợi đột phá chúng đây, chỉ là vận khí của hắn có chút không tốt, vừa tới trên núi vừa nhìn đến một đầu ma thú từ tảng đá đằng sau chuyển đi ra, trong lòng Diệp Sở bất lực chửi bậy, nghìn tính vạn tính duy trì có không có tính tới sẽ đụng phải loại chuyện này, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem Huyết Nguyệt Thiên Lang phái đi ra đem con ma thú kia xa xa dẫn ra. Diệp Sở nhìn thấy ma thú bị dẫn ra xoay người lại chỉ thấy một đạo thân hình xuất hiện tại sau lưng, hướng hắn nói, ngươi là ai, nếu là thừa dịp bây giờ rời đi bản tọa có lẽ có thể tha ngươi một mạng, Lạc Tinh núi không phải là các ngươi ngoại nhân có thể đặt chân. Diệp Sở nhìn thấy bỗng nhiên người xuất hiện cũng bị sợ hết hồn, sau khi phản ứng một quyền hướng về kia người đánh ra. Người kia nhìn thấy Diệp Sở ra tay lập tức hừ lạnh một tiếng, minh ngoan bất linh, đã như vậy hôm nay liền lưu lại đi. Tiếp lấy trên người kia dâng lên một cỗ khí thế như núi cùng Diệp Sở đụng vào nhau. Tiếng vang trầm đục to lớn âm thanh đem Diệp Sở đứng tại chỗ động cũng không động, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia càng là bay ngược ra ngoài. Diệp Sở cười lạnh nói, nguyên lai là cái ngân thương sát đầu ra hỏa, dám ở trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ chết đi cho ta. Lạc Tinh núi chính là Vân Nguyệt bộ lạc thánh thượng, phía trên có người thủ hộ chính là mọi người đều biết sự tình, bây giờ phía trên truyền đến tiếng đánh nhau tất cả mọi người đều biết có người xâm nhập tiến vào, tiếp đó liền đem đầu mâu chỉ hướng trước mặt Minh Nguyên Minh Hỏa tứ đại bộ lạc, tất nhiên là bọn hắn cái này một số người cố ý dẫn ra lực chú ý của chúng nhân, để cho bọn hắn người tiến đến chống đỡ. Minh Nguyên tổ trưởng bọn hắn nếu là biết Vân Nguyệt bộ lạc tâm tư của mọi người nhất định sẽ buồn bực thổ huyết, bởi vì giờ khắc này trong lòng bọn họ cũng tại chửi ầm lên, chắc chắn là Lạc Tinh trên núi người kia phát hiện tung tích của bọn hắn, tiếp đó cố ý đem bọn hắn bại lộ tới hấp dẫn những người này lực chú ý. Đáng tiếc đối mặt tức giận không thôi Vân Nguyệt bộ lạc đám người, bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân. Minh Nguyên tổ trưởng bọn hắn nhìn thấy Vân Nguyệt bộ lạc cường giả càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có không ít người đang chạy tới nơi đây, liền biết không thể ở đây dừng lại, thế là bên cạnh gọi đám người vừa đánh vừa lui. Thế nhưng là Vân Nguyệt bộ lạc nhân như thế nào lại buông tha tại trên mặt bọn họ hung hăng đánh một cái tát người. Cửu U Minh Hoàng Kiếm. Tiếng vượng hót vang lên, hai cái cực lớn cánh màu đen tại sau lưng Diệp Sở hiện lên, chấn động ở giữa vô biên phong bạo hướng về Lạc Tinh trên núi đạo kia thân hình bao phủ mà đi, đối mặt đầy trời rơi xuống mưa kiếm người kia không có lực phản kháng chút nào bị chém giết ngay tại chỗ. Lúc này dưới núi truyền đến tiếng bước chân hỗn náo, Diệp Sở từ giữa không trung nhìn lại chỉ thấy những cái kia thổ dân liền sẽ lên tới, thế là người nhẹ nhàng hướng về Lạc Tinh núi chỗ sâu tối lui, thừa dịp bóng đêm hắn không tin những cái kia thổ dân một chốc tìm không thấy chính mình. Trốn trốn tránh tránh phía dưới Diệp Sở tìm được một cái sơn động, chỉ thấy bên trong tản mát ra mịt mờ tinh quang, sau khi tiến vào Diệp Sở cũng bị tình hình bên trong làm cho kinh thán không thôi, vô tận tinh huy tản mát ra hào quang sáng chói, đem sơn động chiếu sáng giống như một tòa thủy tinh cung điện. Đồ tốt. Đánh ra trước mặt sơn động Diệp Sở tán thán nói. Hang núi này đi qua vô số năm lắng động, không biết hấp thu bao nhiêu tinh thần tinh hoa, liền bên trong thông thường núi đá đều thành quý hiếm vật liệu luyện khí, nếu là thu thập lại cũng coi như một bút không nhỏ tài phú, chỉ là như thế nào mới có thể đem trước mặt những vật này thu thập lại. Diệp Sở đang suy nghĩ như thế nào đem hang núi này rời hết, chỉ thấy một đạo thân hình từ trên vách núi đá đột nhiên xuất hiện, trường kiếm trong tay hướng về Diệp Sở mặt đâm tới. Theo âm vang thanh âm Diệp Sở thuận thế lùi lại ra ngoài, ánh mắt rơi vào người kia trên thân kiếm nói, thật là thần binh. Chỉ thấy trong tay người kia một thanh màu bạc trắng trường kiếm, liền thành một khối giống như vô tận tinh huy ngưng kết mà thành, như thế khó gặp tài liệu bị đối phương luyện chế thành một thanh trường kiếm thật sự là có chút lãng phí. Kẻ ngoại lai, nhận lấy cái chết. Người kia căn bản muốn không cho Diệp Sở cơ hội nói chuyện, trực tiếp huy động thần binh hướng về hắn đánh tới. Thật đúng là cho là ta sợ ngươi. Diệp Sở cười lạnh một tiếng, bản mệnh thần binh bắn ra một đạo kiếm khí cùng người kia đại chiến cùng một chỗ. Hai người đang đánh nhau bên trong ra khỏi sân động, so sánh cái kia không gian thu hẹp bên ngoài càng thêm có thể phát huy ra bọn hắn thực lực. Chỉ thấy trên người kia khí tức lập tức cất cao rất nhiều, khí thế cường đại tại đỉnh núi vô căn cứ nhấc lên một trận gió lãng, tiếng gió phần phật thổi qua, mặt đất bị thổi lên một hồi bụi mù, kiếm khí trong tay hội tụ thành một đạo ngân hà hướng về Diệp Sở chém đúng. Bị lừa rồi. Cảm thụ được trên người đối phương tăng vọt khí tức, Diệp Sở trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, người này vừa rồi sợ bọn họ đánh nhau phá hủy sơn động cho nên mới sẽ cố ý đem chính mình dẫn ra. Đúng lúc này Diệp Sở nhìn thấy một đạo kiếm khí màu bạc từ trên trời giáng xuống, gào thét cương phong thổi qua kích thích hắn khuôn mặt đau nhức, từ đối phương kiếm khí bên trong Diệp Sở ngửi được khí tức tử vong. Chương 5915, chiến lực vậy mà tăng vọt, chương 5915, chiến lực vậy mà tăng vọt nửa bước cửu giai. Diệp Sở nhìn thấy đối diện đạo kia thân hình phát uy sắc mặt chính là biến đổi, trông coi Lạc Tinh núi người quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa đối phương mang cho hắn cảm giác so huyết nguyệt thiên lang nguy hiểm nhiều. Cửu U Minh Hoàng Kiếm, hai người kiếm khí đụng vào nhau, đang chạy tới tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ như bị kim châm một chút, phong bạo theo gợn sóng khuyết tán ra, văng khắp nơi phong mang ép những người khác không dám phụ cận. Thất Tinh Đồng Huy, vô tận tinh huy tại thổ dân trong tay cường giả ngưng kết, giống như ngân sắc cuồng long mang theo tiếng thét hướng Diệp Sở đánh tới mà đến. Nhìn xem mãnh liệt mà đến kiếm khí, Sở Lạc trên thân mịt mở tia sáng nở rộ giống như một vòng hắc nhật dâng lên. Lớn lao khí thế trong nháy mắt đem kiếm khí màu trắng bạc nghiền ép. Diệp Sở cũng bị khí lang hất bay đâm vào sau lưng trên núi đá, chịu đến lực phản chấn Diệp Sở kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Những thứ này thổ dân cùng huyết nguyệt thiên lang một dạng đều có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, người này thực lực kém không nhiều đã dạo bước tiến lên cửu giai, tiếp tục như vậy Diệp Sở chỉ huy rơi xuống bị động bị đánh cục diện. Đợi đến thổ dân cường giả ở đây hướng Diệp Sở bổ ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền bị Diệp Sở hoàng kim đại ấn cho nghiền ép. Thừa dịp đối phương sững sờ thời điểm Diệp Sở trường kiếm trong tay đâm thẳng người kia lồng ngực. Người kia cảm nhận được hy vọng khí tức lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn thấy cách hắn gần trong gang tấc phong mang thật sự tuyệt vọng, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thua ở trong tay vô danh tiểu bối, khó trách từ xưa đều lưu truyền kẻ ngoại lai sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn truyền thuyết. Lúc này liền nghe sau lưng một thanh âm vang lên, ở đâu ra bọn chuột nhắt vô danh, chớ có tại ta Vân Nguyệt bộ lạc làm cản. Diệp Sở nghe được đạo thanh âm này trong lòng chính là run lên, tiếp lấy chính cảm thấy mảnh không gian này như bị người cầm giữ, tại Diệp Sở lách mình tránh thoát trong nháy mắt sau lưng truyền đến không gian bể tan cảnh âm thanh, không gian mảnh vụn lao Diệp Sở gương mặt bay qua. Khi thật sự cựu giai cường giả hiện thân sau Diệp Sở không chút nghĩ ngợi quay đầu rời đi, hắn đối với thế lực của mình mặc dù tự tin, nhưng còn không có tự đại đến tình cảnh cùng hoàng giả chính diện chém giết, Diệp Sở muốn rời khỏi lại phát hiện chung quanh đều bị đối phương phong bế. Chỉ thấy giữa không trung cái kia thổ dân hoàng giả tắm kim quang giống như thiên thần hạ phàm, toàn bộ trên đỉnh núi đều bị kín một tầng kim quang, mặc kệ cũng trô muốn từ nơi nào rời đi chỉ cần đối phương một ánh mắt liền có thể đem hắn bức về tới. Đột nhiên tiếng vượng hót truyền đến, một đầu toàn thân đen như mực cựu u minh hoàng xuất hiện ở giữa không trung, hai cánh chấn động rét thấu xương hàn phong hướng về thổ dân hoàng giả bao phủ mà đi. Thấy thế thổ dân hoàng giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thổ dân hoàng giả lách mình tránh né, hàn phong lao hộ thân cương cháo mà qua, phía dưới người kia phản ứng hơi chậm một chút trong nháy mắt bị hàn phong vây quanh, thấu xương băng lãnh từ thể nội khuyết tán ra người thổ dân cường giả trừng to mắt nhìn xem giữa không trung Diệp Sở, đến chết cũng không tin đây hết thảy đều là thật. Tiếp đó băng điêu nứt ra hóa thành một mảnh băng tinh rơi xuống trên đất. Chỉ nghe thổ dân hoàng giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống lập tức đem Diệp Sở đập bay trên mặt đất, trọng trọng hướng về phía dưới rơi đi, ngọn núi rung động, một cỗ sương mù phóng lên trời. Thổ dân hoàng giả cũng không nghĩ đến Diệp Sở thực lực cường đại như thế, hơi thất thần chín dẫn đến bọn hắn bộ lạc bát giai cường giả vẫn lạc tại trong tay Diệp Sở, bất quá Diệp Sở chịu hắn một trường coi như bất tử cũng muốn trọng thương. Những cái kia chạy tới bộ hạ thấy trên mặt hố to cũng là hít một hơi lạnh, những thứ này núi đá đi qua tinh huy trải qua nhiều năm tẩy lễ đều xảy ra biến dị, trình độ cứng cấp tuyệt không yếu hơn thần bình, Diệp Sở vậy mà có thể ở phía trên đập ra lớn như thế hố cơ thể coi là thật cứng hãn. Diệp Sở bị đánh rất giữa không trung há mồm phun ra một ngụm máu tới. Hắn bây giờ mới biết thổ dân hoàng giả chỉ có điều đầu cơ trục lợi mới có bây giờ thực lực, cũng may mắn như thế bằng không hắn vừa rồi đã chết ở trong tay đối phương. Diệp Sở vừa muốn đứng dậy trong thai đột nhiên truyền đến nhỏ nhẹ tiếng nước chảy, trong lòng hơi động chẳng lẽ phía dưới này có khác độc thiên. Nghĩ tới đây, Diệp Sở dùng ra lực khí toàn thân oanh kích dưới thần, chỉ nghe một tiếng ầm vang Diệp Sở lập tức giống rơi vào vực sâu vạn trượng, nhìn thấy động chúng tình hình cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút, cùng phía ngoài sơn động so sánh ở đây mới tính chân chính tiên gia phúc địa, dù là Diệp Sở kiến thức rộng rãi cũng không thể không một tiếng tán thưởng. Chỉ thấy mảnh không gian này chỉ có mấy trượng vương viên lớn nhỏ, linh khí nồng nặc tạo thành một lớp xương khói mỏng manh, hút vào một ngụm để cho người ta toàn thân lỗ chân lông mở rộng, nghĩ không ra trong cái này thạch tháp bên trong vẫn còn có tốt như vậy chỗ. Tiếp đó Diệp Sở ánh mắt rơi trên mặt đất ao bên trên, bên trong nhộn nhạo một vũng màu bạc trắng ao nước, nồng đậm như tương, chính là từ đỉnh núi một giọt 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 rơi xuống, nhìn thấy những thứ này Diệp Sở thần sắc chính là khẽ động, tinh thần tinh hoa. Diệp Sở lập tức hít một hơi lạnh, ngần ấy ao nước, chỉ sợ cũng cần vô số năm mới có thể tụ tập lại, coi là thật tính là chân bảo hiếm thế, hôm nay hắn chiếm được đại tiện nghi. Tinh thần tinh hoa thế nhưng là đồ tốt, chẳng những có thể nhanh chóng để thăng ma tu vi, lệ cơ thể phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, càng có thể thiên địa linh túy nhanh chóng lớn lên, hắn hỗn độn thanh liên đang cần như vậy chất dinh dưỡng. Diệp Sở đi tới gần lấy ra chén ngọc múc một ly tinh thần tinh hoa, uống nửa ngụm liền ngừng lại, tinh thần tinh hoa bên trong ẩn chứa linh khí so trong đan dược không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, nếu là uống nhiều sẽ để cho chân khí trong cơ thể bạo động, thế là liền cả người nhảy nếu như bên trong. Diệp Sở nhảy vào ao nước sau, thể nội cuồng bạo linh khí giống như vỡ đê nước sông không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Từng đợt nhói nhói truyền đến để cho hắn có loại sống không bằng chết cảm giác. Diệp Sở gầm nhẹ một tiếng, hỗn độn thanh liên từ thể nội nổi lên, cuồng bạo linh khí giống như là tìm được chỗ tháo nước, bị hỗn độn thanh liên liên tục không ngừng thôn phệ hết. Khi Diệp Sở mở ra không gian dưới đất lỗ hổng là, chỉ thấy bên trong phóng ra hào quang chói sáng, thổ dân hoàng giả trong mắt tinh quang tăng vọt, nghĩ không ra phía dưới này còn có động tiên khác, nếu là có thể nhận được bảo vật trong đó bọn hắn Vân Nguyệt bộ lạc thực lực sẽ tăng vọt. Đúng lúc này dưới núi truyền đến tiếng la giết, một cái Vân Nguyệt bộ lạc con dân đến đây bẩm báo, tứ đại bộ lạc người đã đánh vào bọn hắn chỗ ở, thổ dân hoàng giả cả kinh vội vàng hướng dưới núi chạy tới, muốn đem những cái kia kẻ ngoại lai đuổi tận giết tuyệt, đồng thời phân phó một số người lưu tại nơi này nhất định không cần Diệp Sở chạy trốn. Thời gian dần dần trôi qua, Diệp Sở đột nhiên mở to mắt, hai đạo tinh quang lóe lên mà qua, thở ra trọc khí như màu xám bụi trần trên không trung tiêu tan ra. Trên thân Diệp Sở truyền đến ken két âm thanh, khí thế cường đại từ thể nội tản mát ra. Diệp Sở cảm giác hắn bây giờ thực lực lại tăng lên, nắm chắc quả đấm vậy mà phát ra âm vang thanh âm. Lần này đột phá để cho Diệp Sở cường độ thân thể đạt đến bát giai ma tu trình độ, có thể nói chỉ dựa vào nhục thân hoàn toàn có thể cùng những người kia chống lại, coi như đối đầu cựu giai hoàng giả cũng có bảo mệnh chi lực. Khi Diệp Sở đứng lên thân tới phát hiện chung quanh ao nước không thấy, nhiều như vậy tinh thần tinh hoa hoàn toàn bị hỗn độn thanh liên hấp thu hết, lúc này cả cái sơn động trong động tia sáng cũng ảm đạm xuống, chỉ còn lại ao nước dưới đáy từng khỏa chói mắt tinh thần thạch. Diệp Sở cầm lấy một khối tinh thần thạch cảm thụ một chút, trình độ cứng cáp so với hắn cơ thể mạnh hơn thân một bậc, thật sự là luyện chế thần binh tài liệu tốt, so với cái kia thổ dân nói tới là tinh thạch không muốn biết dễ ra bao nhiêu. Chờ Diệp Sở thu thập hảo 10 khỏa tinh thần thạch sau, ánh sáng ngoài trời cuối cùng sáng rõ, mới từ trong động đi ra chỉ thấy chờ ở nơi đó Vân Nguyệt bộ lạc thổ dân đem hắn đoàn đoàn bao vây. Chương 1916, chơi vui vẻ chương 1916, chơi vui vẻ kẻ ngoại lai, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Một cái Vân Nguyệt bộ lạc trưởng lão chỉ vào Diệp Sở đạo: "Giết!" Diệp Sở đột nhiên hét lớn vung đầu nắm đấm hướng về đối diện thổ dân đánh tới, giống như một viên sao băng hướng về đám người đập tới. Tự tìm cái chết. Vân Nguyệt bộ lạc ba cái trưởng lão cũng là gầm lên giận dữ, trong đó một cái trưởng lão cũng tung người cùng Diệp Sở đụng vào nhau. Phúc. Vị trưởng lão kia cùng Diệp Sở sau khi va chạm cảm giác giống như là bị một tảng đá lớn đập trúng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trước mặt Diệp Sở. Cùng một chỗ liên thủ, Diệp Sở thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hét lớn một tiếng đám người đồng thời hướng Diệp Sở đánh tới. Diệp Sở cười lạnh một tiếng, tung người xông vào trong đám người trước mặt, trong lúc nhất thời đỉnh núi tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Diệp Sở giống như tuyệt thế chiến tướng tại những cái kia thổ dân loại ngang dọc trùng sát, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập toàn bộ Lạc Tinh núi. Theo thời gian trôi đi, Lạc Tinh trên núi tiếng chém giết cuối cùng bình tĩnh trở lại, toàn bộ đỉnh núi bị máu tươi nhuộm đỏ, Diệp Sở đứng ở đó chút chân cụt tay đứt ở giữa, dường như một tôn tử thần nhìn xuống nhân gian. Ma Kết bộ lạc chính là bên trong không gian này thứ hai cường đại bộ lạc, bọn hắn thực lực so Vân Nguyệt bộ lạc hơi kém hơn một bậc. Lúc này Ma Kết bộ lạc cường giả hội tụ, tất cả mọi người đều là sắc mặt tâm trầm, trên thân sát khí bốn phía, nghĩ không ra lơn là sơ suất phía dưới cư nhiên bị người đánh lén trụ sở, liền bọn hắn khổ cực lấy được ma yết thú đan đều bị người đoạt đi. Bẩm báo tù trưởng, Vân Nguyệt bộ lạc truyền đến tin tức những cái kia kẻ ngoại lai đã cướp đi bọn hắn Lạc Tinh thạch, đang tại hướng về thánh đàn chỗ chạy trốn. Đột nhiên có người tới bẩm báo nói, Ma Kết bộ lạc tù trưởng tiếp vào tin tức sau mắng to một tiếng phế vật, Vân Nguyệt bộ lạc nhiều người như vậy vậy mà không đối phó được một người. Ma Kết bộ lạc tù trưởng sắc mặt lập tức nghiêm túc rất nhiều, nói: "Chư vị quan dân, những cái kia kẻ ngoại lai cướp đi chúng ta thánh vật, đây đối với chúng ta bộ lạc quả thực là vô cùng nhục nhã, bây giờ ta mệnh lệnh tất cả nhân viên cùng lúc xuất phát đem những cái kia kẻ ngoại lai toàn bộ giết chết, chỉ có dạng này mới có thể rửa sạch chúng ta sỉ nhục." Hai cái khác tù trưởng nhìn thấy chiến báo sau cũng không khỏi động sắc, lần này người ngoại lai cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nếu là không một lưới bắt hết bọn hắn ngũ đại bộ lạc qua trận chiến này chỉ sợ thật muốn sa sút. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng gáy, chỉ thấy một đầu cao vài trượng huyền xương ưng hướng về thánh đàn phương hướng bên này bay tới. Tới. Minh Nguyên tù trưởng dương mắt nhìn về phía cao thiên, nhìn xem trên bầu trời huyền xương ưng đạo. Huyền xương ưng lướt qua, chỉ thấy trước mặt trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, trong tầm mắt mọi người lưu lại một cỗ phong bạo, tất cả mọi người đều biết đây là ngũ đại bộ lạc truy binh đến, song phương ánh mắt giao hội khiến cho trong không khí lập tức tràn đầy túc sát chi khí. Kẻ ngoại lai, các ngươi quá mức. Vân Nguyệt bộ lạc tù trưởng nhìn xem tứ đại bộ lạc nhân nói, giao ra Ma Kết củ hấu, bằng không hôm nay các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ma Kết tù trưởng nói. Tứ đại bộ lạc tù trưởng nhìn xem chung quanh đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây truy binh sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn chỉ là cướp đi Ma Kết bộ lạc đồ vật, nghĩ không ra sẽ dẫn tới phiền toái lớn như vậy, chỉ là lấy bọn hắn bây giờ thực lực căn bản không có khả năng là những người này đối thủ, nếu là ứng đối khó mà nói không chắc tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Diệp Sở, còn không hiện thân chờ đến khi nào? Minh Nguyên tù trưởng đột nhiên một tiếng hô. Tứ đại bộ lạc nhân đều không phải là đồ đần, có thể đồng thời trêu chọc nhiều như vậy địch nhân khẳng định có người tại làm hấp thụ sau màn, thân phận của đối phương tất nhiên là không nói mà nói. Nghe được Minh Nguyên tù trưởng lời nói, ngũ đại bộ lạc nhân tất cả giật mình, chẳng lẽ cái này một số người còn có viện binh không thành? Tiếp theo liền thấy Diệp Sở từ thánh đàn một phía khác đi ra, Vân Nguyệt bộ lạc nhân nhìn thấy Diệp Sở lập tức con mắt liền đỏ lên, so sánh những bộ lạc khác thiệt hại Vân Nguyệt bộ lạc mặc dù thương vong không lớn, thế nhưng là liền bọn hắn thánh địa đều bị người công phá, hôm nay ha có thể không lấy lại công đạo. Tù trưởng, đợi ta chém hắn. Vân Nguyệt bộ lạc trong đám người đi ra một cái khôi ngô thân hình, lấy tay chỉ một cái Diệp Sở đạo. Nhận được tù trưởng sau khi cho phép, chỉ thấy người kia nhanh chân hướng về Diệp Sở đi tới trong miệng quát to, ta tự nhận lấy cái chết. Lạc Tinh Quyền. Trên người kia thanh sắc quang mang thoáng hiện, như ẩn như hiện nắm đấm mang theo tiếng thét hướng về Diệp Sở đập tới. Diệt Tiên Sát. Đối phương sau khi xuất hiện Diệp Sở ánh mắt đầu tiên liền nhận ra người này chính là đêm qua giao thủ với hắn thổ dân hoàng giả, chỉ là người này thực lực so với hôm qua buổi tối thấp một cảnh giới, vì vậy toàn bộ người từ trên tế đàn bay lên cao cao đại thủ đột nhiên vỗ xuống. Đùng. Tiếng anh minh thổi lên một hồi khí lang hướng chung quanh khuyết tán ra, sau khi va chạm người kia cảm thấy một cỗ đại lực mãnh liệt mà đến, đem hắn đẩy hướng phía sau lùi lại ra ngoài, mà Diệp Sở thân hình từ trên trời giáng xuống sau đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Người kia nhìn thấy mình bị Diệp Sở đánh lui trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là Ma Vân Nguyệt đệ nhất dũng sĩ Lạc Hồn, thực lực càng là đạt đến nửa bước cửu giai, lại không nghĩ rằng vậy mà không phải Diệp Sở đối thủ, thật sự là làm cho người kinh hãi. Lại đến, đối phương gầm lên giận dữ lần nữa hướng Diệp Sở đánh tới, mặc dù hắn bị Diệp Sở bức lui, nhưng hắn không tin mình sẽ không phải Diệp Sở đối thủ, cho nên hắn phải dùng Diệp Sở đầu người tới bảo vệ hắn đệ nhất dũng sĩ tôn nghiêm. Trong lòng Diệp Sở đồng dạng không thoải mái, cường độ thân thể của đối phương mặc dù không có hắn cường hành, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, hơn nữa nơi đây cũng không phải Lạc Tinh núi, không có Thánh Sơn gia chỉ muốn giết chết người này, Diệp Sở vẫn có 10 phần nắm chắc. Hai người giao phong kịch liệt lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Lạc Hồn thế công giống như sóng lớn mãnh liệt sóng lớn, nhấc lên tầng tầng sóng gió, mà Sở Lạc giống như sừng sững ở dòng sông bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có che diệt nguy hiểm. Ngũ đại bộ lạc nhân nhìn thấy Lạc Hồn mãnh liệt thế công cũng là âm thầm cao hứng, lần này bọn hắn thế nhưng là ăn đủ kẻ ngoại lai đau khổ. Bây giờ thấy cái này một số người sắp bị diệt sát, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Mà tứ đại bộ lạc khán giả trong đại chiến trong lòng Diệp Sở cũng âm thầm chấn kinh, bây giờ cho dù là bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết Diệp Sở thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, may mắn bọn hắn không có cùng Diệp Sở chính diện đối đầu, bằng không một trận đại chiến dưới tới chắc chắn tổn thất nặng nề. Đùng. Hai người va chạm lần nữa, Diệp Sở bị Lạc Hồn đánh một cái lảo đảo sau đối phương thế công cuối cùng đình chỉ. Trong mắt Diệp Sở tràn đầy khinh thường nói, ngươi thực lực bản tọa đã thấy qua, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thực lực hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói xong liền thần thông ra hết hướng về Lạc Hồn đánh tới. Hoa nha nha khí chết ta rồi, hôm nay nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh ta Lạc Hồn thể không là người. Lạc Hồn nghe được Diệp Sở miệt thị khẩu khí lập tức nổi trận lôi đình, tiếp đó lần nữa hướng về Diệp Sở đánh tới. Bất quá lúc này Lạc Hồn trong tay nhiều một cây thạch đồng, phía trên khắc rõ một chút huyền ảo hoa văn, điểm điểm kia sáng giống như từng vì sao khảm nạm bên trên, để cho người ta xem xét bên cạnh biết đây là đồ tốt. Lạc Hồn ánh mắt dữ dằn nhìn xem Diệp Sở thần sắc dữ tợn, hôm nay hắn mục tiêu là cầm xuống đầu của hắn, bằng không hắn đệ nhất dũng sĩ danh hiệu chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Nhìn đồng, Lạc Hồn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, trong tay thạch đồng lấy thế hoành tạo thiên quân hướng về Diệp Sở nện xuống tới, lực đạo to lớn đập phá không gian, hủy diệt chi khí vang khắp nơi, giống như kình thiên chi trụ sụp đổ hướng về Diệp Sở đè xuống. Chương 5917, không ngừng thu nhỏ mặt đất. Chương 5917, không ngừng thu nhỏ mặt đất. Diệp Sở cảm nhận được Lạc Hồn trên thạch đồng uy thế, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nghĩ không ra gia hỏa này huyền binh nơi tay chiến lực vậy mà tăng vọt nhiều gấp đôi, khí tức cuồng bạo nhìn càng giống muốn nhắm người mà là hung thủ. Đối mặt loại này cuồng bạo đi đối thủ, Diệp Sở vốn không muốn cùng hắn lãng phí tinh lực, hai tay nhanh chóng huy động một cỗ khí thế như núi từ trên thân Diệp Sở bộc phát ra, gầm nhẹ nói, "Hoàng Kim đại ấn, đi." Lạc Hồn trong tay thạch đồng hoàn toàn là có tinh thần thạch rèn luyện mà thành, so với Diệp Sở bản mệnh thần binh đều không kém một chút, giao chiến căn bản chính là tốn công mà không có kết quả, làm không cẩn thận còn có thể làm bị thương tự thân, chỉ có dùng càng cường đại hơn lực lượng trực tiếp đem hắn nghiền ép mới có thể một lần bất vả suốt đời nhàn nhã. "Không tốt, mau lui lại." Cảm nhận được Hoàng Kim đại ấn khí thế trên người chung quanh, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lập tức bước ra lui về phía sau. Tiếp lấy liền thấy Hoàng Kim đại ấn từ trên trời giáng xuống, nổ tung to lớn lực để cho mảnh không gian này một hồi run rẩy, lan lộn khí lãng lập tức đem Lạc Hồn thân hình bao phủ, chung quanh những người kia càng là kém chút té ngã trên đất. Hỗn đản. Nhìn thấy Lạc Hồn bị trấn áp, ngũ đại bộ lạc tù trưởng đều tức giận, trong nháy mắt xông phá cách trở hướng về Diệp Sở đánh tới, muốn giải cứu bị trấn áp Lạc Hồn. Giết. Minh Nguyên tù trưởng bốn người thấy thế cũng là hét lớn một tiếng, bọn hắn bây giờ cùng Diệp Sở là người trên cùng một thuyền, nếu như Diệp Sở bị cái này một số người giết chết, kế tiếp chỉ sợ bọn họ không ai có thể chạy thoát, thế là trong nháy mắt cùng năm cái tù trưởng đụng vào nhau cựu U Minh Hoàng kiếm. Tiếng vượng hót truyền đến, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đầu uy vũ cựu U Minh Hoàng, xuề hai cánh cùng người một loại che khuất bầu trời cảm giác, vô tận phong duệ chi khí từ giữa không trung rơi xuống, đem ngũ đại bộ lạc nhân trong nháy mắt bao phủ, trong lúc nhất thời huyết sắc bắn tung tóe. Ngũ đại bộ lạc tù trưởng muốn ngăn cản Diệp Sở đối bọn hắn con dân đồ sát, đáng tiếc bọn hắn vô luận như thế nào đều xông không qua bốn cái tù trưởng ngăn cản, trong miệng gầm thét liên tục, tất cả mọi người đều lấy ra liều mạng tư thế. "Chúng ta đi." Nhìn thấy ngũ đại bộ lạc tù trưởng liều mạng, Minh Nguyên tù trưởng bọn người là biến sắc, bây giờ ngũ đại bộ lạc người đã bị Diệp Sở tách ra, bọn hắn thì không cần tiếp tục lưu lại ở đây liều mạng, chỉ cần có thể bảo trụ chính mình thực lực, Diệp Sở chết sống bọn hắn căn bản vốn không để ở trong lòng. Không có bốn cái tù trưởng ngăn cản, ngũ đại bộ lạc tù trưởng rất nhanh liền giết đến Diệp Sở trước người, thế đơn lực bạc hắn đương nhiên không có khả năng cùng cái này một số người chính diện va chạm, cho nên mỗi lần đều xông vào đám người dày đặc nhất chỗ, không cho cái này một số người đến gần cơ hội, ngay cả ngũ đại bộ lạc tù trưởng cũng không có nghĩ đến bọn hắn nguyên bản người đông thế mạnh, lúc này lại đã biến thành bó tay bó chân. "Tránh ra." Nhìn thấy tử thương thảm trọng tộc nhân, ngũ đại tù trưởng cuối cùng chịu đựng không nổi hét lớn một tiếng, đem tất cả tộc nhân đều rút lui xuất chiến đoàn, không có những người này kiểm chế, Diệp Sở rất nhanh liền bị vây vào giữa. Ngũ đại bộ lạc tù trưởng vừa định muốn xuất thủ, Diệp Sở đột nhiên tung người nhảy lên thánh đàn, nói: "Chư vị, chúng ta liền như vậy cáo tử, ngày sau có duyên gặp lại." Nói xong chỉ thấy trong tay Diệp Sở xuất hiện năm kiện bảo vật phân biệt bị đặt ở tế đàn năm cái lõm bên trong. "Đáng giận, kẻ ngoại lai dám nhảy lên chúng ta thánh đàn." Năm vị tù trưởng thấy thế cũng là giận tím mặt. "Tên kia vật trong tay là thế nào tới?" Năm vị tù trưởng nhìn thấy Diệp Sở trong tay năm kiện thánh võ đều mang theo nghi hoặc, bọn họ cũng đều biết trong tay Diệp Sở nắm giữ Lạc Tinh Thạch cùng Huyết Nguyên Ngọc, các ba kiện đồ vật lại là từ chỗ nào lấy được. Bọn hắn đương nhiên muốn không đến khác ba kiện đồ vật là mới vừa ở Diệp Sở từ tứ đại bộ lạc tù trưởng trong tay đổi lấy, Diệp Sở cùng tứ đại bộ lạc ở giữa căn bản không có khả năng hợp tác, cho nên bọn hắn tại trong hỗn chiến đã đạt thành hiệp nghị, đem bọn hắn lấy được bộ lạc thánh vật giao cho Diệp Sở, Diệp Sở lại ra tay toàn lực trợ giúp bọn hắn đảo loạn ngũ đại bộ lạc bố trí. Nhìn thấy Diệp Sở động tác, năm vị tù trưởng cũng không có ngăn cản, ngược lại là đầy vẻ xem trò đùa, thánh đàn nhưng là bọn họ dùng để triệu hoán ma thần thánh vật, Diệp Sở làm như vậy chẳng phải là giúp đại ân của bọn họ, đến lúc đó nhìn Diệp Sở trốn nơi nào. Khi Diệp Sở đem năm kiện thánh vật đặt ở trên tế đàn sau, phía trên phát ra nhàn nhạt hào quang, một cổ khí tức cường đại từ phía trên lan ra, Diệp Sở lập tức bị cố lực đạo kia hất bay phía dưới tế đàn. Chuyện gì xảy ra? Đang tại chạy trối chết tứ đại tù trưởng cảm nhận được sau lưng khí tức cường đại, sắc mặt chính là biến đổi, chẳng lẽ ngũ đại bộ lạc nhân còn có cái gì át chủ bài? Nghĩ tới đây bọn hắn chạy trối chết tốc độ thì càng nhanh. Diệp Sở nhìn xem sáng lên tế đàn thầm nghĩ trong lòng bị lừa rồi, lần này chẳng những không có thông qua tế đàn truyền tống ra ngoài, ngược lại đưa tới tồn tại càng đáng sợ, nghĩ tới đây Diệp Sở liền muốn quay người chạy trốn. Tham kiến ma thần. Vũ đại bộ lạc tù trưởng nhìn thấy tế đàn tỏa sáng, cũng quýt quỳ rạp xuống đất lớn tiếng hô quát đạo. Cacanina. Diệp Sở khỏe mắt liếc qua nhìn thấy trên tế đàn đạo kia thân hình chính là trì trệ, lập tức kém chút cười to lên, nghĩ không ra ngũ đại tù trưởng triệu hắn tới ma thần lại là Cacanina, cái này đúng thật là trời cũng giúp ta. Diệp Sở ca ca. Cacanina nhìn thấy Diệp Sở cũng là kinh hỉ nói. Mà ngũ đại bộ lạc tù trưởng nhìn thấy trên tế đàn thân ảnh nhất thời trợn mắt hốt mồm, bọn hắn ma thần như thế nào biến thành bộ dáng này? Diệp Sở ca ca mau lại đây cứu chúng ta. Diệp Sở vừa muốn mở miệng hỏi Cacanina làm sao sẽ xuất hiện ở đây, lại đột nhiên tiếp vào Cacanina cầu cứu, sắc mặt chính là biến đổi, liền muốn hỏi thăm bọn họ gặp chuyện gì. Đáng chết, những người ngoại lai này dám khinh nhờn chúng ta ma thần, giết bọn hắn cho ta. Vũ đại tù trưởng lửa giận ngút trời đồng thời ra tay hướng về trên tế đàn đánh tới, chỉ thấy tế đàn một hồi lắc lư phía trên năm kiện thánh vật lập tức bay ra, không có năng lượng duy trì Cacanina thân hình lập tức trên không trung sụp đổ ra. Các ngươi những thứ này đáng chết hôn trướng. Diệp Sở nhìn thấy Cacanina tiêu thất cũng lập tức giận dữ, bất quá hắn biết mình thực lực không thể cùng những thứ này thổ dân chống lại, hơn nữa muốn tìm được Cacanina bọn hắn phải nghĩ biện pháp tiến vào những không gian khác mới được. Diệp Sở trốn qua ngũ đại bộ lạc vây rết re vào một tòa rừng rậm nguyên thủy, chỉ thấy một đầu ma hạt lang bỗng nhiên từ bên trong chui ra. Hắn biết mình đây là tiến nhập ma kết bộ lạc địa bàn, thế là hét lớn một tiếng liền hướng về ma kết lang đánh tới. Ma hạt lang gầm lên giận dữ trên không trung lưu lại một đạo bóng đen hướng về Diệp Sở chạy tới. Va chạm tiếng nổ truyền đến, mặt đất rung động, ma kết lang đầu người trong nháy mắt bay lên cao cao, cơ thể ầm vang ngã trên mặt đất. Đúng lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, Diệp Sở trong lúc đội vàng quay người lại cùng người đánh lén hắn đụng vào nhau, lúc Diệp Sở thân hình lảo đảo lui lại, đánh lén hắn ma kết bộ lạc nhị trưởng lão đồng dạng bị buộc người nhẹ nhàng lui ra ngoài mấy trượng. Thật mạnh. Đi qua lần này giao thủ nhị trưởng lão mới biết được Diệp Sở chân chính chỗ đáng sợ, khó trách đối phương có thể xông phá ngũ đại bộ lạc vây giết, nhị trưởng lão âm thầm tính toán một chút, chỉ bằng vào một mình hắn muốn giết chết Diệp Sở căn bản vốn không thực tế, chỉ có đem thời gian dây dưa đợi đến những người khác đến sau liên thủ mới có thể giết chết Diệp Sở. Diệp Sở đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội, chỉ có tận lực suy yếu địch nhân thực lực kế tiếp đuổi giết hắn người mới sẽ càng ngày càng ít, cho nên lập tức hướng về nhị trưởng lão điên cuồng bày ra vây giết. Chương 1918, âm ảnh phát tác. Chương 1918, âm ảnh phát tác. Cơ thể của Diệp Sở cứng hãn, cho dù tay không tất sắc nhị trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn, ra tay toàn lực phía dưới ở đây nhấc lên một hồi phong bạo, nhị trưởng lão lúc này giống như trong gió ngọn đến bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt. Nhị trưởng lão nhưng trong lòng thì sóng lớn mãnh liệt, hắn đã đánh giá rất cao Diệp Sở, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp Diệp Sở thực lực, thậm chí đợi không được viện binh đến. Nhị trưởng lão trong tay thần binh phát ra một hồi ông minh chi thành, huyền binh bên trên thoáng qua một dòng như thu thủy hà quang, trong nháy mắt bổ ra Diệp Sở thế công tạm thời hóa giải hắn tình cảnh nguy hiểm. Cửu U Minh Hoàng kiếm, Cửu U Minh Hoàng trên không trung quấy lên vô biên sóng gió, trong nháy mắt trên không trung ngưng kết thành một cỗ hủy diệt phong bạo, hướng phía sau hướng về nhị trưởng lão của tới, những nơi đi qua những cây to kia bị nổ tận gốc, giống như một hồi tai nạn buông xuống. Không, nhị trưởng lão lập tức hồn phi phách tán, trong lòng rất là hoảng sợ giống giận, tiếp đó mắt tôi sầm lại liền đã mất đi ý thức. Diệp Sở giết chết nhị trưởng lão sau nghe được trong rừng cây truyền đến huyên náo tiếng bước chân, tiếp đó liền lách mình tiến vào trong rừng cây. Ngũ đại bộ lạc viện binh đi tới gần, nhìn thấy bị chém giết nhị trưởng lão sau cũng là gầm thét liên tục, ngựa không ngừng vó hướng về sâu trong rừng cây đuổi theo. Diệp Sở một đường chạy trốn đỗng nhiên cảm thấy phía trước truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm, cẩn thận dò xét sau lại phát hiện hắn vậy mà xông vào ma kết thú hang ổ, chỉ thấy phía trước nằm sấp bốn đầu ma kết thú, một đầu ma kết thú vương trên thân tản ra cường hãn khí tức, liền Diệp Sở đều ở trên người hắn cảm nhận được nguy hiểm, đầu này ma kết thú chỉ nửa bước đã bước vào cựu giai muốn giết chết cũng không dễ dàng. Đúng lúc này sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Diệp Sở không chút do dự từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, đấm ra một quyền hướng về trước mặt bốn đầu ma kết thú đánh tới. Giống. Bốn đầu ma kết thú gặp có người xâm nhập sau đều lập tức đứng dậy rít lên một tiếng, tiếp đó cùng một chỗ hướng về Diệp Sở đánh tới. Diệp Sở nhìn thấy hướng hắn đánh tới ma kết đầu thú cũng không trở về hướng về sau lưng trong rừng cây chạy tới, đồng thời còn thỉnh thoảng hướng ma kết thú khiêu khích. Khinh nhẫn thần linh tặc tử còn chưa chịu chết. Lúc này chỉ thấy ngũ đại bộ lạc tù trưởng từ phía trước nhảy ra ngoài ngăn lại Diệp Sở đường đi. Đông nhiên Diệp Sở trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nói, "Chư vị, hy vọng các ngươi kế tiếp chơi vui vẻ." Nói xong thân hình liền nhảy vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn vừa định tiến lên truy kích liền nhìn thấy ma kết thú đâm đầu vào hướng bọn hắn vọt tới, mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Đáng chết hỗn đản, dám tính toán chúng ta. Ngũ đại tù trưởng cũng là nổi trận lôi đình, bất quá bọn hắn bây giờ đã không có thời gian đoán trách, bằng không bọn hắn đều biết chết ở lấy chút ma kết thú lợi trảo phía dưới. Ngũ đại tù trưởng vội vàng gọi người dưới tay để ngăn cản nổi ma kết thú, bọn hắn tiếp tục hướng về Diệp Sở phương hướng trốn chạy đánh tới. Nghe được trong rừng cây truyền đến tiếng đánh nhau, Diệp Sở trên mặt lộ ra cười lạnh, tiếp lấy lại lộ ra khổ não thân sắc, vậy mà quên ngũ đại bộ lạc nhân nhiều thế chúng, muốn bằng vào những ma thú này cản bọn họ lại bước chân căn bản vốn không thực tế. Vâng. Diệp Sở vừa muốn đào tẩu chỉ thấy ma kết thú vương đột nhiên từ giữa không trung nhảy xuống, lực đạo to lớn chấn động đến mức mặt đất cũng là một trận rung động. Diệp Sở sắc mặt lập tức lại biến, hắn vậy mà quên sau lưng những người kia có thể liên hệ những thứ này thú vương, muốn ta những ma thú này cản bọn họ lại quả thực là ý nghĩ hao huyền, hắn đây coi như là mang đá lên đập chân của mình. Giết! Diệp Sở hét lớn một tiếng, nắm đấm tản mát ra ánh sáng màu đỏ hướng về ma kết thú vương đánh tới, tức khắc Diệp Sở cảm giác quả đấm mình giống như là đánh vào trên miếng sắt, lực phản chấn đem cánh tay hắn chấn động đến mức run lên, ngực một hồi khí huyết sôi trào. Mà ma kết thú vương giống như là nhận lấy khiêu khích, tiếng giống từng trận chấn động hư không, thú chi lao nhanh những nơi đi qua trên mặt đất lưu lại hai đạo bể tan cảnh dấu chân, như ngọn núi thân hình hướng về Diệp Sở nghiền ép mà đến, đồng thời một đạo ngọn lửa màu đen từ trong miệng phun ra hướng Diệp Sở bao phủ xuống. Diệp Sở nhìn thấy mưa lửa đầy trời sắc mặt cũng là hơi đổi, tiếp đó nháy mắt bước bảy ra trong nháy mắt đi ra ngoài gần trăm trượng, những cái kia ngọn lửa màu đen rơi trên mặt đất phát ra suy suy âm thanh, đem mặt đất cho tan ra từng cái lỗ nhỏ. Diệp Sở thấy trên mặt bước lên khói đen cũng là hơi biến sắc, cái này ma kết thú hỏa diễm bên trong tràn đầy tinh thần chi lực, chẳng những có thể thiêu đốt còn có thể phá hư ma tu kinh mạch, nếu là bị nhiễm đến chỉ sợ ngay cả hắn cũng không chịu được nổi. Hoàng Kim đại ấn. Diệp Sở hai tay đẩy ra khí thế cường đại giống một tòa núi lớn hướng về ma kết thú vương nghiền ép mà đi. Giống. Ma kết thú vương nhìn thấy đâm đầu vào Hoàng Kim đại ấn, ánh mắt lộ ra lo âu thần sắc, vậy mà từ trên đại ấn cảm nhận được khí tức tử vong, bất quá cuối cùng vẫn là thú tính chiếm thượng phong, như ngọn núi nhỏ cơ thể cấp tốc thu nhỏ tiếp đó hướng về Hoàng Kim đại ấn đánh tới. Vâng. Ma kết thú vương cùng Hoàng Kim đại ấn va chạm phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, liệt liệt phong thanh thổi qua đem những cây cối kia nổ tận gốc. Trong nháy mắt đó Diệp Sở nhận lấy phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi cũng không quay đầu lại chạy trốn. Ma kết thú vương thực lực thật sự là quá cường đại, cho dù hắn có Hoàng Kim đại ấn nơi tay cũng không phải đối thủ. Ma kết tù trưởng, nhanh cùng thánh thú câu thông một chút xem cái kia tiểu tặc chạy trốn tới địa phương nào đi. Khác tù trưởng hướng ma kết tù trưởng hỏi. Bọn hắn thật vất vả tìm được Diệp Sở dấu vết, không thể để cho hắn lần nữa chạy thoát. Thánh thú cùng Diệp Sở đã giao chiến qua một lần, Diệp Sở đã triệt để chọc giận thánh thú. Hắn bây giờ đang bị thánh thú truy sát. Nghe được ma kết tù trưởng lời nói mấy người trên mặt cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thánh thú thế nhưng là hàng thật giá thật cửu giai, có thánh thú tự thân xuất mã tin tưởng Diệp Sở lần này là thai kiếp khó thoát. Diệp Sở bây giờ bị ma kết thú vương đuổi là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ma kết thú vương cường đại ra tưởng tượng của hắn, hơn nữa bởi vì chịu đến phản phệ Hoàng Kim đại ấn lúc này cũng không cách nào ứng dụng, Diệp Sở cũng chỉ có thể vùi đầu chạy trốn. Chờ chạy ra rừng rậm nguyên thủy sau Diệp Sở chỉ thấy phía trước một mảnh mờ mờ che chắn, giống như che chắn đằng sau chính là một mảnh không gian hỗn độn. Diệp Sở đang do dự muốn hay không tiến vào bên trong, chỉ thấy sau lưng tiếng xé gió truyền đến, cơ thể của Diệp Sở lập tức bị ma kết thú vương đụng bay, rơi vào trước mặt trong không gian. Diệp Sở phun ra một ngụm máu tươi, đứng dậy phát hiện ở đây yên tĩnh như chết, phản phất toàn bộ thế giới chỉ một mình hắn, thậm chí có thể nghe được chính mình rõ ràng tiếng tim đập, để cho người ta có loại phát ra từ nội tâm cảm giác cô độc. Tu luyện địch nhân lớn nhất đúng là mình, dù là lại cường đại tu giả tại dạng này trong hoàn cảnh ngốc lâu tâm tính chỉ sợ đều biết xảy ra vấn đề, cho nên Diệp Sở không thể cam đoan mình có thể ở chỗ này trong hoàn cảnh ở bao lâu. Cho nên hắn phải nhanh một chút nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Diệp Sở hướng về không gian chỗ sâu đi đến, đột nhiên trên mặt đất một chút sâm bạch khô lâu, bởi vì không biết những thứ này người đã chết bao lâu, cho nên căn bản là không có cách phán đoán nguyên nhân tử vong của bọn hắn, thế là Diệp Sở tiếp tục hướng về không gian chỗ sâu đi đến. Không biết đi được bao lâu, trước mặt con đường căn bản không có điểm cuối giống như muốn đi thẳng xuống, đột nhiên Diệp Sở cảm thấy không đúng, hắn không nên dạng này đi xuống mà là hẳn là quay đầu, bằng không hắn sẽ cùng những cái kia khô lâu mở dạng. Ngay tại Diệp Sở xoay người trong nháy mắt cảnh sắc trước mắt biến đổi, trước mắt một mảnh mênh mông bát ngát huyết hải, mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, đột nhiên trong biển máu sóng lớn ngập trời, hướng mang theo giả vô biên thiên địa uy lực hướng về hắn đè xuống đầu. Diệp Sở chính là sắc mặt đại biến, muốn hướng về phía trước tiếp tục chạy lại phát hiện dưới chân thổ địa đang tại thu nhỏ, trong chớp mắt liền chỉ còn lại một nhanh một thước vuông thổ địa, giống như một tòa sừng sững ở vô tận trong đại dương đáng ngầm. Chương 1919, chương 1919, nhìn xem không ngừng thu nhỏ mặt đất trong lòng Diệp Sở lập tức lo lắng, xem ra chính mình chỉ có thể dạng này bay ra ngoài. Cửu U Minh Hoàng trên thân Diệp Sở ngọn lửa màu đen lượn lờ màu đen minh hoàng phóng lên trời, tiếng vượng hót vang vọng cửu tiêu xuyên qua tầng tầng không gian hướng về bên ngoài bay đi, chỉ lát nữa là phải xông phá huyết hải không gian. Ai ngờ lúc này phía dưới vậy mà sóng lớn cuộn, nhìn xem đâm đầu vào huyết hồng sắc sóng lớn Diệp Sở lập tức biến sắc, sau đó tới không kịp né tránh trực tiếp bị đánh vào trong biển máu vô tận. Bị sóng máu đánh vào huyết hải sau Diệp Sở cảm giác thật sự hướng tiến vào vô ngần trong biển rộng, mãnh liệt loạn lưu cùng áp lực đang không ngừng lôi xé thân thể của hắn, cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang không ngừng biến mất, đến lúc đó sợ rằng sẽ cùng những cái kia khô lâu mở dạng. Bất quá Diệp Sở trong lòng kiên định đây hết thể cũng là ảo giác, thạch tháp lúc này đã không có chủ nhân, coi như bên trong thật sự có trận pháp cũng sẽ có cực hạn, chỉ cần đánh vỡ trước mắt huyễn cảnh là hắn có thể đủ từ bên trong này ra ngoài. Theo thời gian đưa đẩy Diệp Sở cảm giác đạo thân bên trên áp lực càng ngày càng tới lớn, trong lòng cũng nghi hoặc hết thể trước mắt có phải là chân thật hay không. Ta cũng không tin phiến này huyết hải thật sự thâm bất khả chắc. Nghĩ tới đây Diệp Sở đem thể nội hỗn độn thanh liên phóng xuất ra. Tại hỗn độn thanh liên xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ biển cả giống như là bị giam cầm, tất cả mạch nước ngầm cùng áp lực đều trong nháy mắt không thấy. Không đợi Diệp Sở phản ứng lại, cả người liền hướng về mặt đất rơi xuống. sau khi rơi xuống đất lực phản chấn kém chút để cho Diệp Sở thả ra máu tươi, nếu không phải thân thể của hắn cường hãn nói không chừng một phát vừa rồi liền đem hắn té chết. Tiếp đó Diệp Sở phát hiện hắn thân ở một mảnh không gian xa lạ, khi xưa huyết hải đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đầu màu đỏ trên mặt đất vô lượng, mà dưới chân hắn lại là một đầu một em mở không tới đường mòn vươn hướng không gian chỗ sâu. Diệp Sở chần chờ một chút liền dọc theo con đường hướng chỗ sâu đi tới. Mới vừa đi chín trượng đống nhiên một đạo thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, tu vi của đối phương để cho Diệp Sở cảm nhận được một tia áp lực, thế là mở miệng nói, ngươi là ai? Muốn từ nơi này đi qua, nhất định phải trước đánh bại ta. Đạo kia thân hình nói. Diệp Sở đánh ra đối phương, phát hiện đạo này thân hình cùng những cái kia thổ dân đều hoàn toàn khác biệt, trong lòng hơi động nói, ngươi là ở đây khi xưa kẻ xông vào. Vậy ngươi tại sao lại lưu tại nơi này? Ta là kẻ thất bại, cho nên liền thành nơi này thủ quan giả. Rốt nói. Diệp Sở tiếp tục hỏi, nói như vậy đằng sau còn có khác kẻ thất bại tồn tại. Đương nhiên nếu là ngươi không thể đánh bại ta, như vậy ngươi cũng sẽ lưu tại nơi này. Rốt đạo. Diệp Sở lập tức hiểu rồi, nơi này thủ quan giả chỉ sợ cũng là phía ngoài những cái kia khô lâu, bọn hắn mặc dù chết thần hồn lại bị nơi này đại trận lưu lại trở thành thủ quan giả, nếu như kẻ đến sau không thể đánh bại bọn hắn sẽ cùng bọn hắn liền thành một dạng tồn tại. Nghĩ tới đây Diệp Sở đấm ra một quyền, tiếng rít vật nặng bạch phá không gian, hai người trong chốc lát đụng vào nhau. Đùng. Một tiếng vang trầm cường đại va chạm thanh âm, hai người thân hình đều rung một cái, rốt thân hình run lên hướng phía sau ra khỏi ba bước, nhìn về phía Diệp Sở ánh mắt lập tức thì thay đổi. Diệp Sở nói, các hạ thực lực không gì hơn cái này, chỉ sợ ta sẽ không cùng ngươi một dạng ở lại chỗ này. Diệp Sở ngoài miệng nói như vậy trong lòng cũng không dám sơ suất, mảnh không gian này không biết tồn tại bao lâu, bên trong bị lưu lại cường giả chỉ sợ không phải số ít, mà rốt chỉ là ải thứ nhất thủ quang giả, ai biết đằng sau còn có cái gì dạng tồn tại. Rốt nghe được Diệp Sở lời nói trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, xem như khi xưa thiên kiêu đồng giới vô địch, hắn như thế nào lại thừa nhận mình thất bại, mặc dù bị lưu tại nơi này nhưng như cũng không có ma diệt trong lòng của hắn kiêu ngạo, tiếp lấy đưa tay một trường lần nữa hướng về Diệp Sở chụp ra. Chấn ma sát. Diệp Sở hắn cùng nhau đi tới không biết đánh bại bao nhiêu thiên chi tiêu tử, rốt chỉ là một người thất bại, hắn chỉ có dùng mạnh mẽ thực lực đem hắn nghiền ép, mới có thể thể hiện chỗ người thành công sức mạnh. Rốt cảm nhận được trên thân Diệp Sở khí tức cuồng bạo để cho hắn có loại tim đập nhanh khí tức, trong lòng cả kinh vội vàng người nhẹ nhàng lùi lại, mất đi mục tiêu nắm đấm lập tức đánh vào trên mặt đất. Vâng. Dưới chân địa mặt một trận rung động, lan loạn khí lãng tại trong dòng sông tạo nên từng đợt gợn sóng. Rốt khiếp sợ trong lòng, trước mặt Diệp Sở thực lực thực sự quá mạnh mẽ, ít nhất tại đồng bậc ma tu bên trong hắn chưa từng gặp qua cường đại như vậy đối thủ. Rốt trong lòng có muôn vàn ý nghĩ, nhưng nhiệm vụ hôm nay chính là đem Diệp Sở lưu tại nơi này. Mặc kệ ngươi thực lực như thế nào, tất nhiên đi tới nơi này liền tỉnh lưu lại đi, nói xong một kiếm hướng về Diệp Sở bổ tới. Rốt lưu tại nơi này thời gian quá dài, cần phải có người thay thế vị trí của hắn, chỉ có dạng này hắn mới có thoát khỏi tiếp tục lưu lại ở đây trở thành khôi lỗi vận mệnh, người không bị mình, trời chu đất diệt, huống chi Diệp Sở vẫn là một người xa lạ. Chỉ bằng ngươi còn không có như thế tư cách, trên thân Diệp Sở kiếm khí gào thét mà tới, mảnh không gian này trong lúc nhất thời kiếm khí bốn phía, trong thai âm vang thanh âm không ngừng, tung tóe kiếm khí tại trong biển máu tóe lên đóa đóa bọt nước. Cuối cùng Diệp Sở kiếm khí đem rốt cơ thể chém thành hai khúc, khi xưa thiên chi tiêu tử thất bại lần nữa bị trói buộc ở đây. Diệp Sở tiếp tục hướng về đi về phía trước đi rất nhanh đụng phải đối thủ thứ hai, đối phương thực lực chính là Bát Giai Đỉnh Phong. Ngươi cũng là khi xưa thiên tiêu. Diệp Sở nhìn xem người trước mặt trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tràn đầy rêu cợt nói. Nói cho cùng còn không phải cái kẻ thất bại. Ngươi tự tìm cái chết. Người kia nghe được Diệp Sở lời nói lập tức giận dữ, hắn xem như đã từng ngang dọc một phương cường giả bị lưu tại nơi này đã là sỉ nhục lớn lao, lúc này bị người ở trước mặt đánh mặt quả nhiên là tội không thể tha. Sát mệnh kiếm pháp. Chỉ thấy người kia hét lớn một tiếng, trên thân phóng xuất ra sát khí nồng đậm, thần binh vạch ra từng đạo hồng quang sen lẫn thành một cái lưới lớn hướng về Diệp Sở bao phủ mà đến. Diệp Sở cảm nhận được đối phương sát lục chi khí càng là khinh thường, chẳng lẽ còn có người pháp tắc giết chóc so huyết thần càng mạnh hơn, người này ở trước mặt hắn quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Sát lục thánh quyền. Diệp Sở hít một hơi thật sâu, một đạo phong mang phóng lên trời thẳng lên trời cao, sát lục chi khí đem thần thông của đối phương xé thành phá thành mảnh nhỏ, tiếp đó không chút nào dừng lại đem đối phương giết chết, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Diệp Sở vừa muốn tiếp tục đi tới, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện ba đạo thân hình xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn, ỉn chịu. Nhìn xem trước mặt ỉn chịu Diệp Sở có chút sững sờ, hắn không phải là cùng cả cạn ní nạ bọn hắn ở một chỗ sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Sở vừa định tra hỏi chỉ thấy ba cái ỉn chịu đồng thời hướng Diệp Sở đánh tới. Tốc độ của ba người cực nhanh trong chốc lát liền đến Diệp Sở phụ cận, Diệp Sở vừa mới bước cước bộ cũng bị bức về tại chỗ. Âm ảnh phát tắc. Diệp Sở trong mắt hơi híp, nhìn xem trước mặt ba đến bóng người nói. Diệp Sở biết ỉn chịu lấy được âm ảnh chi thần truyền thừa, nghĩ không ra loại này pháp tắc biết vận dụng đến trên người hắn. Xem ra trận pháp này mô phỏng công năng quả nhiên không giống bình thường, vậy liền để ta nhìn ngươi mô phỏng ra đồ vật cùng chân chính âm ảnh pháp tắc có cái gì chỗ khác biệt. Diệp Sở nói. Còn có cái vấn đề, có phải hay không chỉ cần đánh bại các ngươi liền có thể đi ra mảnh không gian này? Chương 5920, điên cuồng lên ma thú. Chương 5920, điên cuồng lên ma thú. Đương nhiên, nếu là thất bại ngươi vẫn là lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ làm bạn a. Ỉn chịu nói xong ba đạo thân hình đồng thời ra tay. Đồng 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 ba đạo va chạm âm thanh truyền đến, lực đạo to lớn để cho mảnh không gian này run nhẹ nhẹ, bốn người thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, giữa bọn họ va chạm không ai nhường ai, lan loạn khí lãng hướng về trùng quanh khuyết tán ra. Tiếp đó bốn đạo thân hình lẫn nhau tách ra, Diệp Sở híp mắt không ngừng đánh giá ba cái ỉn chịu, may mắn hắn sau khi tấn cấp cơ thể có thể chính diện ngăn kháng bắt giai ma tu, bằng không mới vừa rồi còn thật không phải là ba cái ỉn chịu đối thủ, bọn hắn đối pháp tắc vận dụng có thể so sánh chân chính ỉn chịu mạnh hơn nhiều. Đối diện ba cái ỉn chịu đồng dạng không dễ chịu, may mắn đây là bọn hắn sân nhà, nếu là ở bên ngoài đụng tới tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm khó khăn. Ba người nhìn chằm chằm Diệp Sở trong lúc nhất thời cũng không dám động thủ. Âm ảnh pháp tắc. Ba người đồng thời một tiếng quát nhẹ, ba đạo thân hình trở nên hư thực, Diệp Sở đối mặt bọn hắn ba người liên thủ có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nếu như tiếp tục như vậy dây dưa tiếp, bọn hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu, cho nên vẫn là quyết định chỉ lấy. Diệp Sở nhìn thấy ba người động thủ cũng đấm ra một quyền, chẳng qua là khi Diệp Sở nắm đấm đụng tới một người trong đó cơ thể sau, cảm giác giống như là một quyền đánh hụt, nắm đấm không tốn sức chút nào từ đối phương cơ thể xuyên qua, lại không có cho đối phương mang đến bất cứ thương tổn gì. Tiếp lấy chỉ thấy thân thể của người kia lại biến thành thực thể, tính cả hai người khác đánh vào trên thân Diệp Sở, trong lúc nhất thời trên người hắn cũng là áp lực đại tăng, bất quá bọn hắn cũng xem thường cơ thể của Diệp Sở, nghe mấy đạo tiếng tạch tạch truyền đến ba người trên nắm tay xuất hiện vết rách, Diệp Sở cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy, rất nhanh liền phản ứng lại, Diệp Sở vung đầu nắm đấm đem bên trong hai người cơ thể đánh tan, tiếp đó lại một quyền đánh vào chính diện người kia trên lồng ngực, lùi lại ra mấy bước trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hô trướng, hô trướng, ngươi dám chém giết ta khôi lỗi vậy ngươi liền ở lại đây đi. Ngay mặt ỉn chịu giận không kìm được quát, giả chính là giả, thủ đoạn của ngươi cũng bất quá như thế, hiện tại không có giúp đỡ cảm thấy vẫn là đối thủ của ta sao? Diệp Sở nhìn xem ỉn chịu rêu cợt nói, hạng người không biết gì, ngươi cho rằng ta cũng chỉ có chút thủ đoạn này, quên nói cho ngươi nếu là ngươi thật sự đem ta giết chết, như vậy bằng hữu của ngươi cũng biết thật sự tử vong. Ỉn chịu nói xong lần nữa triệu hồi ra mấy đạo thân hình hướng về đánh tới. Diệp Sở nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, hắn không biết đối phương nói thật hay giả, nhưng mà xem như bằng hữu Diệp Sở tuyệt đối không giống nhìn thấy ỉn chịu chết ở trong tay của mình. Dù là có một phần bạn cơ hội Diệp Sở cũng không dám đánh cược. Ngay tại Diệp Sở thất thần nháy mắt năm người đồng thời đánh vào trên người hắn, đem Diệp Sở đánh hướng về phía trước cắm ra, một tia vết máu từ khỏe miệng chảy ra. Cường giả so chiêu một bước chậm bước chậm, đã mất đi tiên cơ Diệp Sở trong lòng có e rẻ, lập tức rơi vào bị động bị đánh cục diện. Bây giờ không biết các hạ lại có thể chống đỡ bao lâu. Ỉn chịu dương dương đắc ý nhìn xem Diệp Sở nói, đã như vậy, các ngươi liền đến nhấm nháp một chút Diệp mỗi thủ đoạn. Diệp Sở nhìn xem ỉn chịu cùng cái kia năm cái khôi lỗi nói. Ỉn chịu cảm nhận được trên thân Diệp Sở dần dần tăng trưởng khí thế trong lòng cũng là cả kinh, bây giờ Diệp Sở đã quá khó chơi, nếu là thực lực lần nữa để thăng, nói không chừng hắn hôm nay sợ rằng thật sự sẽ thất bại. Nhưng vào lúc này Diệp Sở trong mắt lóe lên một đạo u quang, lạnh giọng nói, "Cửu U Minh Hoàng kiếm." Xuy, sắc bén khí tức từ Sở Lạc bên trên nở rộ, cả người giống như dục hỏa trùng sinh minh hoàng, thấu thể kiếm mang đâm thủng không khí lúc phát ra suy suy âm thanh, một cú cảm giác tử vong đem Ỉn chịu cùng năm cô khôi lỗi toàn bộ bao phủ. "Ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự không để ý bằng hữu của ngươi chết sống?" Ỉn chịu nhìn xem phô thiên cái điệu mà đến kiếm khí toàn thân chính là khẽ run rẩy, cái kia năm cô khôi lỗi trong nháy mắt bị Diệp Sở đẩy trời mưa kiếm bao trùm, Ỉn chịu treo lên mưa kiếm vừa đánh vừa lui. Năm cô khôi lỗi hôi phi yên diệt, cơ thể của Diệp Sở theo đẩy trời bụi mù rơi xuống, quần áo phần phật tựa như trích tiên buông xuống, Ỉn chịu nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, Diệp Sở cường đại để cho hắn hoàn toàn đánh mất đại chiến lòng tin. Hỗn độn thanh liên. Diệp Sở âm thanh rơi xuống chỉ thấy một đóa bóng ánh trong suốt khổng lồ thanh liên từ thể nội bay ra, giống như một mảnh bầu trời phiêu phù ở nơi đó, phóng ra thanh sắc quang mang. Ỉn chịu nhìn xem hỗn độn thanh liên áp lực cường đại để cho hắn hô hấp trì trệ, phát hiện không chỗ có thể trốn, hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem Diệp Sở, hắn lúc này đã bị Diệp Sở khí thế hoàn toàn khóa chặt, hơi động đậy liền sẽ dẫn tới điên cuồng phong bạo mưa công kích. Ỉn chịu không dám cứ như vậy chết ở Diệp Sở trong tay, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, phóng ra huyết sắc quang mang trên mặt cũng lộ ra một loại yêu dị thần sắc, làm sao cùng vùng vây dây chết. Oeng! Ỉn chịu kiếm khí đụng vào trên hỗn độn thanh liên phát ra tiếng vang trầm đục to lớn âm thanh, tiếp đó những kiếm khí kia trên không trung sụp đổ ra, căn bản không tổn thương được hỗn độn thanh liên một chút. Cuốn ngược trở về kiếm khí ở mảnh này trong không gian nhấc lên một cỗ phong bạo, rơi vào phía dưới huyết hà sau tóe lên từng đóa gợn sóng. Tiếp lấy hỗn độn thanh liên bên trên tia sáng lớn tiêu đốt, thanh sắc quang mang đem mảnh không gian này tô lên mỹ lệ vô cùng. Theo tia sáng tiêu tan cả vùng không gian cũng tại không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một giọt máu tươi bị hỗn độn thanh liên thôn phệ. Diệp Sở nhìn xem cầm mà đỏ thấm giọt máu đến cùng miệng hơi lạnh, không nghĩ tới vừa rồi hết thảy đều là một giọt máu này đưa tới, thật không biết chủ nhân của hắn cường hãn đến mức nào, mà tòa này thạch tháp chủ nhân là ai? Thật là cái kia biến mất sinh vật màu đen. Nghĩ không ra kết quả, Diệp Sở tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến, đột nhiên một cước bước ra sau trước mắt không gian chính là biến đổi, đây chính là huyết hải phía sau không gian. Diệp Sở đánh ra trước mắt hoàn cảnh thầm nghĩ trong lòng. Diệp Sở sự tình vừa rồi cảm ơn ngươi. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, quay đầu nhìn lại chính là mới vừa rồi cùng hắn đối chiến Ỉn chịu. Ỉn chịu, sự tình vừa rồi ngươi cũng thấy được. Diệp Sở nhìn xem Ỉn chịu đạo. Ỉn chịu gật gật đầu, kể từ hắn bị hút vào không gian sau vẫn bị vây ở chỗ này, dù là hắn tiền thuê biện pháp cũng không cách nào đột phá đạo này không gian gò bó. Thẳng đến Diệp Sở xuất hiện đánh bại cái kia từ trên người hắn phòng chế ra ấn ký. Diệp Sở đi tới gần chỉ thấy chung quanh đứng thẳng lấy 10 tòa dạng này trận đài, mỗi cái trên trận đài đều có một cái thủ hộ giả, chỉ tiếp cái này một số người đều biến thành xương khô, nếu không phải Diệp Sở kịp thời xuất hiện, Ỉn chịu chỉ sợ cũng phải bước những người này theo gót, trừ phi đánh bại những thứ này, người thủ lôi đài ấn ký mới có thể cửa này khảo nghiệm. Ngươi có phát hiện hay không mổ gù bọn hắn? Diệp Sở quay đầu nhìn xem Ỉn chịu hỏi. Ỉn chịu lắc đầu, kể từ sau khi đi vào vẫn bị vây ở chỗ này, hắn như thế nào thẳng đến mổ gù cùng cả cạn nhị nạ tình huống. Diệp Sở vốn là cũng không có trông cậy vào từ Ỉn chịu ở đây nhận được tin tức, xem ra bọn hắn thật sự chỉ có tiến vào phía trên không gian. Hai người ở đây tìm một lần, rốt cuộc tìm được tiến vào tầng thứ hai lối vào. Chương 5921, ấn ký công kích chương 5921, ấn ký công kích Diệp Sở cùng Ẩn Chữ hai người tiến vào tầng thứ hai không gian sau, đập vào mắt chỗ vô tận mênh mông bao la, mênh mông cắt vàng để cho người ta có loại cảm giác lòng sinh nhỏ bé, hai người nhìn nhau sau hướng về sa mạc chỗ sâu đi tới. Đột nhiên phía trước trong sa mạc xuất hiện một cỗ phong bạo hướng về bọn hắn di động mà đến, cắt vàng phong bạo giống như một đầu nối liền trời đất hoàng long, bất luận cái gì tới gần hắn đồ vật đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Diệp Sở cùng Ẩn Trụ nhìn xem trước mặt cắt vàng cũng là sắc mặt đại biến, muốn tìm một chỗ tị nạn đáng tiếc liếc nhìn lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì chỗ nút. Phía dưới, Diệp Sở hét lớn một tiếng nói, hai người nhấc chân dùng sức đem mặt đất đập mạnh ra một cái hố to, liền tại bọn hắn hai người mới vừa tiến vào, cuồng bạo vòi rồng từ đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua, vô tận lưu sa rơi xuống đem thân hình của hai người nuốt hết. Đây hết thảy phát sinh thực sự đột nhiên, đợi đến Diệp Sở hai người phản ứng lại sau đó cả người đã thân hãm như lưu sa bên trong. Diệp Sở trong lòng cũng thầm kêu xui xẻo, lần trước bị huyết hải nuốt hết bây giờ trong lại rơi vào cắt vàng. Giống như loại chuyện này đều bị hắn đụng phải. Đối với dạng này tình huống chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm cũng ra cũng không có biện pháp, trong lòng quyết định tiếp tục hướng về phía dưới kín đáo đi tới, hắn cũng không tin phía dưới này thật sự thâm bất khả trắc, bọn hắn không biết mình hướng xuống ẩn nút bao xa, mở mắt ra đi sau phát hiện thân ở một cái dưới đất trong hang động. Quả nhiên có động tiên khác. Diệp Sở đánh giá hang động thầm nghĩ, chỉ là không biết đồ vật gì sẽ ở cái này mênh mông phía dưới cắt vàng xây tổ, trước mắt hang động lại hai đầu thông hướng chỗ sâu thông đạo không biết thông hướng địa phương nào. Hai người tuyển một cái thông đạo đi thẳng về phía trước. Phía trước đông nhiên chuyển đến tiếng xào xạc, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cực lớn con giun xuất hiện ở trước mắt, một cỗ đậm đà tanh hôi chi khí đập vào mặt. Đồ Ma Câu. Diệp Sở nhìn xem trước mặt toàn thân màu xanh đậm con giun lông mày chính là nhíu một cái, hắn sẽ không phải là xông vào đối phương hang ổ. Đồ Ma Câu bắt giai thổ thuộc tính ma thú, bất quá trước mắt tình hình gia hỏa này cũng không giống như là sống một mình thú, nếu là bọn họ thật sự xâm nhập đối phương hang ổ vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Diệp Sở bọn hắn còn không có bất kỳ động tác gì, đối diện Đồ Ma Câu liền hướng về hai người chạy thẳng tới. Diệp Sở đưa tay một đạo kiếm khí hướng về phía trước cộng đồng, trong nháy mắt đem Đồ Mặc Khâu đầu người xé nát, tiếp đó liền dẫn Ẩn Chữ xoay người bỏ chạy, thứ này thật là buồn nôn, nếu là tiếp tục lưu lại ở đây sợ rằng sẽ bị Đồ Mặc Khâu dịch thể bao phủ. Hai người vòng qua mặt khác một chỗ hang động tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến, dọc theo đường đi gặp mấy cái Đồ Mặc Khâu, đều ở đây vài thứ chưa kịp phản ứng phía trước bị giết chết. Nhìn xem trước mặt bốn phương thông suốt thông đạo Diệp Sở cũng cảm thấy đau đầu, hắn căn bản vốn không biết những thông đạo này cái nào là đi ra đường tắt, cái nào là thông hướng Đồ Mặc Khâu hang ổ, vạn nhất chọn sai sự tình liền phiền toái. Đúng lúc này trước mặt mấy cái trong thông đạo truyền đến tiếng xào xạc, thông đạo run nhẹ nhẹ giống như muốn phát sinh chấn, để cho Diệp Sở hơi hơi biến sắc, biết mình chém giết Đồ Mặc Khâu sự tình bị những ma thú này biết, cho nên mới sẽ như thế huy động nhân lực tới vây công bọn hắn. Diệp Sở hai người căn bản không lo được lựa chọn trực tiếp chọn lựa một đầu an tĩnh thông đạo xông vào, bọn hắn sau khi rời đi thì thấy đến từng cái Đồ Mặc Khâu liên tiếp trường long bỏ qua, tại thông đạo hội tụ miệng dừng lại một chút liền thẳng đến Diệp Sở bọn hắn phương hướng trốn chạy mà đến. Tiến vào thông đạo Diệp Sở một hồi lao nhanh đi tới cuối lối đi hai người dừng bước, nhìn thấy tình cảnh trước mặt sau cũng là há to miệng, bị tình huống trước mắt cùng chấn trụ, chỉ thấy một mảnh trắng xóa không biết nơi này có bao nhiêu Đồ Mặc Khâu trứng. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Ẩn Chữ không phải là chưa từng thấy qua linh thú xào huyệt, nhưng mà giống hàng ngàn hàng vạn thú loán bày ở một chỗ tình cảnh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tình cảnh như vậy đã không phải là hùng vĩ có thể hình dung, mà là kinh khủng. Diệp Sở ánh mắt tại những này Đồ Mặc Khâu thú loán bên trên đảo qua, tiếp đó liền nhìn thấy một đầu hình thể đạt đến mười mấy trượng Đồ Mặc Khâu nằm ở đó chút thú loán ở giữa. Cùng những cái kia thú loan ánh mắt hòa làm một thể, nếu không phải Diệp Sở thị giác nhạy cảm thật đúng là không phát hiện được. Đồ Mặc Khâu cũng phát hiện xâm nhập nơi này Diệp Sở hai người, tiếp đó giống như một đầu trường xa hướng về Diệp Sở đánh tới, vừa vặn đào tẩu Diệp Sở thầm nghĩ trong lòng không tốt, bọn hắn căn bản không dám ở đây đánh nhau, coi như đến lúc đó có thể đem đầu này Đồ Mặc Khâu giết chết bọn hắn đường lui cũng sẽ bị về sau ma thú đứt rời, đưa tay một quyền đem Đồ Mặc Khâu đầu người đánh lệch, hai người cướp đường hướng về bên ngoài bỏ chạy. Cơ thể của Đồ Mặc Khâu rất dài, nhưng nó tốc độ đồng dạng linh mẫn, trong chớp mắt liền đến Diệp Sở phía sau bọn họ. Người đi trước. Diệp Sở đem Ẩn Trụ đẩy vào thông đạo sau quay đầu một quyền đánh vào Đồ Mặc Khâu trên thân thể. Cơ thể của Đồ Mặc Khâu giống như một đoạn cây khô bị đánh nằm ngang bay ra ngoài, đâm vào trên những cái kia thú loán toàn bộ địa quật giống như xuống một hồi màu xanh đậm mưa. Tiếp lấy Đồ Mặc Khâu phần đuôi giống như một đầu thần tiên hướng về Diệp Sở eo rút tới, Diệp Sở hai tay quét ngang, tại tiếp xúc nháy mắt liền cảm thấy một cỗ lực đạo to lớn chuyển đến, đem cơ thể của Diệp Sở chấn động đến mức bay ngược ra ngoài mấy chục trượng. Liền tại đây ngắn ngủn phút chốc Đồ Mặc Khâu đầu người lần nữa hướng về Diệp Sở đánh tới. Nhìn thấy cuồng bạo Đồ Mặc Khâu Diệp Sở cũng là kinh hãi không thôi, thân thể của người này nhìn nhuyễn nhị chán, không nghĩ tới năng lực kháng đòn mạnh như thế. Đang lúc trở tay Diệp Sở đem bản mệnh thần binh cầm trong tay hướng về Đồ Mặc Khâu đánh tới, một đạo quang mang đi qua cơ thể của Đồ Mặc Khâu lập tức bị chém đứt thành hai khúc, chất lỏng màu xanh sẫm phun tung tóe giống như dòng nước ngầm băng liệt. Chịu đến đau đớn kích động Đồ Mặc Khâu lập tức điên cuồng tới, hai khúc đứt gãy cơ thể ở trong hang không ngừng lăn lộn, chấn động đến mức đỉnh đầu bùn đất nhanh chóng rơi xuống giống như địa quật lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp, Diệp Sở dọa đến không còn dám ở đây mỏi mòn chờ đợi. Ngay tại Diệp Sở sát na xoay người chỉ thấy hai đầu Đồ Mặc Khâu đồng thời hướng hắn rút tới, mới vừa rồi bị hắn chặt đứt Đồ Mặc Khâu vậy mà đã biến thành hai cái thật sự là ra dự liệu của hắn. Cũng không tin không giết được ngươi, tiếp đó Diệp Sở lại đem cơ thể của Đồ Mặc Khâu chém thành hai đoạn. Nhìn thấy lần nữa biến thành bốn cái Đồ Mặc Khâu Diệp Sở trợn tròn mắt, gia hỏa này thật chẳng lẽ giết bất tử. Nếu là tiếp tục như vậy tiếp còn không biết lại biến thành bao nhiêu Đồ Mặc Khâu. Hơn nữa Diệp Sở đoán sai những thứ này đồ mặc khâu cứu viện tốc độ, chỉ là phút chốc công phu liền nhìn thấy từng cái đồ mặc khâu từ trong thông đạo bỏ ra, tiếp đó hướng về hắn điên cuồng công tới. Diệp Sở không lo được tiếp tục chém giết cái kia đồ mặc khâu sau, quay người hướng về kia chút lũ lượt mà đến viện binh đánh tới, chỉ thấy trong lòng đất kiếm khí ngăng dọc, trong chớp mắt những thứ này đồ mặc khâu đầu nhau nhau bị chém rụng, quả thực là lại những cái kia điên cuồng đồ mặc khâu bên trong giết ra một đường máu. Làm tại Diệp Sở vừa muốn thoát đi địa quật lúc cảm thấy sau lưng gặp nguy hiểm đánh tới, bản mệnh thần binh chạm tại đồ mặc khâu sau trên thân thể, cực lớn lực phản chấn truyền đến, dù là lòng có chuẩn bị Diệp Sở cũng hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới trong chớp mắt đồ mặc khâu sau lại khôi phục nguyên dạng, xem ra vừa rồi chém giết cho ngươi vốn không có đối với nó tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thân thể của người này đơn giản có thể so với thần binh, xem ra chỉ có dùng hỏa tướng nó trực tiếp đốt thành cho bụi mới được, nghĩ tới đây Diệp Sở quyết định dùng Cửu U Minh Hoàng Diễm. Bất quá đồ mặc khâu sau cũng cảm nhận được nguy hiểm, cho nên căn bản vốn không cho Diệp Sở cơ hội gần người. Chương 1922, bị ma thần vứt bỏ. Chương 1922, bị ma thần vứt bỏ. Diệp Sở nhìn xem càng ngày càng nhiều đồ mặc khâu thú cũng âm thầm lo lắng, hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy ở đây tiêu hao, nếu là đợi đến những ma thú kia chạy đến hắn cũng chỉ có một con đường chết, thế là cùng đem ánh mắt rơi vào bên cạnh những cái kia thú loan bên trên. Diệp Sở Cửu U Minh Hoàng Diễm rơi vào trên những cái kia thú loan, trong lòng đất lập tức dấy lên một hồi đại hỏa, cử động như vậy triệt để kích thích đồ mặc khâu sau, trong miệng phát ra điên cuồng tê minh trực tiếp hướng về Diệp Sở đánh tới. Diệp Sở cùng đồ mặc khâu sau chính diện sau khi va chạm lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là nghiền ép, thân thể của hắn không hồi hộp chút nào bị ném đi ra ngoài, rơi tại trong phía dưới ma thú trứng, chất lỏng văng khắp nơi. Ân, đồ tốt ta. Thú loan chất lỏng rơi xuống trong miệng Diệp Sở, chỉ tiếp những cái kia đồ mặc khâu đang điên cuồng đuổi giết hắn, căn bản không có thời gian thu thập những vật này, trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc liền cũng không quay đầu lại rời khỏi. Lúc này toàn bộ trong lòng đất một cái biển lửa, những cái kia đồ mặc khâu căn bản không lo được những cái kia thú loan điên cuồng hướng về Diệp Sở đánh tới, theo đuổi không bỏ phía dưới Diệp Sở chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Căn cứ vào ỉn chịu lưu lại tiêu ký khó khăn chạy ra khỏi địa quận. Cùng ỉn chữ hội hợp sau Diệp Sở bọn hắn rốt cuộc tìm được thông hướng tầng tiếp theo thông đạo, đi qua một hồi đi dạo sau phát hiện bọn hắn lần nữa về tới đồ mặc khâu thú xào huyệt, thì ra thông hướng tầng tiếp theo lối vào ngay tại đồ mặc khâu thú trong hang ổ. Nhìn thấy loại tình hình này Diệp Sở tức giận đến muốn chửi ầm lên, chưa từng gặp qua bấy người như vậy, nghĩ không ra bọn hắn đi một vòng lớn cuối cùng lại vòng trở về. Hai người cuối cùng đi qua thương lượng chỉ có thể đi trở về, bằng không hắn căn bản không có khả năng rời đi tầng này không gian, chỉ là bây giờ đồ mặc khâu đã triệt để điên cuồng. Bọn hắn sau khi trở về ai cũng không biết sẽ đối mặt dạng gì chẳng diện. Khi hai người bọn họ lần nữa trở về tiến vào đồ mặc khâu hang động sau căn bản không có phát hiện đồ mặc khâu dấu vết, thẳng đến đi tới vừa rồi trong lòng đất, cũng bị tình huống trước mắt choáng váng, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đồ mặc khâu đang tại từng đôi chém giết. Gây nên đây hết thể kẻ cầm đầu chính là Diệp Sở, tại giới ma thú giai cấp thống trị phân công hết sức rõ ràng, tại thú vương chưa từng xuất hiện vấn đề ngàn bất luận cái gì tộc đàn cũng sẽ không xảy ra vấn đề, mà Diệp Sở đánh bại đồ mặc khâu sau hơn nữa làm hắn bị thương nặng, dẫn đến hắn thực lực hạ xuống. Thất lạc ở trong lòng đất dịch thể trở thành những cái kia đồ mặc khâu thú lên cấp dây dẫn nổ. Trọng thương sau đó đồ mặc khâu sau chẳng những không có có thể ngăn cản trận này nội loạn phát sinh, ngược lại đem chính mình mất đi, đi qua một hồi chém giết trở thành tất cả đồ mặc khâu thú tiến hóa trong miệng ăn, không có đồ mặc khâu sau ngăn cản trận này nội loạn sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến đời tiếp theo đồ mặc khâu sau tiến hóa thành công. Diệp Sở hai người bí mật quan sát trong chốc lát mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là trước mắt tình hình còn không biết phải kéo dài đến lúc nào, hơn nữa điên cuồng lên ma thú tương đối đáng sợ, tại không có nghĩ đến biện pháp phía trước bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này chờ đợi. Linh thú đối với linh khí khiếu giác 10 phần linh mẫn, thú loan sau khi vỡ vụn tản ra linh khí hấp dẫn những thứ này huyền linh nghị tranh cướp lẫn nhau, cẩn thận quan sát xuống những cái kia huyền linh nghị thú loan so vừa rồi chính xác ít đi rất nhiều, chỉ sợ đều bị những thứ này trưởng thành huyền linh nghị cắn nuốt mất rồi. Đông nhiên cả cái sơn động phát sinh một trận rung động, Sở Lạc trong lòng hai người thầm kêu một tiếng không tốt, những thứ này đồ mặc khâu thú ở giữa đại chiến dẫn đến hang động bất ổn, tiếp tục như vậy chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ đổ sụp, bọn hắn ở đây dừng lại chỉ có thể liều lấy tính mạng hướng về tầng tiếp theo thông đạo cửa vào chạy tới. Khi bọn hắn đi đến thông đạo cửa vào đỉnh đầu cắt đất gì rào rơi xuống, toàn bộ lối đi đã bắt đầu sụp đổ, thế là lách mình tiến vào bên trong, sau lưng tiếp lấy cũng không ngừng truyền đến đủ đủ thanh âm. Trên mặt đất truyền đến đủ đủ thanh âm, nhìn xuống mặt đất chỉ thấy từng cái khe danh trống rỗng xuất hiện trên mặt đất, một đạo hoàng vụ phóng lên trời, đáng tiếc như thế nguy nga tràng diện không người có thể gặp. Thật chẳng lẽ phải dùng chính mình linh thạch? Sở Lạc chần chờ một chút, hắn bây giờ còn chưa có nắm chắc đem tháp thí luyện thu vào trong tay, cho nên không muốn cho Thiên Linh Tông đồ làm áo cưới, chỉ là hắn muốn như thế nào mới có thể ly khai nơi này. Chúng ta cuối cùng đến tầng thứ 3. Cũng không biết ở đây chờ chúng ta chính là cái gì. Hai người sau khi đi vào, ỉn chịu nhìn xem trước mặt không gian nói. Ỉn chịu tiếng nói không rơi, chỉ thấy một đạo thân hình mang theo tiếng rít hướng về hai người đánh tới. Chấn ma sát, trên thân Diệp Sở ma khí phồng lên, nắm đấm mang theo tiếng rít hướng về kia người đánh tới. Đùng. Một tiếng vang trầm cường đại va chạm thanh âm, hai người thân hình đều rung một cái, lan lộn khí lang hướng về chung quanh khuyết tán ra, chỉ thấy đạo kia thân hình hướng phía sau ra khỏi hai bước. Mộ Gu. Nhìn thấy trước mặt Mộ Gu, ỉn chịu lập tức thất thanh nói, lập tức liền hiểu rồi Mộ Gu chắc chắn là gặp cùng hắn đồng dạng phiền phức, bằng không cũng không dám hướng bọn hắn động thủ. Diệp Sở lần này cùng Mộ Gu va chạm chiếm một tia thượng phong, bất quá trong lòng lại không ngừng nói thầm, tòa này thạch tháp bên trong đại trận thật đúng là lợi hại, mỗi lần sao chép được ấn ký đều cường đại không ít, thật không biết cái nhân tài nào có thể luyện chế ra bảo vật như vậy. Sao chép được cơ thể không có cảm giác, chỉ cần không có bị người trực tiếp giết chết liền lại tiếp tục đánh nhau năng lực, cho nên tại rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa hướng Diệp Sở phát động công kích, hơn nữa ỉn chịu cũng đối lên một cái khác mổ gù. Sát lục thanh quyền. Diệp Sở nhìn xem hướng hắn đánh tới mổ gù trong hai mắt lóe lên một đạo lanh quang, nắm đấm màu đỏ đột nhiên vung ra. Ấn ký cơ thể mặc dù không có cảm giác, nhưng đối với khí tức nguy hiểm mười phần mẫn cảm, nhìn thấy đâm đầu vào nắm đấm liền muốn bứt ra rút lui, chỉ tiếp tốc độ chậm một chút bị Diệp Sở vừa vặn đánh vào trên thân. Vâng. Ấn ký cơ thể bị Diệp Sở nắm đấm xé thành mảnh nhỏ biến mất ở trước mắt, Diệp Sở rất thoải mái liền giành được thắng lợi. Một bên khác ỉn chịu lại không có may mắn như vậy, bị phòng chế ấn ký giết liên tục bại lui, lập tức thở hổn hển tức miệng mắng to, hảo ngươi cái mồ củ, mấy người có cơ hội ta nhất định sẽ để ngươi để mặt. Diệp Sở biết đây đều là bị phòng chế ra ấn ký sau, trong lòng liền không có mảy may cô kỵ phất tay một quyền đem ấn ký lần nữa sụp đổ. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn thở một ngụm, chỉ thấy đối diện xuất hiện lần nữa ba người trực tiếp hướng về bọn hắn đánh tới. Chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải đã vượt qua kiểm tra rồi? Ỉn Trịu nhìn xem xuất hiện lần nữa ba người sửng sốt nói. Trong lòng Diệp Sở cả kinh lôi kéo Ỉn Trịu vội vàng né tránh ra tới, chỉ thấy trong đó một cái ấn ký nắm đấm trên mặt đất oanh kích ra một cái hố nhỏ. Ỉn Trịu thấy thế không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, may mắn Diệp Sở nhanh tay nếu là thật bị đánh trúng ít nhất hắn sẽ khạc ra một búng máu. Vẫn chưa xong không có, cũng đúng lúc để cho ta nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào. Diệp Sở nói xong cũng là cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào, thân hình nhảy lên hướng về trước mặt hai cái ấn ký đánh tới. Lần này Diệp Sở dùng mấy chục cái hiệp, lần nữa đem hai đạo ấn ký xé nát, chờ trong chốc lát không thấy có ấn ký xuất hiện Diệp Sở yên lòng, nhưng khi hắn trợ giúp Ỉn Trịu lần nữa chém giết ấn ký sau vừa rồi một màn kia lại xuất hiện. Bốn cái. Diệp Sở nhìn xem hướng hắn công tới bốn người khỏe mắt cũng là một quất, cái này thủ quan giả thật đúng là đủ biến thái, vô luận ai đụng tới loại này liên tiếp không ngừng đại chiến chỉ sợ cũng phải không chịu được nổi. Ỉn Trịu, sự tình vừa rồi ngươi cũng thấy được, kế tiếp cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Diệp Sở nói xong ngửa mặt lên trời thét dài khí thế trên người lại phóng, lưu lại từng đạo tàn ảnh hướng về đối diện bốn cái ấn ký công tới. Chương 5923, khi xưa trận đại chiến kia chương 5923, khi xưa trận đại chiến kia Diệp Sở dựa vào cường đại cơ thể cùng tốc độ cực nhanh cùng bốn người đại chiến, không ngừng truyền đến va chạm thanh âm, Diệp Sở thân hình lưu lại một tầng sương mù mịt mù, để cho người ta nhìn càng giống là một mình hắn tại vây quét đối phương bốn cái. Hô. Đột nhiên Diệp Sở dừng thân lại thở ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy chỉ nghe thấy đối diện bốn cái ấn ký trên thân truyền đến đôn đốt thanh âm. Ai biết mắt thấy sắp sụp đổ cơ thể lần nữa gây dựng lại, bốn đạo ấn ký lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy bốn đạo một lần nữa tổ hợp tốt ấn ký trong lòng Diệp Sở một tiếng cảm thán, thân thể của hắn còn chưa đủ cường đại, bằng không thì vừa rồi công kích đủ để cho bọn hắn gió thổi mây tạnh. Tiếp theo tại Diệp Sở còn không có tiếp tục tiến công, chỉ thấy cái kia bốn đạo thân hình xuất động từ bốn phương tám hướng đem Diệp Sở bao vây vào giữa. Tứ tượng trận. Diệp Sở nhìn xem trung quanh đứng yên bốn đến thân hình nói, nghĩ không ra cái không gian này đại trận còn có năng lực như vậy. Cũng may hắn đối với đủ loại trận pháp nhiên tại ngực, nếu là đổi lại người khác đụng tới chỉ sợ thật đúng là phải phiền phức. Cựu U Minh Hoàng kiếm. Diệp Sở hít một hơi thật sâu hóa thân Cựu U Minh Hoàng, một đạo tiếng vượng hót phóng lên trời thẳng lên trời cao. Diệp Sở lần này không thể không thận trọng, coi như hắn thực lực lại mạnh cũng không khả năng đồng thời ứng đối bốn cái bát giai cường giả bây công, hơn nữa tại tứ tượng trận ra chỉ thế lực của bọn hắn sẽ gấp bội tăng trưởng. Cái kia bốn đạo ấn ký tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền cùng từ trên trời giáng xuống kiếm khí đụng vào nhau, tiếng kim loại vang lên, tiếp đó phát ra một hồi rợn người âm thanh. Ba đạo thân hình bị sắc bén kiếm khí trong nháy mắt hủy diệt. Đồng đột nhiên một đạo trầm đục âm thanh truyền đến, chỉ thấy Diệp Sở thân hình từ trên trời giáng xuống, cuối cùng một đạo ấn ký nắm đấm trọng trọng đánh vào Diệp Sở phần lưng. Sau khi rơi xuống đất Diệp Sở há mồm khạc ra một búng máu, cảm giác mắt tối sầm lại kém chút để cho hắn không thở nổi. Lúc này tiếng rít lần nữa từ trên trời giáng xuống Diệp Sở vội vàng lách mình tránh thoát. Đạo kia từ trên trời giáng xuống ấn ký đánh vào trên mặt đất chỉ một thoáng đất đá tung tóe. Vừa rồi Diệp Sở đứng yên chỗ xuất hiện một cái hố to. Gặp tình hình này Diệp Sở cũng cảm thấy hít một hơi lạnh, ấn ký công kích quá mạnh mẽ. Căn bản không phải khí lực chống không hắn có thể ứng đối, lần nữa cùng đối phương va chạm một chút sau cường đại lực đạo đem Diệp Sở đẩy lui về phía sau. Đối mặt ấn ký điên cuồng công kích, kiệt lực sau Diệp Sở cũng có loại luôn cuống tay chân cảm giác, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú không giả, nhưng nọ mạnh hết đà ở dưới hắn có thể tự vệ liền đã không tệ, muốn thời gian ngắn đem cuối cùng một đạo ấn ký đánh giết căn bản không có khả năng. Một bên khác Ỉn Trịu cũng mạnh không đến đến nơi đâu, bởi vì Diệp Sở hai lần hỗ trợ đối thủ của hắn cũng biến thành hai cái. Hắn cùng mổ gù rất là quen thuộc, cho nên song phương thực lực cũng là tám lạng nửa cân, bây giờ đối mặt hai cái trên thân mổ gù áp lực lại tăng. Đột nhiên răng rắc đứt gây âm thanh truyền đến, Ỉn Trịu kiếm khí bị đối phương đánh tan trên không trung, thời khắc nguy cấp cơ thể của Ỉn Trịu trở nên mờ đi, ấn ký công kích từ trong cơ thể hắn xuyên qua, tại đối phương ngây người trong nháy mắt Ỉn Trịu nắm lấy cơ hội đem đối phương đánh giết. Đối mặt một đạo ấn ký công kích Ỉn Trịu lập tức nhẹ nhõm không ít, coi như tạm thời không thể đem hắn giết chết ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Sở tại ấn ký công kích đến cũng là vướng trái vướng phải, mặc dù không có bị thua nhưng cũng bị đối phương hai lần đánh vào người. Hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ giống như là xoay làm một đoàn, từng trận như tê liệt đau đớn để cho hắn thẳng hút hơi lạnh. Diệp Sở lúc này trong lòng đối với mổ gù oán niệm cũng không đầy tới cực điểm, hôn đả này trên thân căn bản không có một chút cảm giác, chỉ cần không có đem bọn hắn giết chết liền sẽ không ngừng tiến công, lần này sau khi rời khỏi đây nhất định phải đem hôm nay khoản nợ này đòi lại, để cho mổ gù cũng nếm thử bị người đánh nằm bẹp tư vị. Xem ra nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu. Diệp Sở ứng đối lấy ấn ký công kích thầm nghĩ trong lòng. Cửu U Minh Hoàng kiếm. Diệp Sở bây giờ đã triệt để không đếm xỉa đến. Hắn bây giờ chính là đập nồi dìm thuyền, nếu như có thể đem còn lại ấn ký nhất cử đánh tan hắn chính là lần này người thắng, bằng không nói không chừng thật sự sẽ bị lưu tại nơi này. Diệp Sở thở sâu, trên thân đột nhiên tăng trưởng khí thế, bịt mờ ô quang đem trên lôi đài phủ thêm một tầng màu đen, ngọn lửa màu đen khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ cấp tốc lên cao. Một đầu hỏa hoàng từ Diệp Sở trong tay bay ra hướng về kia đạo ấn ký bao phủ tới. Anh. Ấn ký cùng hỏa hoàng sau khi va chạm phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, tiếp đó hóa thành một đạo nhân hình ngọn đuốc cháy hừng hực đứng lên. Đáng chết Diệp Sở, nhanh lên đem hỏa diễm của ngươi thu lại, nhanh đốt chết ta. Hỏa diễm bên trong đột nhiên truyền đến mổ gù âm thanh. Cho tới bây giờ còn hướng cả ta. Diệp Sở hừ lạnh một tiếng nói, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa. Mổ gù nghe được Diệp Sở lời nói lập tức khí cấp bại phôi, kêu gào chờ hắn sau khi ra ngoài nhất định muốn trả thù Diệp Sở. Đồng thời đang cùng ỉn chịu đối chiến đạo kia ấn ký cũng ầm vang phá toái, gặp tình hình này Diệp Sở hai người cũng là trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ bên trong thật là mổ gù, doa đến Diệp Sở liền vội vàng đem hỏa diễm thu hồi. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Diệp Sở cùng ỉn chữ hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn mổ gù vấn đạo. Trong lòng mổ gù cũng mười phần phiền muộn, hắn bị hút vào thạch tháp phía sau đã mất đi chi giác, thẳng đến mới vừa rồi bị nhiệt độ cao đốt tỉnh, nếu là chậm thêm bên trên một hồi hắn đều không dám tưởng tượng sẽ có kết quả gì. Nhìn xem mổ gù toàn thân ngăm đen một thân dáng vẻ chật vật, ỉn chịu nhịn không được cười ha ha. Nghĩ đến vừa rồi hắn bị mổ gù đánh không hề có lực hoàn thủ, tình hình trong lòng mười phần thoải mái. Ỉn chịu, ngươi hôn đả này nếu là còn dám chê cười ta cẩn thận ta không khách khí. Mổ gù nhịn không được mắng, ta rất muốn đánh hắn một trận. Diệp Sở đông nhiên nhìn xem ỉn chịu nói, ỉn chịu sững sờ tiếp đó mười phần đồng ý gật gật đầu, hai người đồng thời hướng về mổ gù đánh tới. Hai người các ngươi hôn đản lại còn dám động thủ. Mổ gù bị Diệp Sở hai người đánh không ngừng tiêu thảm thiết, đáng tiếc không có đem trong lòng nộ khí phát tiết ra được, Diệp Sở căn bản sẽ không dừng tay. Đột nhiên Diệp Sở ngừng tay tới phun ra một ngụm máu tươi té ngã trên đất, cả người nhìn qua mười phần mệt mỏi, một bộ sau khi trọng thương vô cùng suy yếu dáng vẻ, nhìn thấy tình hình như thế ỉn chữ hai người giật nảy mình. Diệp Sở, ngươi như thế nào? Diệp Sở từ trước đến nay là mấy người bọn hắn người lãnh đạo, kể từ gặp phải Diệp Sở sau bọn hắn chưa từng thấy qua Diệp Sở trọng thương, lúc này tình hình quả thật làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Diệp Sở khoát khoát tay, thương thế trên người hắn quả thật có chút nghiêm trọng nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, nói cho cùng hắn vẫn còn có chút khinh thường, bát giai ma tu thực lực không đủ để cho hắn thụ thương. Nhưng mà vừa rồi đạo kia ấn ký công kích có thể so với nửa bước hoàng giả, bây giờ nàng phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, bằng không căn bản không có cách nào tiếp tục vượt quan. Hai người nghe được Diệp Sở lời nói cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cứu trở về cả Cạn Ni nạ trọng yếu, nhưng ít ra phải bảo đảm Diệp Sở hoàn hảo không chút tổn hại mới được, bằng không thì ai biết tiếp đó sẽ gặp phải gì tình huống, cho nên đây hết thảy còn cần Diệp Sở quyết định. Trong chớp mắt hai ngày thời gian đi qua, Diệp Sở thương thế trên người cũng điều tốt, cả người nhìn thần thái sáng láng, ba người nhìn nhau đồng thời hướng về tầng tiếp theo đi đến. Đợi đến bọn hắn vừa đi vào không gian, chỉ thấy một cỗ phong bạo xông tới mặt trong nháy mắt đem bọn hắn bắn bay ra ngoài, ba người đứng lên nhìn xem tình huống chung quanh đều không tiến bạo nói tụ. Chương 5924, nhanh rời đi chương 5924, nhanh rời đi chúng ta như thế nào bị bắn ra tới, chẳng lẽ cả Cạn Ni Nạ có biến cố. Mộ Vũ nhìn thấy ba người bọn họ đột nhiên bị bắn ra thạch tháp trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Diệp Sở cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn tại trong thạch tháp bên trong đã trải qua nhiều chuyện như vậy bây giờ bị bỗng nhiên bị bắn ra tới, khả năng duy nhất chính là bên trong xảy ra biến cố, hơn nữa những cái kia thổ dân còn từng triệu hoán qua cả Cạn Ni Nạ hư ảnh. Đây hết thể rất có thể là cả Cạn Ni Nạ mang tới biến cố, chỉ hy vọng nàng không có việc gì. Đó là cái gì? Đúng lúc này lại có đồ vật từ trong thạch tháp bên trong bay ra, dọa đến Diệp Sở bọn hắn vội vàng tránh né. Tiếp lấy chỉ thấy thạch tháp bên trong không ngừng có người từ bên trong bay ra ngoài, giống như mưa rơi hướng về bọn hắn bay tới, nhiều người như vậy bị bắn ra tới, chẳng lẽ liền bên trong những cái kia thổ dân đều cùng một chỗ bắn ra. Nhìn thấy những người kia ngã xuống đất tràng diện mổ gút bọn hắn đều không đành lòng nhìn thẳng. Tuy nói cái này một số người bình thường sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lại bị kẻ đến sau đè ầm ầm ở trên thân trọng thương cũng ở đây khó tránh khỏi, một chút xui xẻo người cũng không phải không có khả năng bỏ mạng. Chúng ta làm sao đều bị ném đến nơi này, chẳng lẽ chúng ta đều bị ma thần từ bỏ? Những cái kia thổ dân nhìn thấy mảnh này hoàn cảnh lạ lẫm đều hoảng hốt không thôi, chưa từng có nghĩ đến có một ngày bọn hắn sẽ bị sinh dưỡng trốn cũ cho bỏ rơi. Cũng là những cái kia kẻ ngoại lai, nếu như không phải bọn hắn chúng ta có làm sao sẽ bị ma thần vứt bỏ. Vũ đại bộ lạc tù trưởng cưỡng ép nhịn xuống trong lòng khủng hoảng, đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở cùng tứ đại bộ lạc nhân. Minh Nguyên tù trưởng bọn hắn cảm nhận được những thứ này, thổ dân ánh mắt phẫn hận cũng không nhịn được kinh hãi, những thứ này người hiện tại đều ở vào ranh giới bùng nổ, một khi đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, vậy bọn hắn sẽ bị cái này một số người xé nát, thế là mang theo đám người cũng không quay đầu lại rời khỏi. Đúng lúc này sau lưng thạch tháp nhanh chóng thu nhỏ, cả Cạn Nhĩ Nạ thân hình trên không trung biến ảo chợt trợn. Huyết thần hình chiếu. Cảm nhận được cả Cạn Nhĩ Nạ khí tức trên thân Diệp Sở ba người cũng là miễn tướng mạo dò xét, đây hết thảy quả nhiên cũng là cả Cạn Nhĩ Nạ gây nên tới, chính là nàng triệu hoán đi ra huyết thần hình chiếu mới có thể dẫn đến bọn hắn đột nhiên bị ném ra ngoài. Diệp Sở ca ca, mộ cụ các ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Cả Cạ Nỉ Nạ từ giữa không trung rơi xuống nhìn xem Diệp Sở bọn hắn nói. Cả Cạ Nỉ Nạ cùng mộ cụ bọn hắn tiến vào không gian khác biệt, mà là trực tiếp bị chuyển đến thạch tháp tháp linh không gian, vì cam đoan chính mình không bị luyện hóa thế là liền đem huyết thần hình chiếu kêu gọi ra, ngay cả huyết thần cũng phí hết đại công phu mới đưa tháp linh chấn áp. Mà Diệp Sở bọn hắn ở trong không gian tất cả tao nộ cả Cạ Nỉ Nạ đều thấy rõ, chỉ là bởi vì không tiện hành động mà thúc thủ vô sách, thẳng đến vừa rồi cả Cạ Nỉ Nạ triệt để đem tháp linh luyện hóa. Thực lực tăng bọt nhất thời khống chế không nổi mới đưa tất cả mọi người ném ra ngoài. Người tân cấp. Mộ Cụ cảm nhận được cả Cạn Nhĩ Nạ khí tức trên thân mừng rỡ hỏi, không nghĩ tới cả Cạn Nhĩ Nạ lần này nhân họa đắc phúc trực tiếp tấn cấp bát giai, cũng không hưởng công bọn hắn lần này ăn nhiều như vậy đau khổ. Đừng nói nữa, chúng ta mau mau rời đi ở đây. Diệp Sở nhắc nhở, những cái kia thổ dân chỉ lát nữa là phải hướng bọn hắn làm loạn, chỉ bằng bốn người bọn họ căn bản ngăn cản không nổi những thứ này thổ dân công kích. Quả nhiên Diệp Sở tiếng nói vừa ra, chỉ thấy những cái kia thổ dân nhao nhao hướng bọn hắn ra tay màu sắc sặc sỡ tia sáng hướng về bọn hắn bao phủ xuống. Diệp Sở bọn hắn tránh thoát những cái kia thổ dân công kích, có bay về phía trước rất lâu mới dừng lại, nhớ tới vừa rồi tình hình cũng là lòng còn sợ hãi, nếu là phản ứng hơi chậm một chút nói không chừng bọn hắn liền sẽ bị những công kích kia bao phủ. Diệp Sở bọn hắn đang tại đi lên phía trước đột nhiên một đạo công kích về phía bọn hắn rơi xuống, Diệp Sở đấm ra một quyền đem kiếm khí đánh tan trên không trung, nhìn xem phía trước quá to, bọn chuột nhắt phương nào, có bản lĩnh đi ra cùng chúng ta đại chiến một trận. Là ngươi? Minh Nguyên tủ trưởng thân hình từ chỗ tối đi ra, nhìn thấy trước mặt Diệp Sở bốn người con ngươi chính là co rụt lại, nghĩ không ra Diệp Sở bọn hắn như thế mạng lớn vậy mà có thể từ những cái kia thổ dân trong tay đào thoát. Đồ vô sỉ bất nói nhiều lời, chết đi cho ta. Mộ Vũ nhìn xem trước mặt Minh Nguyên tủ trưởng cả giận nói. Minh Nguyên tủ trưởng nghe được Mộ Vũ lời nói trên mặt cũng thoáng qua một chút giận dữ, bọn hắn tứ đại bộ lạc lần này thám hiểm có thể nói là tổn thất nặng nề, tháp bây giờ còn chưa có đi tìm Diệp Sở phiền phức, nghĩ không ra bọn hắn vậy mà đưa tới cửa. Mịt mờ thanh quang từ trên thân Mộ Vũ tản mắt ra, một đạo bàn tay lớn màu xanh mang theo vô song khí thế hướng về Minh Nguyên tủ trưởng vô xuống. Thật coi bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Mét quan viên cầu viện cũng là hét lớn một tiếng, mang theo khuấy động phong thanh cùng Mộ Vũ đại thủ ấn đụng vào nhau, trong lúc nhất thời giữa hai người khu vực trở thành hủy diệt chi địa. Minh Nguyên tủ trưởng xem như phương viên trăm vạn giám đệ nhất bộ lạc lớn chủ nhân, tiên thiên có loại đè người một con khí thế, làm sao có thể nhìn xem bị người lần nữa đặt ở đỉnh đầu? Mộ Vũ bọn hắn bất quá là bị người đuổi giết chó nhà có tang, cũng dám hướng hắn tự tay. Song Vương mặc dù ba không bên trên cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng đụng vào nhau cũng là bất tử không nghỉ cục diện, vừa lên tới chính là ra tay toàn lực, lực tàn phá to lớn ép không người dám tiếp cận. Tiểu tử, người chịu chết đi! Minh Nguyên tủ trưởng đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người lần nữa bộc phát, dùng hết toàn bộ thực lực hướng về Mộ Vũ đập xuống. Cảm nhận được Minh Nguyên tủ trưởng khí thế trên người Mộ Vũ lập tức biến sắc. Tránh ra, để cho ta tới! Diệp Sở thấy thế một tay lấy Mộ Vũ đẩy ra, nắm đấm mang theo lăng lệ sát lục chi khí đột nhiên đánh ra. Minh Nguyên tủ trưởng thấy thế cười lạnh một tiếng. Diệp Sở cùng Mộ Vũ bọn họ đều là cá mẹ một lứa, coi như đổi người bọn hắn lại có thể tại dưới tay mình chống đỡ bao lâu, cho nên tốc độ xuất thủ lần nữa tăng tốc 3 phần. Nghĩ không ra lão gia hỏa này thực lực cường đại như thế, xem ra cũng chỉ có Diệp Sở có thể ngăn cản được hắn. Mộ Vũ cảm nhận được Minh Nguyên tù trưởng khí tức trên thân một tiếng cảm thán đạo, đổi lại người khác hôm nay nói không chừng thật sự sẽ thua ở trong tay đối phương. Cả cá nhĩ nạ cùng ỉn chịu nghe vậy cũng là một phen bạch nhãn, Diệp Sở thực lực bọn hắn cũng không phải không biết, cũng chỉ có Mộ Vũ loại này trải qua thô to người mới sẽ suy nghĩ cùng Diệp Sở đọ sức, bọn hắn vẫn là nghỉ ngơi một chút đã hoành. Không gian chấn động, lan lộn khí lãng cuốn ngược trở về ép Diệp Sở hai người đồng thời lui về phía sau, Song Phương đứng ở giữa không trung lẫn nhau nhìn đối phương, khiến cho không khí nơi này trở nên ngưng trọng lên. Minh Nguyên tủ trưởng trong lòng cũng thất kinh, hắn đã sớm thẳng đến Diệp Sở thực lực không kém, bằng không Hạ Kình cũng sẽ không trong tay hắn liên tiếp ăn thiệt thòi, xem ra hôm nay muốn lưu lại cái này một số người còn cần hướng những biện pháp khác mới được. Mọi người cùng nhau ra tay, tuyệt đối không nên để cho bọn hắn chạy trốn. Minh Nguyên tủ trưởng đột nhiên quay đầu nói. Theo Minh Nguyên tủ trưởng dứt lời chỉ thấy Khát Tam đại bộ lạc tủ trưởng từ phía sau đi ra. Ba cỗ khí thế cường đại giống như ba hòn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuồn cuộn phong lôi chi thanh truyền đến, để cho mảnh không gian này đều không ngừng run rẩy. Mộ Vũ bọn hắn sắc mặt cũng là biến đổi, nghĩ không ra bọn gia hỏa này càng như thế không biết xấu hổ, lại còn ngầm thủ đoạn. Diệp Sở nhìn xem đối diện bốn người cũng là đau đầu, cái này bốn cái lao gia hỏa đều là nửa bước cựu giai tồn tại, nếu là một mình hắn còn có thể không cố kỵ gì, nhưng bây giờ Mộ Vũ ba người bọn họ ở bên cạnh hắn thì không khỏi không cẩn thận. Các ngươi những lao gia hỏa này lại còn coi chúng ta sợ các ngươi không thành? Mộ Vũ một âm thanh hét lớn, tiếp đó hướng về Minh Nguyên tủ trưởng bốn người đánh tới, hoàn toàn một bộ ngọc đá cùng vỡ tư thế.